Chương 1941, sẽ không có thể học chương 1941, sẽ không có thể học mà theo rèm che chậm rãi hạ xuống, Thánh Thanh Âm ánh mắt bị một chút xíu ngăn cản, tâm cũng đang từ từ rơi hướng vực sâu. Nàng cũng chỉ có thể không ngừng tự an ủi mình, coi như là phóng túng một lần. Dứt bỏ nhân phẩm tới nói, đối phương nói tới tuấn đóng tiên vực, thiên phú siêu nhiên xác thực không có vấn đề gì, nàng cũng không tính bị thua thiệt ta. Thánh Thanh Âm cười khổ, nhắm mắt lại, rèm che cũng hoàn toàn đem giường che đậy. Sau đó, ngồi ở trên giường, giải khai dây thắt lưng, đem lên thân quần áo chậm rãi từ đầu vai kéo xuống. Tiêu nhuận da thịt chậm chậm hiện ra, tiếp theo là thân trên đơn bạc kia buộc, không chỉ có thể thấy rõ lung lạc, còn có thể mơ hồ nhìn được trắng bóng vật cùng nó đỉnh phong một chút đỏ tươi. Một thân giật nhìn có chút hăng hái, đối phương thân mang quần áo thời điểm nhìn xem là có chút ít, cái này một không có gánh vác, cũng là rất có liệu. Mà Thánh Thanh Âm cũng không đình chỉ, trực tiếp đem quần áo toàn bộ rút đi. Trên thân cũng chỉ có hai nơi mang có bên trong buộc che lấp, trắng nõn, ngọc non, loan thoáng, không khỏi để cho người ta miên man bất định. Một thân giật thật sự là rất muốn cứ như vậy đem bàn tay đi qua, nhưng vẫn là khắc chế nói rằng, công chúa điện hạ, ngươi làm cái gì vậy? Thánh Thanh Âm nghiêng người đối với một thân giật, hai tay vòng ở trước ngực, ngươi là muốn tự mình động thủ sao? Ta có thể mặc tốt, để ngươi lại thoát một lần. Một thân giật lắc đầu, ngươi cái này hiểu lầm, ta chính là những ngày này hơi mệt chút, muốn cho ngươi cho ta xoa bóp mà thôi. Tiên quốc công chúa cho ta xoa bóp, cái này nói ra có nhiều mà ta. Thánh Thanh Âm lập tức quay đầu nhìn về phía một thân giật, ngươi, hỗn đản. Đối phương trước đó câu lên cằm của nàng, nhìn chằm chằm ngực nàng, nàng có thể không hiểu lầm sao? Lại nói, cho dù là nàng hiểu lầm, có thể nàng cởi quần áo thời điểm, đối phương có thể một chút cũng không có ngăn cản. Nàng cái này đều nhanh thoát sạch sẽ, đối phương mới mở miệng, quả thực ghê tởm đến cực điểm. Thánh Thanh Âm dùng tay kéo qua quần áo, liền muốn lập tức mặc lên. Một thần giật đưa tay kéo lại cánh tay của đối phương, nhìn đều đã nhìn, ngươi lại mặc cũng không có ý nghĩa gì, nhanh bắt đầu xoa bóp à. Thánh Thanh Âm nắm chặt nắm đấm, sau đó vẫn là buông lỏng ra quần áo. Ta sẽ không. Một thần giật nói rằng, sẽ không, có thể học. Hắn nói chuyện ở giữa, lấy ra một khối lưu lại ảnh ngọc, trong đó nội dung là dừng yên vì đó xoa bóp cảnh tượng. Hắn sở dĩ dự sẵn, chính là dùng để nhường hắn những cái kia tiểu tức phụ học tập. Cái này không học hỏi tốt phát huy được tác dụng sao? Thánh Thanh Âm nhìn xem lưu lại ảnh ngọc bên trong nội dung, đối một thần giật chán ghét không khỏi tăng thêm mấy phần, nhưng cũng không dám biểu lộ. Một thần giật ghé vào trên giường, tốt, chớ ngẩn ra đó, bắt đầu đi. Thánh Thanh Âm ngồi ở một thần giật trên lưng, đưa tay đặt tại đối phương sau vai, bắt đầu chậm chậm dùng sức ấn nặng. Một thần giật nói rằng, công chúa điện hạ, hôm nay còn không có ăn cơm đi. Không có. Thánh Thanh Âm theo bản năng trả lời một câu, sau đó liền rất nghi hoặc, bất thình lình quan tâm là chuyện gì xảy ra. Sau đó liền nghe đối phương thở dài, khó trách không có khí lực gì, nếu không ta trước cho ngươi điểm dinh dưỡng nhanh tuyến. Thánh Thanh Âm cái này mới phản ứng được, sau đó tăng thêm trên tay địa phương, trong lòng hung hăng nói, bóp chết cái tên vương bắt đả ngươi. Nhưng mà đối phương lại là phát ra hưởng thụ thanh âm, mặc cho nàng dùng lực như thế nào, đều không thể làm cho đối phương cảm thấy thống khổ. Một thân giật hưởng thụ lấy ấn nặng phục vụ, tâm tình thư sướng phía dưới, tay kia tự nhiên cũng là không chịu ngồi yên, không khỏi xoa lên lại eo hai bên đùi ngọc. Thánh Thanh Âm động tác dừng lại, về sau vừa lui, ngươi làm gì? Một thân giật nói rằng, vậy lưu ảnh ngọc ngươi cũng nhìn, xoa bóp quá trình bên trong, ta cũng có động thủ à? Đương nhiên, ngươi nếu là không bằng lòng, có thể cự tuyệt, con người của ta chưa từng miễn cưỡng người nàng. Ngươi. Thánh Thanh Âm cực độ im lặng, nhưng vài giây sau vẫn là ngồi trở về, đem hai chân giao cho đối phương. Chỉ có điều tại cực độ không thích đứng hạ, thân thể không khỏi bị ảnh hưởng, luôn luôn có chút rung động, ngay tiếp theo ấn nặng lực đạo cũng nhỏ đi rất nhiều. Lại là sau một lát, Thánh Thanh Âm ngồi lúc hai chân đều đã có chút không ức chế được co vào. Ngươi xong chưa a? Một thân giật nói rằng, lúc này mới chưa tới nơi nào đâu. Ngươi lên một lần. Thánh Thanh Âm nhẹ nhàng thở ra, sau đó rời đến một bên, còn dùng tay che lại hạ thân. Một thân giật thì là nằm ở trên giường, sau đó nói rằng, công chúa điện hạ, chớ ngẩn ra đó, tiếp tục làm việc a. Thánh Thanh Âm cúi người, đưa tay làm một thần giật ấn nặng cánh tay, chủ yếu là vì dùng tới thân che lấp lại thân không chịu nổi. Bất quá, đây cũng là nhường nửa người trên áo buộc tản ra chút. Một thân giật nhíu mày, trắng non nả quá rõ ràng, đây không thể nghi ngờ là tại khiêu chiến sự nhẫn mại của hắn. Hắn nhắm mắt lại, sau đó nói rằng, ngồi lại đây, hai bên cùng một chỗ theo. Thánh Thanh Âm có chút do dự, nhưng thấy đối phương nhắm mắt lại, mới dám đứng dậy, ngồi đi qua. Một thân giật lại là nói rằng, ngồi xuống một chút. Lại xuống đi một chút, ai, đúng. Dạng này một thần giật khả năng kết nối mục tiêu. Mặc dù có quần áo cách trở, nhưng từ từ cũng tốt ra. Nhưng mà, cái này khiến Thánh Thanh Âm liền càng thêm khó chịu, sắc mặt lập tức hồng nhuận rất nhiều. Dù sao, cảm giác kia thực sự quá rõ ràng, nàng không thể không hai chân phát lực, đem thân thể chống lên đến chút. Nhưng lên phản hiệu quả, không có hắn áp chế, đối phương ngược lại càng thêm sinh động trực tiếp đứng dậy. Thân thể hai người tiếp xúc phía dưới, Thánh Thanh Âm không khỏi lên tiếng. Trên đùi cơ bắp lập tức căng cứng, phần gốc rung động không thôi. Ngươi, ngươi đừng động. Một thần giật ngẩng đầu lên nói, đây là ta phản ứng bình thường, không thể tránh né. Đương nhiên, ngươi nếu là không bằng lòng, quên đi, con người của ta chưa từng bức bách người nàng. Thánh Thanh Âm nghe nói như thế, ngươi vô sỉ. Có thể nàng ngoại trừ mắng một mắng đối phương, lại có thể thế nào? Nàng rơi vào đường cùng, chỉ có thể lần nữa ngồi xuống. Cứ như vậy, nàng đã có thể cảm giác được rõ ràng hình dáng, nhưng tối thiểu có thể áp chế đối phương, không cho đối phương gật gù đắc ý sau đó. Thánh Thanh Âm mới thân thể nghiêng về phía trước, bắt đầu vì một thần giật ấn nặng cánh tay. Một thân giật tự nhiên là lại đối trắng loan dưới đùi tay, một cái tay khác còn phủ hướng về phía đối phương vòng eo. Thánh Thanh Âm nhẹ cắn môi nhấn lại, nhưng ung đi không được cảm giác, vẫn là để nàng không khỏi hoạt động thân thể. Cái này khẽ động một cọ phía dưới, dục vọng trong lòng liền càng thêm áp chế không nổi, đã là có chút chủ động trúng vào một thần giận. Hai người gấp dính chặt vào nhau, tình huống càng phát ra tăng lên. Tới cuối cùng, Thánh Thanh Âm mặc dù còn đang vì một thần giật ấn nặng cánh tay, nhưng thân thể đã là sủi lơ tại một thần giật trên lồng ngực. Một thần giật một tay ôm đối phương phía sau lưng, nhu hòa bước về, tay kia tại trên bờ eo rời xuống, vò lên mảnh mai bệnh lên chỗ. Mà Thánh Thanh Âm hô hấp đã có chút gấp rút, ánh mắt cũng đã có chút mê ly, chỗ nào còn có thể ngăn cản. Bất quá sau một lát, hai người phân công hoàn toàn thay đổi, một thần giật thành xoa bóp cái kia. Chương 1942, ta đều làm những gì a? Chương 1942, ta đều làm những gì a? Mà Thánh Thanh Âm thì là nắm lấy một thần giật trước người quần áo hưởng thụ lên, thỉnh thoảng nhẹ giọng ưng. Còn tại kéo dài động tác, cũng chính là cọ đối phương. Một thần giật cũng không khách khí, ma chảo đưa về phía khinh bạc áo buộc, chậm chậm thăm dò vào trong đó. Thánh Thanh Âm một tay ấn về phía trước người, ngươi làm cái gì nhưng có thể nói chính là làm bộ dáng. Sau một hồi, hai người cũng đã là nằm ở trên giường. Thánh Thanh Âm nuốt ở một thần giật trong ngực, toàn bộ người cũng đã đỏ lên. Một thần giật tới gần đối phương, hôn hướng về phía đối phương đôi môi. Thánh Thanh Âm cũng là nắm ở một thần giật cổ. Nhưng về sau, một thần giật một hôn rơi vào Thánh Thanh Âm cái chán. Thánh Thanh Âm nghi hoặc nhìn một thần giật, ngươi. Một thần giật vuốt ve gò má của đối phương, nói xong là xoa bóp, ta nếu là xuống tay với ngươi, kia chẳng phải thất tín với ngươi sao? Thánh Thanh Âm cúi đầu nhìn về phía trước người, vậy ngươi, tay, đang làm gì? Nàng đều đã làm tốt chuẩn bị muốn không thèm đếm xỉa, cùng đối phương phóng túng một lần, về sau liền lại không tương quan. Nhưng đối phương lại không có ra tay, vậy các nàng đây coi là cái gì? Một thần giật đem hai cánh tay đều ấn lên, công chúa điện hạ hạ mình cho ta xoa bóp, ta cũng cho ngươi ấn ấn, có qua có lại đi. Hắn hiện tại ra tay, Thánh Thanh Âm tất nhiên sẽ không cự tuyệt. Nhưng tại cái này về sau, đối phương tất nhiên là sẽ hối hận. Cho nên, hắn cũng không sốt ruột. Chủ yếu là lấy năng lực của hắn, làm việc cần không ít thời gian, chờ hắn làm xong việc, tỉ thí sớm lại bắt đầu. Nếu là hắn không có đi, vậy coi như là chủ động nhận thua, đây nhất định là không được. Một thần giật hai cánh tay thu hồi lại, đem đối phương áo buộc kéo tốt. Ta cũng nên đi thiên tiêu chiến này, cùng đi. Thánh Thanh Âm nằm tại trên giường, quay lưng lại, chính ngươi đi qua đi. Ta đã theo lời ngươi nói làm, hy vọng ngươi tuân thủ lứa hẹn. Một thần giật nói rằng, yên tâm đi. Sau đó, liền hướng ngoài cửa mà đi. Trước khi ra cửa, còn đem hạ thân quần áo bên trên vết bẩn thanh lý một chút. Đó cũng đều là đối phương sát bên hắn lúc lưu lại. Mà Thánh Thanh Âm nghe được tiếng đóng cửa, lúc này mới đứng dậy, xuống giường, vận chuyển tu vi ngưng tụ dòng nước thanh tẩy tự thân. Tại tu vi thôi động hạ, lạnh buốt cảm giác lập tức nhường tỉnh táo không ít, ta đều làm những gì à? Thánh Thanh Âm trong lòng không khỏi nghĩ mà sợ, nếu là lúc ấy đối phương không dừng lại, vậy bây giờ? Nàng không khỏi may mắn đối phương dừng tay, trong lòng đối một thần giật sinh ra mấy phần cảm tạ. Nhưng nghĩ đến chính mình gần như bị đối phương sờ soạng mấy lần, lại có thể tốt hơn chỗ nào? Lúc này, nàng đã không biết nên đoán đối phương, vẫn là cảm tạ đối phương. Thánh Thanh Âm dọn dẹp sạch sẽ chính mình, mặc quần áo tử tế, thân hồn lạc phách đi ra Huyền Tiêu Các, hướng lên trời tiêu chiến đài mà đi. Nàng đều đã giao ra lớn như vậy một cái giá lớn, cũng nên đi xác định kết quả mới được. Mà đổi thành một bên, một thần giật đã đi tới thiên tiêu chiến đài, đầu tiên là đi chiến các tiếp Thánh Thanh Tiêu chiến tiếp, mới hướng lôi đài số 1 mà đi. Cửu Tiêu Vân lâu bên trong, phàm là không có chuyện vụ trong người người, cơ bản đều đến nơi này. Lúc này, thiên tiêu chiến đài đã là kín người hết chỗ. Một thần giật nhìn xa xa cảnh tượng này, cũng là không có đi đến chen tâm tư. Làm nhân vật chính, vậy dĩ nhiên là áp trục đăng tràng, chờ đến đúng lúc, hắn từ trên trời giáng xuống, thẳng vào lôi đài, càng có nghi thức cảm giác. Kết quả là, một thần giật trực tiếp chờ tại bên ngoài, rời xa đám người địa phương. Có cái đường khác qua người, nhìn thấy một thần giật, cũng là thảo luận lên. Ta nghe tới trước sư minh truyền âm nói sắp tới lúc rồi, vẫn như cũ không gặp người đến, còn tưởng rằng vị sư đệ này không dám tới đâu. Không dám tới, ngươi là không thấy được hắn nhập môn lúc xuất thủ cảnh tượng. Lúc ấy, nếu không phải trưởng lão ra tay, Nghiêm Văn Đạt xương vụn đều không thừa nổi một chút. Lời nói này, loại trình độ này Cưu Giang Xuyên đồng dạng có thể làm được, cũng không phải là chuyện mới mẻ. Chính là, Cưu sư minh nhập môn đã lâu, há lại mới nhập môn người có thể so sánh. Lời này không sai, kia một thần giật là ưu tú, nhưng mong muốn ngăn chặn uy tín lâu năm đệ tử, còn phải chờ mấy năm mới được. Một, ai, hắn thế nào đi ra phía ngoài? Đây là muốn làm gì? Có người đến, là Huyên Nhi các nàng. Một thần giật tựa như là hướng về phía Huyên Nhi đi. Thật đúng là, mà vừa tới thiên tiêu chiến đài Thánh Thanh Âm vốn định đi lôi đài phụ cận tìm nàng ca, vừa lúc cũng nhìn thấy màn này. Xa xa nhìn thấy một thần giật hướng một cô gái khác mà đi, trong lòng không hiểu có chút khó chịu. Thánh Thanh Âm lắc đầu, thầm nghĩ, hắn yêu tìm ai tìm ai, có quan hệ gì với ta? Chỉ cần hắn có thể tuân thủ ước định là được, ta tới đây chính là giám sát. Đồng dạng không vui, tự nhiên còn có Ngự Thiên Tiểu. Nàng cùng Hiên Viên Linh bọn người mấy ngày gần đây đều tại trong lâu trưởng lão dạy bảo hạ tu luyện, chợt nghe một thần giật trở về, lại muốn cùng người tỉ thí, lúc này mới cùng mấy người khác đội vàng chạy đến. Nhiều ngày không thấy, nàng thật đúng là hơi nhớ nhung đối phương, vừa nhìn thấy một thần giật, nàng liền hướng đối phương truyền âm, cũng dự định tiến lên chào hỏi. Nhưng đối phương lại là kia không chút nào để ý nàng sốt ruột vẻ mặt, quay đầu đi chân một bước liền hướng một bên khác nữ tử mà đi. Cái này khiến Ngự Thiên Kiều rất là bất mãn. Hiên Viên Linh mắt nhìn Ngự Thiên Kiều, lại nhìn xem một thần giật nói rằng, hắn người này thật sự là đủ phong lưu. Ca ca nói rằng, ngươi biết liền tốt, tuyệt đối đừng cùng người này có tình cảm gút mắt. Ca ngươi nói cái gì đó? Hiên Viên Linh lắc đầu, vậy cũng phải đối phương bằng lòng cùng nàng có gút mắt mới được. Hạng gia hai huynh đệ sắc mặt cũng là không thế nào tốt. Đến mức Diêm Hoài Huyền đệ tử mệt mỏi thê lương, chỉ là an tĩnh nhìn xem. Mà đổi thành một bên, Huyên Nhi đang cùng mấy cái tiểu tỷ muội đứng chung một chỗ nói chuyện. Trong đó một cái nói rằng, Huyên Nhi, một sư đệ đến đây. Ta liền nói hắn đối ngươi có ý tứ chứ. Hôm qua mới nhận biết, hôm nay liền chờ ở chỗ này, vừa nhìn thấy ngươi, liền trực tiếp tới tìm ngươi, đều không che giấu một chút. Huyên Nhi mặt mỉm cười, biểu hiện một mặt thẹn thùng dáng vẻ, các ngươi nói cái gì đó. Sư đệ cũng có thể là tìm các ngươi a. Huyên Nhi, ngươi cái này có chút trang. Một sư đệ vừa mới đến tông môn, lại không biết người nào, cố ý chờ ở chỗ này, không tìm ngươi cái này đại mỹ nhân, còn có thể tìm ai a? Chính là, ta ngược lại thật ra hy vọng hắn có thể tới tìm ta, ta đã lâu lắm không có bị tưới nhuần, đều nhanh thành đất hoang nữa nha. Hắn khả năng chính là đến chào hỏi mà thôi. Huyên Nhi mặc dù nói như vậy, nhưng trong lòng lại không nghĩ như vậy. Đối phương tìm đến nàng không phải rất bình thường sao? Chỉ có điều, nàng có thể sẽ không dễ dàng như vậy bằng lòng đối phương, nàng phải từ từ nắm đối phương. Mà lúc này, một thần giật đã đến gần, cũng nói rằng, mấy vị sư tỷ tốt. Sư đệ tốt, sư đệ nhanh như vậy liền đến tìm Huyên Nhi nữa nha. Sư tỷ, ngươi hiểu lầm, ta chính là trùng hợp đi ngang qua. Huyên Nhi nghe vậy, trong lòng có chút khinh thường, đối phương thuật cũng quá vụng về một chút. Hôm nay tỷ thí cũng coi như đại sự, các nàng sang đây xem không phải rất bình thường, này chỗ nào gánh vác được cái xảo chữ. Bất quá, đối phương biểu hiện càng là vụng về, nàng liền càng là vui vẻ, hưng phấn. Chương 1943, có phải hay không ngã xuống trên mặt đất cũng không biết. Chương 1943, có phải hay không ngã xuống trên mặt đất cũng không biết. Tại Huyên Nhi xem ra loại này vụng về, đơn thuần nam tử, một khi trưởng khống, vậy thì rất là vững chắc. Ừm, là ngay thẳng với bạn, tỷ thí sự tình, sư đệ chuẩn bị thế nào? Một thân giật nói rằng, tỷ thí sự tình quá mức đơn giản, còn cần chuẩn bị. Ta còn có việc, liền không cùng sư tỷ nói tỉ mỉ, mời. Nói, liền muốn từ một bên đi ra ngoài. Huyên Nhi trong mắt lóe lên một tia trào phúng, thầm nghĩ, bắt đầu diễn sao? Vụng về người, vụng về phương pháp. Loại phương thức này, mấy chục năm trước, liền có người đối nàng dùng qua. Sư đệ, ngươi ngày bình thường chính là như thế theo đuổi nữ hay sao? Mặc dù biết tâm ý của ngươi, nhưng ta vẫn còn muốn nói cho ngươi, ta tạm thời chỉ muốn đem tâm tư dùng vào tu luyện, cũng không cố ý cùng người kết làm đạo lữ. Huyên Nhi nói xong, cảm thấy không ổn. Ở đây cái này rất nhiều người đâu, nàng tự tuyệt đối phương, vạn nhất đối phương lòng tự tin và khó, từ đó về sau liền thật từ bỏ, vậy liền được không bù mất. Kết quả là, lại là nói bổ sung, kỳ thật ta đối sư đệ cũng rất có hảo cảm, sư đệ không cần như thế. Sư đệ nếu thật muốn, liền chờ một đoạn thời gian a. Đến lúc đó, có lẽ ta có thể cho sư đệ một cái cơ hội. Một thần giật khinh bỉ nhìn về phía đối phương, kia thật là tạ tạ sư tỷ, bất quá. Bất quá cái gì? Bất quá, con người của ta ưa thích nữ hài tử, đối với một ít đã mất đi nào đó dạng đồ trọng yếu nữ tính không có chút nào hứng thú. Huyên Nhi nghe vậy, lập tức liền hiểu đối phương nói là cái gì, sắc mặt không khỏi biến đổi. Ở đây những người này, có thể minh bạch câu nói này ý tứ không phải là không có, liền bên người nàng mấy cái này tiểu tỷ muội bên trong cũng có người am hiểu sâu đạo này. Nàng khỏe mắt dư quang đã quét đến cái kia tỷ muội sắc mặt biến đến vi diệu. Nếu là có người sau lưng tiên dương, loại sự tình này khẳng định sẽ một chuyển mười mười chuyển trăm. Huyên Nhi nhìn về phía một thần giật, miễn cưỡng cười nói rằng, ta không rõ sư đệ đang nói cái gì, sư đệ. Chỉ có điều nàng còn chưa có nói xong, liền bị một thần giật cắt ngang. Sư tỷ có hiểu hay không, liền không liên quan gì đến ta. Nhưng sư tỷ ngăn khuất nơi này, là không thấy được ta muốn đi qua sao. Chết ở chỗ này còn chưa tính, người khác đến đây còn không nhường đường, thật sự là một chút nhãn lực tình đều không có. Huyên Nhi cùng cái khác mấy nữ hài tử đều sửng sốt một chút, nơi này rộng như vậy, có thể là các nàng chống đỡ được. Mấy người sắc mặt cũng là có chút khó coi. Một thần giật không thèm để ý mấy người, mặc dù có chút tư sắc, nhưng sớm đã bị mở qua, thực sự không làm sao có hứng nổi. Đã bạch mặt, kia cũng sẽ không cần khách khí, hắn đưa tay đem trước người Huyên Nhi cùng một cô gái khác đẩy lên một bên, mời lui qua một bên. Một cô gái khác bị đẩy lên một bên. Mà Huyên Nhi tâm tư nhanh quay ngược trở lại phía dưới, trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất, sau đó một mặt bị đau, uất ức biểu lộ, ánh mắt mềm mại nhìn về phía một thần giật. Sư đệ muốn đi qua, nói một tiếng chính là, cần gì phải động thủ. Chung quanh một chút không rõ chân tướng người, lập tức bắt đầu nghị luận, nói cái gì một thần giật quá mức thô bạo, ngang ngược, vô lễ. Cũng là Thánh Thanh Âm cùng Ngự Tiên Kiều thấy cảnh này sau thư thái không ít, chỉ cần đối phương không phải đi thông đồng nữ nhân, kia vấn đề không lớn. Một thần giật mắt nhìn Huyên Nhi, đối phương đây là muốn người giả bị đụng a. Cũng may đây là tu luyện giới, không cần lo lắng một chút không cần thiết vấn đề. Hắn cũng không để ý tới chung quanh người lời nói, tiếp tục đi đến phía trước, đi ra mấy trượng sau, đi tới ở hậu phương xem trò vui quân tích nhược trước người. Sư tỷ, chúng ta nhanh như vậy liền lại gặp mặt, thật sự là thật trùng hợp. Hắn cái này tới, ngoại trừ muốn trốn tránh Ngự Tiên Kiều, thật là chính là hướng về phía quân tích nhược tới. Những người khác thấy này, lại là sương sờ. Hắn thật đúng là không phải đi tìm Huyên Nhi sao? Ta còn tưởng rằng trước đó lời nói là hờn dỗi đâu. Có thể hắn tại sao biết quân sư tỷ? Ta có thể nghe nói quân sư tỷ một mực tại bế quan, cũng chính là hai ngày này mới tu luyện kết thúc. Hắn vừa mới nói nhanh như vậy lại gặp mặt, nếu như là thật, khả năng này chính là hai ngày này gặp. Mà cái này tự nhiên lại dẫn tới Thánh Thanh Âm cùng Ngự Tiên Kiều một hồi không vui, hợp lấy tới cuối cùng, Mục Thần Giật vẫn là đi thông đồng nữ nhân. Đặc biệt là Thánh Thanh Âm, lúc này tâm tình kia là càng thêm phiền muộn. Mục Thần Giật có thể cùng quân tích nhược có thể nhanh như vậy nhận biết, đều là bởi vì nàng. Nếu là hai người thật kia cái gì, nàng không nghi ngờ gì chính là giữa hai người lớn nhất đẩy tay. Mà Quân Tích Nhược hơi kinh ngạc nhìn xem Mục Thần Giật, nàng cũng chính là nhìn xem náo nhiệt mà thôi, không nghĩ tới đối phương trực tiếp liền đến tìm nàng. Đối phương chân trước đẩy ngã Huyên Nhi, chân sau liền cùng nàng đáp lời, cái này không nghi ngờ gì có chút cho nàng kéo cừu hận. Cái này khiến Quân Tích Nhược nhớ tới tại Huyền Tiêu trong các Mục Thần Giật đã nói, nàng hay thánh thanh âm mời Mục Thần Giật gặp mặt, mà đối phương quay người liền cho nàng kéo cừu hận, đây chính là đối phương có qua có lại phương thức sao? Quân Tích Nhược âm thầm thở dài, tính toán, cũng là ta thất lễ trước, cũng là trách không được hắn. Nàng cũng không có ý định so đo, chủ yếu là so đo cũng là chuyện vô bổ, lại nàng cùng Huyên Nhi quan hệ vốn cũng không coi là tốt. Quân Tích Nhược thu hồi suy nghĩ, là lại gặp mặt. Nói, nhìn về phía một bên khác ngã ngồi trên mặt đất, lại điềm đạm đáng yêu Huyên Nhi, đối Mục Thần Giật nói rằng, sư đệ mặc kệ quản Huyên Nhi sư muội. Nàng đều ngã sắp xuống, ngươi đẩy. Mục Thần Giật lắc đầu, nói rằng, vậy nói rõ Huyên Nhi sư tỷ thân tiểu, thể nhu, dễ đẩy ngã. Đổi lại những người khác đi đẩy, nàng khẳng định cũng biết ngược. Đến mức có phải hay không ngã xuống đất có thể cũng không biết. Sau đó lại là truyền âm nói bổ sung, loại người này người đều khả năng đẩy lên giường nữ nhân, ta là sẽ không đi quản. Lời của hai người bị những người khác nghe vào trong tai, kia là sắc mặt khác nhau rất lớn. Liền lấy Huyên Nhi mấy cái tiểu tỷ bội tới nói, trong đó hai người đã có chút tức giận. Khác một ánh mắt lướt qua còn ngồi dưới đất Huyên Nhi trong mắt có một tia trào phúng chi ý, sau đó liền biến thành cười trên nỗi đau của người khác. Mà Huyên Nhi bản nhân đối một thần giật đã là sinh ra mấy phần ý, nhìn về phía Quân Tích Nhược ánh mắt cũng nhiều một tia lạnh ý, nếu không phải Quân Tích Nhược đem một thần giật ánh mắt lại dẫn tới trên người nàng, một thần giật không nhất định sẽ lại lần nữa nhục nhã nàng một lần. Đem so với trước một lần, một thần giật lời vừa rồi đều đã có chút công khai nói cho đám người nàng ai cũng có thể làm chồng. Quân Tích Nhược không để ý Huyên Nhi ác ý ánh mắt, truyền âm nói, sư đệ đối sư tỷ nói một cái khác sư tỷ nói xấu không tốt lắm đâu. Một thần giật trả lời, ai, sư tỷ, cái này không phải chúng ta hai nói một lượt đi. Cho dù nói xấu không phải xuất từ sư tỷ trong miệng, nhưng ngươi cũng thả con kép, bắt con tôm à. Sư đệ, lời không thể nói lung tung, ta bất quá là quan tâm Huyên Nhi sư muội. Ai, sư tỷ cái này có chút qua sông đoạn cầu, bất quá, ai bảo sư tỷ là cô gái tốt đâu. Cái này nổi ta quõng, nếu là xảy ra chuyện, ta đến là sư tỷ phụ trách chính là. Quân Tích Nhược truyền âm nói, sư đệ thật sự là người thú vị. Huyên Nhi tại trong lâu có không ít người tung hô, ngươi vẫn là cẩn thận chút tốt. Chương 1944, ven đường một đầu chương 1944, ven đường một đầu Mục Thần Giật trả lời, đa tạ sư tỷ nhắc nhở, bất quá, cẩn thận thì không cần. Nếu nàng không xấu, ta nói nàng nói xấu tự nhiên là không tốt lắm, có thể nàng là thật là xấu, ta ăn ngay nói thật lại có gì không ổn. Nàng nếu vì thế lòng mang ý đồ xấu, đó chỉ có thể nói nàng trột dạ mà thôi. Cho dù phải cẩn thận, cũng nên là chúng ta đều cẩn thận mới đúng. Quân Tích Nhược cười nói, sư đệ lời nói này giống như hiểu rất rõ Huyên Nhi sư muội như thế. Một thần giật cười lắc đầu, không, ta không phải cởi nàng, ta là hiểu rõ nữ hài tử. Tỷ như, ta lần đầu tiên nhìn thấy sư tỷ, liền biết sư tỷ là cái thành thục, ổn trọng, cô gái tốt. Quân Tích Nhược nhẹ gật đầu, truyền âm hỏi, à, cô gái tốt, ý kia chính là ta không dễ nhìn rồi. Một thần giật lắc đầu liên tục, làm sao lại? Ta đối cô gái tốt thứ nhất định nghĩa chính là nhất định phải xinh đẹp, đẹp mắt, mỹ. Chẳng lẽ tại sư tỷ trong mắt, xinh đẹp đẹp mắt đều là cô gái hư? Quân Tích Nhược khoe miệng hơi câu lên một tia đường cong, thuận miệng nói tỉ mỉ mà thôi, sư đệ không cần để ý. Nàng chẳng qua là cảm thấy mới mẻ, trước kia người khác khen nàng đều là từ phía trên phú cho bề ngoài triển khai, còn là lần đầu tiên có người nói nàng thành thục, ổn trọng, lại không đề cập tướng mạo cùng thiên tư. Nhưng Quân Tích Nhược không biết là, Mục Thần Giật lời nói thành thục, ổn trọng, cũng không phải là chỉ tính cách, mà là nói đối phương đã trưởng thành, chín mọng, ổn tại trên bàn tay nhất định rất có trọng lượng. Hai người đang khi nói chuyện, những người khác lại là tao động, bởi vì có một cái nam tử đi tới giữa sân. Người theo đuổi tới, lần này có trò hay để nhìn. Các ngươi đoán sẽ xảy ra cái gì? Nam tử không để ý những người khác, đi vào Huyên Nhi bên người, đem người đỡ lên, cũng bắt đầu hỏi thăm tình trạng. Sư muội, ngươi thế nào ngồi dưới đất? Huyên Nhi một mặt yếu đuối, sắc mặt mọc lên mấy phần tái nhợt. Sư Minh, Huyên Nhi không có chuyện gì, chỉ là vừa mới không cẩn thận bị một sư đệ đẩy một cái mà thôi, không có gì đáng ngại. Khủ. Nói bắt đầu ho lên, cùng sử dụng tay vịn chặt lắc lưng ngực, vậy thì chênh lệch tại chỗ phun miệng máu. Nam tử nghe vậy, sắc mặt lạnh lẽo, quay đầu liền nhìn về phía Mục Thần Giật. Quân Tích Nhược mắt nhìn, đối Mục Thần Giật nói rằng, ngươi phiền phức muốn tới. Mục Thần Giật thấy nam tử kia minh tôn cảnh sơ kỳ tu vi, cũng liền không có để ở trong lòng. Vấn đề nhỏ, không cần để ý. Mà liền tại hai người đang khi nói chuyện, nam tử đã là mang theo Huyên Nhi đi hướng Mục Thần Giật bên này. Là ngươi đẩy Huyên Nhi? Mục Thần Giật nói rằng, đúng a, thế nào, còn muốn để cho ta lại đẩy một lần sao? Nam tử nói rằng, xin lỗi. Mục Thần Giật nói rằng, con người của ta không có hướng người nói xin lỗi thói quen. Hắn nói cảm giác lời này có chút không đúng, hắn không có nói xin lỗi, chủ muốn quyết định bởi thực lực đối phương cường đại hay không. Phải nói hắn không có hướng Ma Cà Đông nói xin lỗi quen thuộc, huống chi hắn lúc đầu cũng không có cái gì sai. Nam tử thì là thái độ cường ngạnh, xin lỗi. Huyên Nhi giữ chặt nam tử ống tay áo, sư minh, tính toán, không trách sư đệ. Nam tử nói rằng, hắn hôm nay nhất định phải xin lỗi. Mục Thần Giật nói rằng, ngươi nằm mơ đâu? Nam tử lạnh giọng nói rằng, vậy coi như trách không được ta, cuồng vọng, vô lễ người cần nỗ lực vốn có một cái giá lớn. Mục Thần Giật nói rằng, a, phải không? Hai người đang khi nói chuyện, thời gian cũng là sắp đến giữa trưa. Tỷ thí muốn bắt đầu, Mục Thần Giật tự nhiên không muốn cùng đối phương dây dưa, đó cũng là chuẩn bị lập tức chạy tới lôi đài. Nhưng đối phương hiển nhiên không có ý định nhường đường. Mục Thần Giật nhíu mày nói, nhường đường? nhưng nam tử mang theo Huyên Nhi ngăn khuất phía trước, vẫn không có nhượng bộ ý tứ. Cái này khiến Mộc Thần giật có chút không vui. Kết quả là, đưa tay muốn đem hai người đẩy lên một bên. Huyên Nhi tự nhiên lại một lần bị đẩy ra. Nhưng nam tử lại là vận chuyển tu vi, mạnh cản Mộc Thần giật, ngươi còn không có xin lỗi. Mộc Thần giật cánh tay dùng sức quét ngang mà ra, cường đại kinh lực trong nháy mắt nhường chung quanh áp lực tăng gọn, không gian rung mạnh. Nam tử biến sắc, lập tức đưa tay ngăn cản, nhưng này kinh khủng lực đạo thực sự vượt quá dự liệu của hắn. Mà trong chớp nhoáng này, cũng đã nhường hắn không cách nào tránh né, cũng không cách nào làm ra phòng ngự. Ngay sau đó, khuôn mặt gặp một quyền trọng kích. Oanh một tiếng, không gian lập tức sinh ra vết rách, vết dạn trong nháy mắt lan tràn mà ra. Nương theo lấy một đoàn huyết vụ tuôn ra, nam tử cả người như đạn pháo bay ra ngoài. Phình một tiếng, toàn bộ đầu cùng nửa người trên nghiêng cắm vào xa xa trong lòng đất, hai chân cũng đổ xuống. Mộc Thần giật thấy này, lắc đầu, thầm nghĩ, rõ ràng là ven đường một đầu, lại nhất định phải xuất hiện làm một cái tiện hóa ra mặt, cần gì chứ? Mà một màn này, trực tiếp để chung quanh người lặng ngắt như tờ. Huyên Nhi thấy này, kia là không khỏi lui về phía sau mấy bước. Quân Tích Nhược nhìn xem Mộc Thần giật, trong mắt hiện hiện mấy phần thần thái khác thường, trong lòng cũng hiện hiện hai chữ thật mạnh. Mộc Thần giật thu cánh tay về, sau đó hướng Quân Tích Nhược một giọng nói hẹn gặp lại, sau đó thân ảnh trong nháy mắt biến mất, bay thẳng phương xa lôi đài. Quân Tích Nhược muốn nói cái gì, nhưng Mộc Thần giật đã đi xa, cũng chỉ có thể là lắc đầu. Mà viễn không phía trên, Tống Linh Phi mấy người cũng nhìn thấy màn này. Vừa mới hắn cũng chỉ vận dụng nhục thân chi lực a. Mặc dù đã sớm biết nhục thân cường hãn, nhưng không nghĩ tới có thể đạt đến nước này. Xem ra, hắn không có bày ra đồ vật không ý ta. Tống Linh Phi nhìn mình tay nhỏ, lúc trước nàng vẫn là chiếm tiện nghi lớn a. Lôi đài bên ngoài, đám người chờ đợi thật lâu. Xung làm người trọng tài chấp sự thấy thời gian không sai biệt lắm nói rằng, tỉ thí thời gian đã đến, Cưu Giang Xuyên, Mộc Thần giật ra sân. Ba hơi bên trong, chưa tới trận người phán thua, như hai người cũng không chỉnh diện, song song phán thua. Tiếng nói vừa hạ xuống, trên không đột nhiên rung động, một đầu màu đen trưởng long ngưng tụ mà ra, thẳng vào trên lôi đài. Hắc Long tại trên lôi đài xoay quanh mà lên, dương đầu lên, sau đó hư không bên trên xuất hiện một bóng người, chính là Mộc Thần giật. Hai mắt phát ra quang mang, mắt trái tĩnh mịch, hắc ám, ngay tiếp theo mảng lớn hắc khí, mắt phải quang minh, bạch mang trùng thiên. Trong lúc nhất thời, trên không bị chia cắt thành hai thế giới. Mộc Thần giật chậm rãi hướng về phía dưới, ta Mộc Thần giật tới. Sau đó, nương theo Hắc Long một tiếng long ngâm, Mộc Thần giật rơi vào long đầu phía trên, quan sát dưới đài một đám đệ tử. Vang vọng toàn trường tiếng long ngâm, vô hình long uy hiển thị rõ hung hăng, trong lúc nhất thời tuyệt đại đa số người trực tiếp bị chấn ngay tại chỗ. Cũng liền một chút nhập môn đã lâu uy tín lâu năm đệ tử còn có thể nhẹ nhõm ứng phó. Cái này lập tức nhường đại đa số người không quen nhìn lên. Ngay cả trên đài người trọng tài đều cắn lên răng, thầm nghĩ, tiểu tử này cũng quá có thể giả bộ. Nếu không phải lão tử hiện tại làm chấp sự, không phải đánh chết hắn không thể. Mộc Thần giật thấy hiệu quả không tệ, duy nhất có điểm tì vết chính là Cưu Giang Xuyên còn chưa lên đài. Lập tức nói lần nữa, ta đã ra trận, Cưu Giang Xuyên ở đâu, vì sao còn không hiện thân? Như thế luôn có người, cũng xứng làm ta Cựu Tiêu Vân lâu nội môn đệ tử. Chương 1945, nhân chứng chương 1945, nhân chứng mà Quân Tích Nhược mấy người cũng đi tới hội trường. Nghe nói như thế, lắc đầu. Quân Như Tiết truyền âm nói, vừa mới bị ngươi đánh ngất xỉu cái kia chính là Cưu Giang Xuyên. Thanh Thanh Âm cũng hướng Mộc Thần giật truyền âm nói, trước đó bị ngươi đánh chính là Cưu Sư Minh. Về sau, cùng ta ca tỉ thí, ngươi muốn lưu thủ. Mộc Thần giật sửng sốt một chút, truyền âm hỏi hai người nói, đường kia bên cạnh một đầu, thật sự là Cưu Giang Xuyên? Quân Tích Nhược nhẹ gật đầu, thật sự là. Thánh Thanh Âm cũng là nói, đúng là hắn. Mộc Thần giật nhìn về phía Quân Tích Nhược, tiếp tục truyền âm nói, Cưu Giang Xuyên là bảy vực định tôn biết dự bị, làm sao lại chút thực lực ấy, ta Cựu Tiêu Vân lâu đã lạc bại tới loại trình độ này sao? Quân Tích Nhược sắc mặt có chút cổ quái, đối phương lời này nhìn như tại nhà danh Cưu Giang Xuyên, thực tế cũng là tại nhà danh Cưu Giang Xuyên. Nhưng nghe vào trong hai, có thể thì tương đương với đem bọn hắn cái khác mấy cái dự bị cũng cho mắng. Dù sao mấy người bọn hắn mặc dù thực lực có mạnh có yếu, nhưng cũng sẽ không có quá lớn chênh lệch. Không phải hắn quá yếu, là thực lực ngươi quá mạnh. Nàng lúc ấy ở đây, tự nhiên nhìn minh bạch, Cưu Giang Xuyên rõ ràng là đánh giá thấp Mộc Thần giật thực lực, chờ phát giác không đúng lúc, đã mượn. Mặc dù đây coi như là Cưu Giang Xuyên nhất thời vô ý, nhưng cũng đủ để chứng minh Mộc Thần giật thực lực hơn người. Mà đúng lúc này, đã có một vị trưởng lão mang theo mấy người đem Cưu Giang Xuyên giơ lên tới. Huyên Nhi cũng đi theo trong mấy người. Mọi người thấy một thân vết máu, đầu nổ tung người, không khỏi lui ra phía sau. Cái này ai vậy? Bộ dạng này, nói là hoàn toàn thay đổi đều là khách khí, thế nào bị đánh thảm như vậy? Huyên Nhi sư tỷ cũng đi theo, nhìn nàng một mặt lo lắng bộ dáng, hẳn là đây là vị nào sư minh. Mọi người thấy náo nhiệt, cũng không xuất hiện quá lớn náo động. Cưu Giang Xuyên mặc dù là ven đường một đầu, nhưng đó là đối lập Mộc Thần giật tới nói. Nhìn xem là thảm một chút, nhưng có Minh Tôn cảnh tu vi đặt cơ sở, lại thêm Mộc Thần giật cũng không hạ nặng tay, cũng chính là chịu bị thương mà thôi. Mà vị trưởng lão kia cũng là hướng trên lôi đài người trọng tài nói rõ trò nhất người thân phận. Người trọng tài lập tức tuyên bố, bởi vì Cưu Giang Xuyên thụ thương hôn mê, lần này tỉ thí từ Mộc Thần giật chiến thắng. Đám người một mảnh xôn xao. Cái gì? Cái này không có bắt đầu liền kết thúc, vậy ta ở chỗ này chờ một đêm, không phải đợi uổng công sao? Kia nói như vậy, trưởng lão bọn người mang tới thụ thương người, không phải là Cưu sư Minh a? Ai, ngươi tiểu nói này ta nhớ ra rồi, Cưu sư Minh có kiện cùng cái này giống nhau như đúc quần áo. Có thể Cưu sư Minh thực lực làm sao có thể bị người đánh thành cái dạng này? Không phải là trong lâu một vị nào đó trưởng lão hoặc là chấp sự ra tay, vẫn là nói Cưu sư Minh là bị ngoại nhân gây thương tích. Mà sau đó đám người chỉ thấy vị trưởng lão kia đi hướng Mộc Thần giật, sau đó chỉ vào Cưu Giang Xuyên, hỏi Mục Thần Giật nói, Cưu Giang Xuyên là bị ngươi đả thương? Mục Thần Giật nói rằng, không sai, không có những người khác nhúng tay.
Đúng.
Trường lão nghe vậy, kia là không còn gì để nói. Cái này Cựu Tiêu Vân lâu bên trong có thể cấm chỉ tùy ý đấu võ. Hắn sở dĩ hỏi đối phương, đó là bởi vì đối phương bây giờ thân phận cùng phía sau hai vị đại lão. Hắn muốn cho rằng đối phương sẽ tìm cái lý do, cho cái nói còn nghe được lấy cớ cũng được à. Chỉ cần đối phương nói, hắn thao tác một chút, chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có chẳng phải hết à. Nhưng đối phương cái này một bộ việc nhân đức không được ai, đại nghĩa lẫm nhiên bộ dáng là chuyện gì xảy ra. Trường lão đành phải mở miệng lần nữa, trong lâu tất cả đều có quy củ, ngươi sao có thể tùy ý động thủ. Một thân giật lắc đầu, trường lão, thiên địa lương tâm a. Ta một thần giật làm việc luôn luôn ôn lương cung kiệm đường, làm người càng là nhân nghĩa lễ trí tín, ta làm sao lại làm ra tùy ý đả thương sư minh sự tình. Rõ ràng là hắn vận dụng tu vi, ta nhưng không có, ta là có người chứng. Hắn nói tiện tay chỉ hướng nơi xa một cái ngay tại An Dư Huyền Thiên cảnh sơ kỳ muội tử, hướng đối phương cách không một hôn. Vị tỷ tỷ này, có thể làm chứng cho ta. Cô bé kia vốn là một thần giật nhăn phấn, đối mặt cử động lần này, sao có thể bình tĩnh, lập tức đối trưởng lão nói rằng, thành trưởng lão, đệ tử có thể vì một thần giật làm chứng, là cưu sư minh động thủ trước, nhà ta một sư đệ là vì tự vệ. Nhà ta đệ đệ là phòng vệ chính đáng. Cứ việc muội tử căn bản không biết rõ trước đó xảy ra chuyện gì, nhưng này lời thề son sắc biểu lộ, tuyệt không giống như là giả. Một thần giật hướng đối phương truyền âm nói, cảm ơn, tỷ tỷ, đợi lát nữa cùng ngươi đi hẹn họ. Thật sao? Không cho phép gặp người. Ta xưa nay không lừa gạt nữ hải tử. Hai người nhanh chóng hẹn xong. Sau đó, một thần giật liền nhìn về phía một cái khác huyền thiên cảnh hậu kỳ nam đệ tử, vị sư minh này, ngươi cũng có thể là ta làm chứng, đúng không? Vậy cái kia nam đệ tử thấy một thần giật hung tợn nhìn xem chính mình, lập tức nói rằng, trưởng lão, đệ tử bằng lòng là một sư đệ làm chứng. Cho cười, đừng nói hắn tu vi kém xa tít tắp đối phương, coi như hắn tu vi cao hơn đối phương, cũng tuyệt đối sẽ không đi đắc tội lâu chủ cùng chấp thủ cộng đồng đệ tử. Giờ phút này, hắn làm việc chỉ có từ tâm hai chữ. Một thân giật nhẹ gật đầu, ra hiệu đối phương làm không sai. Sau đó đối trưởng lão nói rằng, trưởng lão, ngài thấy được, ta thế nhưng là có nhân chứng. Ta không phải tùy ý động thủ, ta là phòng vệ chính đáng. Trưởng lão đem một thần giật tiểu động tác nhìn rõ ràng, nhưng hắn không có khả năng đi truy cứu. Sở dĩ dẫn người tới đây, cũng bất quá là đi cái đi ngang qua sân khấu. Chẳng lẽ còn thật muốn hắn đi xử lý mấy cái đại lão bánh trái thơm ngon phải không? Đương nhiên, hắn cũng sẽ không đi phạt Cưu Giang Xuyên. Kết quả là, nhanh chóng suy nghĩ qua đi, gật đầu nói, đã là như thế, ngược cũng không trách ngươi được, niệm tình ngươi mới nhập môn, liền không làm xử phạt, về sau không thể tái phạm. Một thân giật đối với trưởng lão thi lễ, đa tạ trưởng lão. Huyên Nhi tự nhiên không muốn cứ như vậy kết thúc, hai người kia chứng minh rõ là giả, trước đó nàng liền chưa từng thấy hai người. Nàng cũng là lập tức nói rằng, thành trưởng lão, sư đệ, sư muội lúc ấy khoảng cách quá xa, nghĩ đến là nhìn lầm. Mà ta lúc ấy ngay tại Cưu sư minh cùng một sư đệ bên cạnh, ta có thể chứng minh chính là một sư đệ ra tay trước. Mặc dù nàng chấn kinh một thần giật thực lực, nhưng đã ghi hận đối phương, lúc này tự nhiên là nghĩ đến thu thập đối phương. Thành trưởng lão lông mày nhíu lại, cũng là lăng thần hạ. Hắn hiển nhiên cũng là không có nghĩ đến cái này thời điểm còn có người xuất hiện, lập tức làm khó lên. Nếu là hắn không để ý tới, kia nhất định có đệ tử nói hắn không chiếu trương làm việc. Nếu là để ý tới đối phương, khả năng này sẽ đắc tội phía trên đại lão. Hắn tại Cửu Tiêu Vân lâu nhiều năm như vậy, cẩn trọng bây giờ cũng nhanh về hưu lĩnh tiền dưỡng lão, mắt thấy là phải bình ổn rơi xuống đất, lại gặp chuyện như vậy. Mà một thần giật mở miệng nói ra, trưởng lão, Cưu sư minh sở dĩ động thủ với ta, kia cũng là bởi vì Huyên Nhi sư tỷ. Nàng hiện tại lời nói là tài liệu thi tư tình, hoàn toàn không thể tin. Trưởng lão âm thầm thở dài, sau đó nói rằng, các ngươi bên nào cũng cho là mình phải, bản trưởng lão cũng không thể nào phán đoán, các ngươi nhưng có cái khác chứng cứ. Chương 1946, như thế có thể chương 1946, như thế có thể Huyên Nhi tự nhiên không có chứng cứ gì, trưởng lão, đệ tử lời nói câu câu là thật à? Một thần giật thì là dự định lại hố quân tích nhược một lần, lập tức liền đối với trưởng lão nói rằng, trưởng lão, quân sư tỷ vừa mới cũng đứng tại bên người chúng ta, khoảng cách không xa. Ta cùng Huyên Nhi sư tỷ đều là người trong cuộc, nói chuyện khả năng bất công, nhưng từ nàng tới nói, ở giữa chịu. Sau đó cũng không cho trưởng lão cha hỏi cơ hội, trực tiếp hỏi quân tích được nói, sư tỷ, vừa mới ta cùng kêu Cưu sư minh lên xung một lúc, có phải hay không Cưu Giang Xuyên vận dụng tu vi, mà ta toàn bộ hành trình không có sách vận một tia linh khí. Quân tích nhược thấy mọi người đều nhìn mình, cũng đành phải mở miệng. Trưởng lão, lúc ấy đúng là Cưu Giang Xuyên vận dụng tu vi, mà một sư đệ chỉ là phất phất tay cánh tay. Mà cũng đúng lúc này, Hiên Viên Linh mấy người cũng đứng ra, là một thần giật làm chứng minh. Dù sao bọn hắn là đồng thời nhập môn, đối mặt uy tín lâu năm đệ tử báo đoàn sưởi ấm vẫn là có cần phải. Huyên Nhi thấy này, cũng là có chút vô kế khả thi, cho dù nàng mấy cái kia tiểu tỷ muội, lúc này cũng là không thể nào đứng ra giúp nàng. Trưởng lão thấy này nhẹ nhàng thở ra, đã là như thế, việc này liền dừng ở đây a. Dặn dò người đem Cưu Giang Xuyên khiêng xuống đi trị liệu sau, lập tức biến mất tại đường trường, để tránh lại có người xuất hiện quấy rối. Huyên Nhi đứng tại chỗ, cố gắng ức chế tâm tình của mình, nhìn về phía quân tích nhược, trong mắt có một tia tức giận chi sắc. Sư tỷ như vậy khuynh hướng một sư đệ, liền không sợ có sai lầm công bằng sao? Quân tích nhược rất là bình thản nói rằng, vậy xin hỏi sư muội, ta lời nói là thật là giả? Người Huyên Nhi muốn phản bác một câu, nhưng trước đó đúng là Cưu Giang Xuyên vận dụng tu vi. Có thể việc này là ai trước vận dụng tu vi chuyện sao? Động thủ trước thế nhưng là một thần giật. Chỉ có điều, năng lực lượng một người, khẳng định không cách nào cải biến kết quả, cho nên trước đó cũng liền chưa lại tiếp tục mở miệng. Huyên Nhi điều chỉnh tốt tâm tình của mình, hơi cười một tiếng, sư tỷ lời nói là thật, Huyên Nhi liền cáo từ trước. Nói xong, liền cùng mấy người tỷ muội rời khỏi nơi này. Đám người chuyển biến tốt hí kết thúc, đó cũng là chậm chậm tản ra ngoài. Một thân giật thì là nhìn về phía cách đó không xa Sở Hoài, đối phương thế nhưng là xem kịch nhìn một hồi lâu. Sở sư minh, ta cùng Cưu Giang Xuyên tỷ thí đã kết thúc, nếu không hai chúng ta so tay một chút. Mà một thần lời nói cũng là nhường tứ tán người đều dừng bước. Ừm, đây là lại có trò hay để nhìn. May mà ta không có đi vội vã. Sở Hoài không nghĩ tới một thần giật vẫn thật là tìm tới hắn, nhìn xem chung quanh người ánh mắt tha thiết, mà nếu cùng đem hắn kẹp ở trên lửa đồng dạng. Nếu là đổi lại thường ngày, hắn khả năng thật đáp ứng. Nhưng bây giờ thấy Cưu Giang Xuyên bộ kia hình dạng, hắn là thật sợ bước Cưu Giang Xuyên theo gót. Giang Xuyên thụ thương, ta còn cần đi chiếu khán hắn, sư đệ muốn so thử, phải đợi sau đó. Về sau là lúc nào? Sư đệ không cần phải gấp gáp, người ta cùng ở tại Cửu Tiêu Vân lâu, tự nhiên là có cơ hội. Sở Hoài cùng một thần giật nói vài câu sau, lập tức kiếm cớ rời đi. Đám người thất vọng lúc, chỉ thấy một người đã lên lôi đài. Một thần giật, nên chúng ta. Đám người tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Thánh Khinh Tiêu đứng ở trên đài. Hắn thật đúng là tới. Đến coi như xong, còn dám lên đài. Hắn liền không thấy được Cưu Giang Xuyên đều thảm thành dạng gì sao? Chỉ có thể nói không biết sống chết. Không thể nói như vậy, trên lôi đài không thể hạ tử thủ. Bất quá như thế không biết tự lượng sức mình, khẳng định là phải chịu khổ. Đám người thảo luận ở giữa, một thần giật đã bay người lên trên lôi đài. Người trọng tài thấy này, tỷ thí song phương đã ra trận, tỷ thí bắt đầu. Theo người trọng tài vừa mới nói xong, Thánh Khinh Tiêu liền xông về một thần giật, kiếm trong tay tuôn ra yếu đối quan mang. Một thần giật xa xa một cái vung tay, lập tức khí kình xung kích bốn phương tám hướng. Thánh Khinh Tiêu còn chưa tiếp cận một thần giật liền bị cự lực hất bay ra ngoài, trực tiếp đâm vào lôi đài trận pháp phía trên. Sau đó, chính là thổ huyết, ngã xuống đất, bất tỉnh nhân sự. Người trọng tài hiển nhiên đã sớm chuẩn bị, cũng không nhìn một cái, nói thẳng, tỷ thí kết thúc, một thần giật toàn thắng. Thánh Thanh Âm thấy bên bờ lôi đài trận pháp quang mang thu liễm, lập tức xông lên lôi đài. Xem xét về sau, liền phát hiện ca ca của mình bản thân bị trọng thương, nếu không có bảo dược chữa thương, ít nhất cũng cần tu dưỡng tầm 5-3 tháng mới có thể khôi phục. Thánh Thanh Âm trong mắt chứa oán khí nhìn về phía một thần giật, muốn nói cái gì? Nhưng ở trận nhiều người như vậy, nàng như thế nào công khai chỉ trích một thần giật? Lại, thực lực đối phương cường đại, lại là lâu chủ cùng chấp thủ đệ tử, nàng chỉ trích thì có ích lợi gì? Thánh Thanh Âm cũng đành phải trước mang đi ca ca của mình. Mà người chung quanh thì đều là một bộ ghét bỏ vẻ mặt. Một thần giật tu vi đều chưa từng bận dụng, chỉ lấy tự thân kinh lực xuất kích, liền loại tình huống này, Thánh Khinh Tiêu đều chịu không được, thật là một cái phế vật. Ta nghĩ tới Thánh Khinh Tiêu yếu cả bã, nhưng cũng không nghĩ đến yếu như vậy. Không phải đi. Một đám người thảo luận vừa mới sự tình, top 5 top 3 rời đi. Mà một thần giật thì là đi hướng Quân Tích Nhược, trước đó đa tạ sư tỷ là ta làm chứng. Ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Quân Tích Nhược nói rằng, bất quá, lần sau sư đệ muốn kéo ta xuống nước trước, mời trước nói với ta một tiếng. Ai nha, xin lỗi, ta cho là ta cùng sư tỷ quan hệ thân mật, không cần đến khách khí như vậy. Không sao, chờ sau này thật thân mật, ngươi lại cùng ta không khách khí chính là. Ta nhớ kỹ, ngày mai sư tỷ nên vô sự a. Cái này muốn nhìn ngươi muốn làm gì? Không có gì, chính là muốn cùng sư tỷ cùng đi ra ngoài thư giãn một tí. Vậy ta còn muốn tu luyện, lần sau đi. Kia nếu là ta muốn cùng sư tỷ nghiên cứu thảo luận tu luyện tâm đắc, tỷ như chín ảnh kinh hồng múa tu luyện như thế nào đâu? Như thế có thể. Hai người lại là nói vài câu sau, Quân Tích Nhược liền cáo từ rời đi. Một thần giật cũng là đi hướng Hiên Viên Linh mấy người, vừa mới đa tạ các vị. Ngự Thiên Kiều nói rằng, ngươi nếu là thật muốn cảm ơn ta, liền cùng ta trở về làm phó mã. Một thần giật thở dài, cái này lại tới, đối Ngự Thiên Kiều, hắn nói không rõ chẳng ghét, đối phương đi thẳng về thẳng tính cách kỳ thật rất tốt. Nhưng hắn đời này là không thể nào ưa thích đối phương, đến mức làm phó mã, kia càng là lời nói vô căn cứ. Ta nhìn ngươi vẫn là trở về nằm mơ tương đối thích hợp một chút. Ngự Thiên Kiều cười cười, đối với một thần giật lời nói cũng không sinh khí, đối phương tốt xấu nói chuyện với nàng không phải. Bất quá, nàng vẫn là phải nhắc nhở đối phương vài câu. Ngươi cách Quân Tích Nhược cùng kia cái gì Huyên Nhi xa một chút, Bắc Thần Y Lệ mặc dù không tại, nhưng ngươi cũng không có thể muốn làm gì thì làm. Một thần giật nhìn về phía Hiên Viên Linh, Linh Nhi muội muội, ngày mai có rảnh không? Chúng ta cùng đi ra ngoài chơi có được hay không? Hiên Viên Linh thở dài, sư minh, ngươi vừa mới ước qua sư tỷ, quay đầu liền đến ước Linh Nhi, ngươi thật sự là tuyệt không tỷ úy. Một thần giật nói rằng, con người của ta không có gì yêu thích, chính là thích cùng nữ hải tử kết giao bằng hữu, ta quang minh chính đại, không cần tỷ úy. Chương 1947, đi cái nào không quan trọng. Có người mới trọng yếu chương 1947, đi cái nào không quan trọng, có người mới trọng yếu Hiên Viên Linh nói rằng, vậy ngươi ngày mai đều ước người, hôm nay đâu? Ngự Thiên Kiều nhìn về phía một thần giật, hôm nay ta, ngày mai, chỉ cần ngươi ước, ta đều có rảnh. Một thần giật trả lời, có thể ta không rảnh. Ngự Thiên Kiều nói rằng, ngươi hôm nay còn không có ước người sao? Một thần giật lắc đầu, ai nói? Một bên Hiên Viên mở miệng nói, tốt, không phải đã nói, chờ một minh tỷ thí kết thúc, chúng ta cùng một chỗ tụ họp một chút sao? Hiện tại cũng nên đi, vị trí đã định tốt, Huyền Tiêu các thành vân cư. Một thần giật hơi nhíu mày, nơi này thế nào như thế quen hay. Sau đó, hắn mới nhớ tới trước đó chính ở chỗ này cùng Thánh Thanh Âm ngọt ngào qua, hai người kém chút liền bắt khoảng cách tiếp xúc. Mấy người muốn rời khỏi, tiến về Huyền Tiêu Các. Một thần giật lại là nói rằng, mấy vị đến liền tốt, ta còn có việc đâu. Ta sở dĩ ước sư tỷ ngày mai, ước Linh Nhi ngày mai, là bởi vì ta hôm nay đã hẹn xong người. Lần sau ta làm chủ, lại mời các vị tụ lại. Mấy người nghe vậy, quay đầu liền thấy một thần giật đi hướng xa xa một cái muội tử. Hiên Viên Linh nói rằng, ai, cô bé kia là ai, nhìn xem khá quen, nhưng lại gọi không ra tên. Ngự Thiên Kiều nói rằng, trước đó cái thứ nhất là một thần giật làm chứng người. Hiên Viên Linh giật mình, a, hóa ra là nàng, khó trách có chút quen mắt. Nàng nhìn xem rất bình thường, khó được công chúa còn nhớ rõ. Ngự Thiên Kiều nói rằng, mỗi cái cùng một thần giật tiếp xúc nữ nhân, ta đều sẽ nhớ kỹ. Bởi vì các nàng đều có thể sẽ là địch nhân của ta, ngươi cũng tại hàng ngũ đó. Hiên Viên Linh nghe vậy, cười cười, ta coi là một thần giật chính là tùy tiện chỉ một người, không nghĩ tới bọn hắn sớm thông đồng lên. La câu lên. Ngự Thiên Kiều cắn răng nói một câu. Mấy người theo Ngự Thiên Kiều ánh mắt nhìn sang, chỉ thấy một thần giật nắm ở mọi tử eo thon rời đi. Hiên Viên Linh ca ca lắc đầu, sau đó nhìn mình muội muội. Bên cạnh hắn đã đủ loạn, ngươi đừng dính vào. Ngày mai mời, cũng đừng bằng lòng hắn. Một bên Ngự Thiên Kiều nhẹ gật đầu, ta cảm thấy ngươi ca nói rất đúng. Hiên Viên Linh nghĩ nghĩ, sau đó vừa cười vừa nói, vậy không bằng ngày mai mời liền từ công chúa điện hạ thay ta đi tốt. Đã ngươi xét ra, ta Ngự Thiên Kiều bằng lòng ngươi chính là, không cần cảm ơn ta. Thật đúng là làm khó công chúa điện hạ. Hiên Viên Linh ca ca nói rằng, tốt, đi thôi. Một bên khác, một thần giật mang theo muội tử một đường lao vùng vụt, hỏi, muốn đi đâu? Muội tử lắc đầu, đi cái nào không quan trọng, trọng yếu là đi địa phương có hay không ngươi. Một thần giật nhếch miệng lên, tỉ tỉ, ngươi nói như vậy ta có thể chịu không được dụ dỗ. Muội tử bị một thần giật ôm vào trong ngực, lập tức liền biết đối phương là cái cường tráng ác ôn. Ưm lên tiếng, bên hai đều đỏ một mảnh, có thể hay không đừng vừa mới bắt đầu cứ như vậy. Ngươi nói chút lời nói lừa gạt một chút ta cũng tốt, ta xin lỗi, đây là phản ứng tự nhiên, ai bảo tỉ tỉ mị lực quá lớn đâu. Một thần giật cũng không muốn, mặc dù đối phương hình dạng kém chút, nhưng là bệnh lên á hắn bị kẹt lấy, có thể không có điểm cảm giác sao. Muội tử nghe được một thần giật lời nói cười cười, ừm. Nàng vẫn là có tự biết rõ, mặc dù nàng dáng dấp coi như có thể, nhưng ở trong lâu cũng không tính quá xuất chúng. Giống đối phương bực này thiên tiêu, bên người làm sao có thể thiếu khuyết xinh đẹp nữ hài tử. Giống trước đó Quân Tích Nhược cùng Huyên Nhi, liền phải so với nàng đẹp mắt rất nhiều. Có thể một thần giật đối Huyên Nhi có thể nói không lên tốt, như thế nào lại thật cảm thấy nàng có mị lực. Bất quá đối phương nói như vậy, nàng tự nhiên vẫn là rất vui vẻ, dù sao cũng là nàng nói làm cho đối phương lừa gạt nàng một chút. Sau đó hai người tùy tiện tìm chỗ yên lặng địa phương, nhàn hàn huyên. Thẳng đến lúc mặt trời lặn, muội tử nắm ở một thần giật cổ, sau đó hôn hạ một thần giật gương mặt, cảm ơn ngươi bồi ta đến trưa. Sau đó, liền trực tiếp phi thân rời đi. Nàng biết hai người là không có kết quả gì, có thể ở chung một hai liền đã rất là vui vẻ, cho nên đi gọn gàng mà linh hoạt. Một thần giật thấy muội tử đi xa, vừa xoay người xác định phương hướng, sau đó trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Sau đó không lâu, một thần giật đi tới trong lầu một đám đệ tử ở lại khu vực, tiến vào trong đó một chỗ biệt lạc. Thấy cửa phòng còn mở, liền đi vào. Trong phòng, Thánh Thanh Nhiễm ngay tại chiếu khán Thánh Kinh Tiêu, nghe được sau lưng động tĩnh, xoay người nhìn lại là một thần giật, ngươi tới làm gì? Một thần giật nói rằng, hôm nay trên lôi đài, ta thấy công chúa điện hạ ánh mắt rất có bán khí, trong lòng rất là không hiểu, cho nên tới xem một chút. Thánh Thanh Nhiễm lạnh giọng nói rằng, ta vì cái gì có bán khí, ngươi không biết rõ. Ta rõ ràng đã. Nhưng ngươi nàng vì thay ca ca của nàng cầu tình, đều đã như vậy. Nhưng đối phương lại nuốt lời, nàng không có tại chỗ nổi giận đã là tương đối có hàm dưỡng. Một thần giật cũng là cảm thấy có chút xin lỗi Thánh Thanh Âm, mới có thể tới xem một chút, nhưng hắn không hề cảm thấy chính mình sai. Hắn đến gần Thánh Thanh Âm, thiện tay nắm ở đối phương vòng eo. Ngươi muốn làm gì? Thánh Thanh Âm bận tâm thụ thương ca ca, không dám động tĩnh quá lớn, cũng chỉ có thể đưa tay đẩy một thần giật ngực. Một thần giật nói rằng, hôm nay ngươi cũng ở tại chỗ, tình huống lúc đó, ngươi hẳn là nhìn rõ ràng mới đúng. Ta liền tu vi đều không vận dụng, cũng không đụng tới không có ngươi ca một chút, tự ngươi nói một chút ta có phải hay không dựa theo ước định hạ thủ lưu tình. Thánh Thanh Âm nghe vậy, có chút không phản bác được, có thể anh ta vẫn là bị trọng thương, đó là bởi vì hắn thực lực mình không được. Người ta thế nào? Một thần giật tiếp tục nói, cầm cưu giang xuyên tới nói, chịu ta một quyền, bị thương so ngươi ca cần phải nặng nhiều. Cả hai so sánh dưới, ngươi liền nên biết ta lúc đương thời quan tâm ngươi ca. Thánh Thanh Âm nghe vậy, lực đạo trên tay trì trệ, lại là nhìn ca ca của mình một cái, có thể ngươi rõ ràng có thể không thương tổn anh ta. Một thần giật lắc đầu, âm nhi, ngươi ta ước định có thể chỉ nói hạ thủ lưu tình, cũng không có nói không thương tổn ngươi ca à. Còn nữa nói, đây cũng là đối với hắn một loại tỉnh táo, để cho hắn thấy rõ chính mình. Hôm nay hắn thương ở trong tay ta, cũng chỉ là tổn thương nặng một chút, còn có mệnh tại, dù sao cũng tốt hơn ngày mai hắn không biết trời cao đất rộng chết tại trong tay người khác. Ta không có vi phạm ngươi đối thỉnh cầu của ta, còn trong bóng tối thay ngươi ca về sau cân nhắc, một mảnh khẩn thiết chi tâm có thể chiều nhật nguyện. Đáng tiếc ta dụng tâm như vậy lương khổ, đổi lấy lại là âm nhi bất mãn của ngươi. A, công chúa điện hạ của ta, ngài cảm thấy chuyện này đối với sao? Thánh Thanh Âm nghe đến mấy câu này, đó cũng là tỉnh táo không ít. Mặc dù còn không có hoàn toàn mất tính tình, nhưng trong lòng đối một thần giật cũng là có mấy phần áy náy. Đúng, thật xin lỗi. Ta là thấy anh ta thụ thương trong lòng bối rối mới một thần giật nắm cả Thánh Thanh Âm vòng eo, hơi xê dịch xuống vị trí, âm nhi, tâm tình của ngươi ta có thể hiểu được, bất quá chương 1948, chịu đựng qua thôi chương 1948, chịu đựng qua thôi Thánh Thanh Âm lên tiếng, thân thể có chút như nhũn ra, cả người dán tại một thần giật trong ngực, à, bất quá cái gì? Một thần giật đem đối phương ôm lấy, mũi ghé vào đối phương phần cổ nhẹ người chậm chậm bên trên rời. Thánh Thanh Âm thân thể rung động, liên tiếp ngâm khẽ. Một thần giật miệng tới gần Thánh Thanh Âm bên hai, bất quá, lý giải sắp xếp hiểu, ta tâm linh nhỏ yếu bị thương tổn, chỉ là nói xin lỗi không thể được. Thanh thanh âm bị một thần giật đầu cọ lấy, lại thêm vành thai bên trên đối phương thở ra nhiệt khí, đã là nhăn nhó. Nghe được đối phương lời này, trong lòng đã là có dự cảm, kia. Vậy ngươi muốn? Như thế nào? Ngươi muốn có được ta thông cảm, đến lại vì ta xoa bóp một lần. Cái này Thánh Thanh Âm liền biết có thể như vậy, nhưng ban ngày bên trên bị đối phương làm lầy lội không chịu nổi nhường nàng rất là xấu hổ. Hiện tại nếu là một lần nữa, kia nhất định càng thêm. Bất quá, không chờ bằng lòng, đối phương cũng đã ôm nàng đi ra khỏi phòng, hướng một bên khác gian phòng mà đi. Phòng cửa bị mở ra, lại bị giam bên trên. Thánh Thanh Âm thấy dây thắt lưng bị giải khai, sang giọng, ta còn không có. Đáp ứng chứ? Một thần giật đem đối phương đặt ở trên giường, có thể ngươi cũng không tự tuyệt ta. Thánh Thanh Âm bụng dưới bị phủ động, đưa tay đè xuống cái kia chậm chậm hướng lên ma chảo, vậy cũng chỉ là xoa bóp. Lại không cần cởi quần áo, một thần giật tiện tay đem quần áo vứt xuống trên mặt đất, thoát đều thoát, ngươi nên sớm nhắc nhở ta, lại nói buổi sáng chúng ta không phải liền là thoát đi. Đang khi nói chuyện, một cái tay khác cũng là tiếp tục hướng bên trên. Đối phương sao có thể ngăn lại hắn? Tự nhiên là bị giữ tại lòng bàn tay. Thánh Thanh Âm bị một hồi bớt be, đã là có chút mê thất bản tâm, hai tay nắm ở cổ của đối phương, thân thể tả hữu chết đi. Không phải muốn xoa bóp sao? Tay ngươi muốn làm gì? Một thần giật túi người hôn hướng về phía Thánh Thanh Âm, đây không phải ngay tại theo, ngay tại vỏ sao? Thánh Thanh Âm sớm đã có dục vọng, bắt đầu chủ động đáp lại, nhìn khoe miệng kéo ra cơ bạc, liền biết một hôn chi thâm tình. Một thần giật cũng là trực tiếp rút đi đối phương sau cùng ngụy trang, hai người thẳng thắn gặp nhau. Sau đó cũng chậm chậm xích lại gần đối phương. Thánh Thanh Âm miệng hôn chán của đối phương, song bích chậm rãi, một chút xíu ôm chặt đối phương cái cổ. Ách lướt qua, sâu ủng. Hồi lâu sau, thanh âm quen thuộc truyền đến. Thánh Thanh Âm hai tay vẫn như cũ ôm một thần giật, không hề đứt đoạn liên tục co bảo. Sau một lát, mới chậm rãi buông lỏng ra một chút. Nàng đã nhiều lần dạng này, mới khó khăn lắm chống tới. Quá trình là nhường nàng nhảy cẫng hoan hô, có thể tất cả kết thúc sau, nội tâm như tê liệt đau nhức triệt cảm giác, cũng là nhường nàng khó chịu gấp. Khoe mắt treo nước mắt nhìn về phía một thần giật, ngươi nói là xoa bóp. Có thể nhưng ngươi đối ta như vậy. Ngươi vô sỉ, hèn hạ một thần giật một tay nắm cả đối phương, một tay sở lấy lương tâm nói rằng, âm nhi, ngươi tốt nhất sở lấy lương tâm nói chuyện, trước đó thế nhưng là ngươi chủ động bao chúng ta. Hơn nữa, toàn bộ quá trình ngươi nhưng không có rõ ràng phản kháng, chẳng bằng nói ngươi rất hưởng thụ. Thánh Thanh Âm nghe vậy, rất là bất mãn, nàng là không làm sao phản kháng. Có thể kia không phải cũng là đối phương một mực trêu chọc kết quả của nàng sao? Nếu không phải đối phương dẫn xuất nàng dục vọng, nàng như thế nào lại chủ động tiếp nhận đối phương? Hơn nữa, việc này tổng phải có lời giải thích. Vậy chúng ta bây giờ, đây coi là cái gì, về sau đâu? Một thần giật nghe vậy, lắc đầu, cái này còn có thể tính gì chứ? Nếu là không có Huyền Tiêu các tiếp xúc thân mật, hắn tỷ lệ lớn sẽ không tới tìm Thánh Thanh Âm. Bất quá đã có, đều thân mật qua, hắn tự nhiên là sẽ chịu trách nhiệm. Còn có thể thế nào, về sau thích hợp một chút sinh hoạt được rồi, ngươi còn muốn lại tìm một cái thế nào? Thánh Thanh Âm cũng không phải không nguyện ý, nàng muốn hỏi tự nhiên là chuyện khác. Ta nói là ngươi đây, con tim thiệt yếu, bác thần y các nàng sao? Một thần giật nói rằng, đương nhiên phải tìm, không chỉ nàng nhóm, còn sẽ có những người khác. Ngươi, ngươi cũng đem ta. Vì cái gì còn muốn tìm các nàng? Ta có thể toàn tâm toàn ý đối ngươi. Công chúa của ta a, ngươi đừng không biết nhân tâm tốt, ta tìm các nàng, vậy nhưng là vì tốt cho ngươi. Thánh Thanh Âm nghe vậy, ngươi tìm những nữ nhân khác là vì tốt. Về sau ngươi liền hiểu. Minh bạch cái gì a? Thánh Thanh Âm có chút tức giận, đưa tay bóp lấy một thần giật. Một thần giật đem đối phương nắm ở sau lưng, từ từ phân ra đối phương, sau đó bù tới. Thánh Thanh Âm mở to hai mắt nhìn, bị đau, chăm chú cắn chết đối phương, ngươi đừng. Thế nào còn tới? Không phải vừa mới? Ừm. Hôm sau, trời tờ mở sáng thời điểm, một thần giật liền đã thức dậy. Thánh Thanh Âm mở mắt nhìn về phía đối phương, thấy đối phương thẳng lấy thân thể, kia ngẩng đầu đỡ ngực, khí vũ hiên ngang tư thế, thật sự là có chút dọa người. Thân thể nàng không khỏi về sau rụt rụt, là thật sợ, nếu là hàng ngày dạng này thì còn đến đâu. Nhưng đối phương lại là lớn người mà đến, hôn hướng về phía nàng. Thánh Thanh Âm tránh cũng không thể tránh, đành phải dùng hai tay bảo vệ yếu hại, ngươi, ngươi làm cái gì? Ta. Không một thần giật cười cười, hôn qua đối phương sau, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ta phải trở về sau lại tới tìm ngươi. Thánh Thanh Âm nhẹ nhàng thở ra, a, tốt. Một thần giật lại là rua mấy lần lương tâm sau, mới lặng yên rời đi. Kỳ Thanh sửa lại một phen sau, trực tiếp trở về Tống Linh Phi chỗ ở, lén lút tiến vào đối phương gian phòng. Tống Linh Phi nhìn về phía một thần giật, cau mày nói, trời đều đã sáng, ngươi còn tới làm gì? Một thần giật ba bước tới bên giường, giày, vớ đã bị văng rơi, áo ngoài cũng bị ném ra ngoài. Đến nghỉ ngơi, đi ngủ a. Tống Linh Phi một tay đè xuống chăn mền, một tay đẩy muốn lên giường một thần giật, trời đã sáng, còn ngủ cái gì? Ngươi mau trở về. Nàng tối hôm qua chờ đến hơn nửa đêm, đối phương một mực không đến, nhường nàng cảm thấy trong lòng trống không. Đến nay đối phương không tới, đến mức lúc này nàng cũng không có mặc quần áo gì, liền một cái hơi mỏng màu đỏ váy ngủ, kia đều có thể trông thấy bên trong da thịt. Liên loại tình huống này, nàng sao có thể nhường một thần giật đi lên? Một thần giật đưa tay cùng bàn tay của đối phương chống đỡ cùng một chỗ, theo khe hở cùng đối phương mười ngón gấu chặt. Tỷ tỷ, hướng đông không sáng, cùng đi ngủ không xung đột. Tống Linh Phi lắc đầu liên tục, mặc dù nàng đem đối phương coi như hài tử, đối phương cũng đúng là đứa bé. Nhưng liền nàng cái này xuyên cái váy ngủ dáng vẻ, vẫn là không thể cho đối phương nhìn. Không, không được. Một thần giật đong đưa Tống Linh Phi cánh tay, tỷ tỷ, thật không được, nghe lời, các ngươi ban đêm lại tới, ngoan. Không, liền hiện tại. Tống Linh Phi đem chăn đắp lên đầu vai đứng dậy, vừa định nói chuyện, Mục Thần Giật liền thừa cơ thuận thế nằm ở trên giường. Tống Linh Phi sửng sốt một chút, "Ai, ta, ngươi cái tiểu phôi đản, ngươi làm tập kích bất ngờ." Nàng thấy Mục Thần Giật một bộ lợn chết bộ dáng, vậy cũng chỉ có thể là thở dài. Muốn nói nàng không khí, đó là không có khả năng, từ hai người nhận thức đến hiện tại. Ngoại trừ đối phương không có ở đây thời điểm, ngày nào không bị tiểu vương bắt đạn này khí ngực phát run. Chương 1949, vừa trắng vừa to chương 1949, vừa trắng vừa to Tống Linh Phi nằm xuống, dùng chăn mền che lấp tự thân, nhưng lại bị Mục Thần Giật kéo qua đi một đoạn. Nàng không thể không xích lại gần Mục Thần Giật, ôm lấy đối phương, "Tốt, cứ như vậy đi. Chớ lộn xộn, đừng xé chăn mền." Mục Thần Giật tựa ở Tống Linh Phi trong ngực, non mềm cảm giác kích thích thần kinh của hắn. Hắn nhẹ nhàng vuốt đối phương nắm cả hắn vòng eo cánh tay, cảm giác có chút khác biệt. Đối phương không mặc quần áo vật, không, hẳn là không có mặc quần áo dày, cái này thật mỏng một tầng. Như không vật gì, có thể cảm nhận được đối phương da thịt chín thành chín bôi trơn. Tống Linh Phi lông mày nhíu chặt, đối phương sờ một cái cánh tay của nàng còn chưa tính, cũng không cái gì. Có thể cái này tiểu vương bắt một thanh sờ, còn một bên xé, cho nàng da đều nắm chặt lên, liền cùng nghiên cứu món đồ chơi mới dường như. Của nhà người sao? Kia là cánh tay, không phải đồ chơi, xe đau. Mục Thần Giật nói rằng, thật không tiện, ta cái này nhất thời không có chú ý. Bất quá, chúng ta không phải một đầu đi, vậy cũng là một nhà, tính được, ngươi chính là nhà của ta à. Mục Thần Giật nói, lại là kéo lên Tống Linh Phi trên cánh tay ra thịt. Tống Linh Phi cắn răng nghiến lợi đưa tay bóp lấy Mục Thần cổ, ta liều mạng với ngươi. Hiện tại nàng liền muốn trực tiếp động thủ, cho Mục Thần Giật thật tốt đánh một trận, sau đó ném ra. Vài ngày trước, nàng khả năng thật cứ làm như vậy. Nhưng Mục Thần Giật cự tuyệt Lăng Thiên Thu sự tình, nhường nguyên bản còn tại lo lắng Mục Thần Giật lòng cảm mến bọn hắn, hoàn toàn an tâm không ít. Tại bọn hắn hôm qua nói chuyện bên trong, rõ ràng đã đem Mục Thần Giật coi là ngày sau Cửu Tiêu Vân lâu chi chủ. Nói ngắn gọn, hiện tại Tống Linh Phi trước mắt vị này là Cửu Tiêu Vân lâu tuyệt đối cục cưng quý giá, không thể tùy tiện hạ thủ. Hai người chơi đùa chỉ chốc lát sau mới ngừng lại được. Chờ tỉnh nữa lúc đến, đã mặt trời lên cao. Tống Linh Phi vừa mở mắt, liền thấy Mục Thần Giật dán tại trước người mình, nguyên bản chăm chú che đậy chăn mền cũng đã bị giật xuống đi hơn phân nửa. Mà Mục Thần Giật cũng đã tỉnh lại, lúc này nàng lại dùng chăn mền che cũng thì đã trễ. Mục Thần Giật nhìn xem màu đỏ váy ngủ dưới dáng người, "Tỷ tỷ, ngươi cái này một thân thật trắng." "Không, là thật to lớn." "Không, là vừa trắng vừa to." Hắn đội vàng lắc đầu, "Là ngươi cái này một thân thật là dễ nhìn." Tống Linh Phi vốn đang có thể khắc chế một hai, nghe được vừa trắng vừa to là thật nhịn không được. Nàng trực tiếp đứng dậy, cũng mặc kệ còn không có bị nhìn thấy nửa người dưới, đem Mục Thần Giật đè lên giường chính là một trận đánh cho tê người. Thằng đến Mục Thần Giật mặt mũi bầm dập mới, Tống Linh Phi mới ngừng lại được, trong ánh mắt lộ ra mấy phần tư sướng. Sau đó nói rằng, chính mình lăn ra ngoài. Mục Thần Giật lộn nhào xuống giường, còn tại cửa ra vào ngã một phát. Tống Linh Phi cười cười, đánh xong, sướng rồi, cũng liền không có như vậy tức giận, việc này cũng trách không được đối phương. Mà Mục Thần Giật thì là đi mà quay lại, từ ngoài cửa thò vào cái đầu nói rằng, "Tỷ tỷ, về sau có thể hay không mỗi lúc trời tối đều xuyên cái này thân? Hoặc là không sai biệt lắm tiểu dáng cũng được, ta không chọn." Tống Linh Phi nghe vậy, vốn là tiêu tan hỏa khí lập tức một lần nữa dâng lên, cầm lấy gối đầu liền đập tới. Mục Thần Giật lập tức né tránh, sau đó cười nói, "Hắc, đánh cũng đến." Tống Linh Phi cười, với tay, quần áo xuất hiện tại trong tay, xem ra vi sư phải hảo hảo bảo vệ ngươi. Mục Thần Giật lắc đầu, "Tỷ tỷ, không cần quá mức bảo vệ, ngươi mỗi lúc trời tối xuyên cái này thân ôm ta liền có thể." Sau khi nói xong, kia là xoay người chạy. Tống Linh Phi mặc xong quần áo, lập tức đuổi theo. Trong viện, Tế Vân Lăng mở cửa, vừa vặn nhìn thấy Mục Thần Giật, đối phương tiểu tóc còn có chút loạn đâu. Ngươi lên muộn như vậy chỉ có điều nàng lời còn chưa nói hết, đối phương liền không còn hình bóng. Như vậy vội vã đi làm gì? Nàng nghi hoặc lúc liền lại nhìn thấy Tống Linh Phi ra cửa, Tống chấp nhưng mà, nàng chào hỏi còn không có đánh xong, đối phương cũng là phi tốc biến mất. Tế Vân Lăng đứng ở trong viện, nhìn xem hai người rời đi phương hướng, không khỏi cau mày nói, là Cửu Tiêu Vân lâu xảy ra đại sự gì sao? Sau đó lắc đầu, cũng không để ý, ngược lại cùng với nàng quan hệ không lớn, mà đổi thành một bên. Mục Thần Giật một đường chạy trốn, Tống Linh Phi truy ở phía sau. Như là hai đạo lưu quang, không ngừng tại Cửu Tiêu Vân lâu trên không qua lại du chuyển. Trong lâu đám người tò mò nhìn trên không. "Oa, có lưu tinh a, nhanh cầu nguyện." "Tiểu giai, ngươi có phải hay không biến xuẩn dưa, giữa ban ngày ở đâu ra lưu tinh?" "A, a, lại biến nhanh hơn." Trên bầu trời, Tống Linh Phi càng đuổi càng là kinh hãi, kia tiểu vương bắt đạn tốc độ nhanh không hợp thói thường. Nàng càng là truy gấp, đối phương tốc độ liền tăng lên càng nhanh, cũng không có hạn mức cao nhất như thế. Mục Thần Giật kia là tốc độ tăng lên thủ đoạn đều tại dùng, nhưng tu vi chênh lệch còn tại đó. Lại, Tống Linh Phi lại rảnh rỗi ở giữa thân thể, bí thuật thần thông đẳng cấp cũng không thấp. Mục Thần Giật tự nhiên là thoát không nổi Tống Linh Phi. Hai người một chạy một đuổi, đó cũng là kinh động đến Cố Minh Du bọn người. Vương Ngạo nói rằng, Tống lớn chấp thủ kia tức giận vẻ mặt, xem ra bị chọc giận không nhẹ, cũng không biết đứa bé kia đã làm gì. Diêm Hoài Huyền nói rằng, Linh Phi cái này đang làm cái gì, cũng không chú ý chút thân phận, thực sự có sai lầm thể thống. Mạc Thiên Lâm luốt dâu nói rằng, cái gì thể thống không thể thống, cái này không chơi rất tốt, vui vẻ là được rồi. Đều vẫn là hài tử, đại sự bên trên nghiêm túc liền tốt. Chúng ta sáng tạo Cửu Tiêu Vân lâu, chính là vì nhường hậu bối tử đệ có một chốn cực lạc, nếu thật có thể để bọn hắn vui vẻ chơi, chúng ta cũng coi như đạt thành mong muốn. Cố Minh Du nói rằng, Mạc lão, ngài liền sủng bọn hắn a. Mà Mục Thần Giật bên này, cuối cùng vẫn là bị Tống Linh Phi lấy không gian thần thông giam cầm, sau đó liền như là bị xách con gà con giống như nhấc lên. Tiểu Vương bắt đạn, ngươi lại chạy a. "Tỷ tỷ, ta sai rồi." Chập. Sau đó, người nào đó liền bị kẹp ở bên thân, bị roi da nhỏ quất một đường cái mông. Dẫn tới không ít người vây xem, ghi chép, đến tận đây một thần giật đã thành cựu Tiêu Vân lâu truyền kỳ. Buổi chiều, một thần giật xoa cái mông ra cửa. Mặc dù hắn da dày thịt béo, nhưng thân thể này cảm giác đau đớn vẫn là tránh không khỏi. Lúc đầu cái này cũng không có gì, đơn giản chính là bị đánh đi. Có thể hết lần này tới lần khác tại bị đánh thời điểm, hắn nhìn Tống Linh Phi một cái. Vừa lúc đối phương bởi vì động tác biên độ quá lớn nhoáng một cái nhoáng một cái. Một thần giật chỗ nào chịu được cái này, kia lập tức liền biểu đạt một chút kính ý cái này khiến Tống Linh Phi ra tay ác hơn, còn dùng tới tiên vực đặc chế nước ép ớt. Khá lắm, kém chút coi hắn là trận đưa tiễn. Tê một thần giật nghe răng nói rằng, cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch, nàng đây đều nhìn qua, đến phụ trách. Sau đó, cũng là phi thân mà đi. Hôm qua, một thần giật đã cùng Quân Tích được hẹn xong, này thời gian không sai biệt làm tới, hắn phải đi phó ước. Hai người vẫn là tại Thiên Tiêu chiến đài gặp mặt. Chỗ này lớn, dùng để nghiên cứu linh kỹ, thần thông gì gì đó phù hợp. Quân Tích Nhược thấy một thần giật đến, hơi cười nói, trước đó nghe nói sư đệ bị Tống chấp thủ ôm trở về, ta còn tưởng rằng ngươi tới không được nữa nha. Chương 1950, sư tỷ đây là muốn làm gì? Chương 1950, sư tỷ đây là muốn làm gì? Một thần giật nói rằng, bất quá là một chút gian nan vất vả mà thôi, không đến mức ảnh hưởng ta cùng sư tỷ hẹn hò. So với cái này, ta ngược lại thật ra hiếu kỳ ngươi thế nào chọc tới Tống chấp thủ ngày bình thường có thể rất dịu dàng. Dịu dàng. Một thần giật sửng sốt một chút, sư tỷ, là cái này tiên vực bên trong đối dịu dàng hai chữ có cái gì đặc thủ chú thích sao? Quân Tích Nhược nói rằng, bình thường không thấy Tống chấp thủ cùng nhân sinh khí, đối đãi một đám đệ tử trong môn phái cũng đều đặc biệt cùng khí. Một thần giật lắc đầu, kia là mặt ngoài công phu, chủ yếu là không ai bồi Tống Linh Phi chơi, cũng chỉ hắn có thể buông xuống tư thái, bồi đối phương làm loạn. Bất quá, hắn cũng không nói thêm giải thích cái gì, mà là đem lời nói xoay chuyển. Sư tỷ, ngươi nhìn chiến đài bên cạnh chỗ kia lăng đài, thượng thừa thiên khung chi cực, hạ nạp sông núi chi khí, rất có linh khí. Chúng ta qua bên kia ngồi một chút. Quân Tích Nhược nói rằng, ngồi thì không cần, không phải nói muốn nghiên tập chín ảnh kinh hồng múa sao? Một thần giật thở dài, ta liền nói thẳng, lời kia chính là vì ước sư tỷ đi ra mới nói, ta đối sư tỷ rất có ý nghĩ. Quân Tích Nhược nhẹ gật đầu, khó được ngươi như thế thành thật. Sư tỷ không phải người thứ nhất nói lời này. Ta biết ngươi là vì hẹn ta đi ra, mà ta lại vì chín ảnh kinh hồng múa mà đến. Sư tỷ cũng rất thành thật ta. Người với người tương giao, vẫn là thẳng thắn một chút tương đối tốt. Một thần giật gật đầu, ừm. Sư tỷ lời này rất được tâm ta. Ta đã sớm muốn cùng sư tỷ thẳng thắn gặp nhau. Quân Tích Nhược mặc dù không có quá rõ một thần giật ý tứ, nhưng nàng biết đối phương lời này khẳng định có ý đồ riêng. Vẫn là trước tiên nói một chút chín ảnh kinh hồng múa a. Ngươi có thể nhìn một lần liền nắm giữ, nên có đặc biệt bí quyết. Một thần giật nói rằng, sư tỷ, thực không dám dầu dếm, ta gian lận, nếu không làm sao có thể chỉ nhìn một lần liền hoàn toàn nắm giữ. Cái này thập phương trong tiên vực hẳn không có loại kia người tồn tại. Nếu có người có thể một lần liền sẽ, đó nhất định là nhà ta nàng dâu. Quân Tích Nhược nghe vậy, hơi nghi hoặc một chút, nghe đối phương ý tứ này. Đối phương nàng dâu thiên phú càng tại đối phương phía trên rồi. Bất quá, nàng cũng không quá để ý, nàng hiện tại chỉ muốn biết như thế nào nhanh chóng tinh tiến chín ảnh kinh hồng múa. Sư đệ làm tệ nói sự tình, lại không cáo chi ta như thế nào gian lận, xem ra là không muốn nói cho ta biết. Một thần giật lắc đầu, sư tỷ, chín ảnh kinh hồng múa đúng là tiên phẩm linh kỹ bên trong tương đối đỉnh tiêm thuật pháp. Nhưng muốn nắm giữ, nhất định phải lấy thần hồn là trèo trống, nếu không cho dù thân hóa vạn ảnh, cũng chỉ biết ảnh hưởng tự thân. Cương đại thần hồn là tu luyện này thuật cứng nhắc yêu cầu, sư tỷ chắc hẳn cũng tin tưởng. Cho nên sư tỷ mong muốn nhanh chóng nắm giữ, phải nghĩ biện pháp để cao thần hồn của mình. Quân Tích được hỏi, cho nên sư đệ là tại thần hồn bên trên gian lận. Một thần giật cũng không nói thêm cái gì, chỉ là đem thể nội bộ phận thần hồn phân liệt thể dung hợp lại cùng nhau, sau đó phóng xuất ra thần hồn chi lực. Quân Tích nhược con ngươi phóng đại, thần hồn của ngươi cường độ có thể so với ba đạo huyền cảnh trung kỳ, thậm chí hậu kỳ, cái này sao có thể? Một thần giật nói rằng, không có gì không thể nào, ta từ hạ giới một đường quật khởi, phi thăng tiên vực sau còn có thể lực gáp cùng thế hệ, tự nhiên có kỳ ngộ ra thân. Ta nói gian lận, không phải sư tỷ lý giải ý tứ kia, mà là nói chúng ta không tại cùng một cái hàng bắt đầu. Các ngươi khoảng cách điểm cuối cùng có trăm ngàn vạn dặm, mà ta ngay tại tiếp cận điểm cuối cùng vị trí, chỉ cần một cái cất bước liền có thể. Cho nên nói, không phải ta không nguyện ý nói cho sư tỷ, là cho dù ta nói cũng không ý nghĩa. Bởi vì kinh ngộ loại vật này không phải nói có liền có thể có. Huống chi, vẫn là phải tại trong ngắn hạn tăng lên sư tỷ thần hồn cường độ kinh ngộ. Quân Tích Nhược nhìn về phía một thần giật, đối phương đến thượng giới không lâu, một đường tung tích cũng coi như minh bạch, bởi vậy suy đoán đối phương kinh ngộ là tại hạ giới. Hạ giới có thể có kỳ ngộ gì có thể khiến người ta thần hồn cường độ tăng lên như thế chi cấp tốc? Cho nên nàng kết luận một thần giật không nói lời nói thật. Sư đệ thật không có cách nào giúp ta sao? Một thần giật lắc đầu, ta nếu là có, còn có thể không nói cho sư tỷ sao? Đối phương lại không phải là người của hắn, hắn tự nhiên không có khả năng bạch bạch giúp đối phương bận điệu. Quân Tích Nhược thấy một thần giật không muốn nói, cũng chỉ có thể coi như thôi. Vậy xem ra sư đệ là thật không có. Hôm nay chỉ tới đây thôi. Hôm nào lại cùng sư đệ một lần? Một thần giật nhìn xem Quân Tích Nhược rời đi, thở dài, thật đúng là cái chỉ vì cái trước mắt người. Giống như ta đâu. Hắn lắc đầu, sau đó đi bông mi nơi đó. Từ bông mi nơi đó sau khi rời đi, lại đường vòng đi xem Thánh Thanh Âm. Tại cho Thánh Thanh Âm thêm đồ ăn về sau, mới một đường trở về. Một thần giật như thường lệ đi Tống Linh Phi gian phòng. Tống Linh Phi đối nghịch tới bên giường một thần giật hung hăng nói, nha, còn dám chính mình đưa tới. Một thần giật nói rằng, không có tỷ tỷ ôm ngủ không được đi. ngài muốn động thủ liền mau chóng đánh xong, chúng ta sớm nghỉ ngơi một chút, ngày mai ta còn hẹn người. Tống Linh Phi ban ngày đánh qua một thần giật sau đã hết giận, cũng là lười nhắc lại động thủ. Nàng cũng là trước đó liền đợi đến một thần giật đến đây, thấy đối phương lên giường, đưa tay ôm lấy đối phương, đi ngủ, đi ngủ. Tất cả như ngày xưa giống như phát triển. Hôm sau hai người khi tỉnh lại, một thần giật vẫn là dán tại Tống Linh Phi trước người. Mà Tống Linh Phi cũng không thế nào để ý, cũng không phải lần đầu tiên dán, đối phương một đứa bé, cứ như vậy đi. Một thần giật đang thu thập một phen sau cũng là ra cửa, dự định đi gặp Hiên Viên Linh. Chỉ có điều, hắn đi về sau cũng không nhìn thấy Hiên Viên Linh thân ảnh. Ngược lại là Ngự Thiên Kiều chờ ở kia trung quanh, thỉnh thoảng hướng bốn phía nhìn một chút. Một thần giật nút ở phía xa lắc đầu, biết mình bị leo cây, cũng là trực tiếp rút lui. Mà cuối cùng chính là Ngự Thiên Kiều chờ đến ban đêm, cũng không trông thấy một thần giật. Lại là hai ngày sau, một thần giật ngay tại trong lâu đi dạo, sau đó lại đụng phải Huyên Nhi, đối phương vừa thấy được nàng, lập tức liền đi tới, ngăn khuất trước người hắn. Sư tỷ đây là muốn làm gì? Huyên Nhi nhìn về phía một thần giật, sau đó liền túi người hành lễ, ta là tới hướng sư đệ nói xin lỗi. Một thần giật hỏi, xin lỗi, nói cái gì xin lỗi? Mặc dù giữa bọn hắn có xung đột, nhưng đối phương cố ý tới kia tất nhiên là không có an cái gì hảo tâm. Huyên Nhi nói rằng, ngày ấy bởi vì là duyên cớ của ta, mới đưa đến sư đệ cùng cứu sư mình có xung đột, lại ta cũng đối sư đệ rất có oán khí gần hai ngày, tỉnh táo suy nghĩ về sau, ta cảm thấy sư đệ không có gì sai, đều là ta không tốt, cho nên nghĩ đến hướng sư đệ xin lỗi. Ta đã ở Huyền Tiêu Các Thanh Vân Cư thiết yến, hy vọng sư đệ có thể đến dự, hy vọng sư đệ đại nhân đại lượng, có thể tha thứ ta. Nói xong lại là khẽ không người, chỗ cổ áo quần áo tại thân thể cùng cánh tay bốn lượn hạ lỏng lẻo không ít, đem nạo nhân bốn liếng hiện ra non nửa. Dứt bỏ cái khác tới nói, Huyên Nhi xác thực có kiêu ngạo bốn liếng, tướng mạo luôn vui vẻ, dáng người mê người. Chương 1951, không được chương 1951, không được một thần giật không khỏi nhìn chằm chằm kia bánh luận, trắng non địa phương nhìn. Bất quá, hắn vẫn còn có chút cái khác nghi ngờ. Bởi vì thiết tiến địa phương, lại là Huyền Tiêu Các Thanh Vân Cư. Một thần giật hơi nhíu mày, thế nào những người này đều ưa thích ở chỗ đó, chẳng lẽ bên trong có bảo bối gì sao? Hắn nghĩ nghĩ, ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, vậy thì đi qua nhìn một chút đối phương muốn đuổi nghịch hoa chiêu gì. Đã sư tỷ có thành ý như vậy, vậy ta nếu là không nể mặt mũi, coi như có chút không hiểu chuyện. Huyên Nhi nghe vậy, lập tức mừng rỡ nói rằng, quá tốt rồi, đa tạ sư đệ, chúng ta đi thôi. Nói, còn chủ động nắm ở một thần giật cánh tay, một mặt ngọt ngào, vui vẻ bộ dáng, sợ người khác không biết rõ như thế. Một thần giật nói rằng, sư tỷ thấy ta bằng lòng liền như vậy kích động, sợ không phải đánh lấy cái gì chủ ý xấu à? Huyên Nhi sắc mặt hơi biến hóa, lập tức lắc đầu nói rằng, làm sao lại? Nàng nói thở dài một hơi, ta liền nói thẳng a, sư đệ tại trong lâu địa vị hết sức quan trọng, mà ta bất quá một nội môn đệ tử mà thôi. Hiện tại ta đắc tội sư đệ, vậy sau này tại trong lâu thời gian khẳng định không dễ chịu, cho nên có thể cùng sư đệ hóa giải mâu thuẫn, ta tự nhiên sẽ rất vui vẻ a. Một thần giật bị nắm cả cánh tay hơi giật giật, khuỷu tay rất nhỏ xoa Huyên Nhi lương tâm. Nói như vậy, sư tỷ cái này trong lòng là thật vui vẻ, mà không phải nghĩ đến ngày sau tính kế thế nào ta. Huyên Nhi nhẹ giọng ưng, sắc mặt hồng nhuận không ít, sư đệ, ta sẽ không nghĩ đến hại ngươi. Lại nói, tu vi của ngươi, thực lực mạnh như vậy, ta thế nào hại ngươi a? Ta muốn thật làm như vậy, không phải tội lâu chủ cùng chấp thủ sao? Ta sẽ không ngu như vậy. Một thần giật tiếp tục lấy động tác trên tay, tự nhiên như thế là tốt nhất rồi. Huyên Nhi đem một thần giật cánh tay ôm gấp mấy phần, sư đệ, ngươi đừng như vậy. Sẽ bị người nhìn thấy đã sư tỷ không nguyện ý, vậy ta vẫn không đi, ta còn có việc, ta muốn trở về tu luyện. Đừng, sư đệ, ngươi muốn cũng không phải không được, có thể chờ hay không đi Huyền Tiêu Các về sau còn như vậy. Một thần giật không dừng lại động tác, tiện nghi không chiếm tỷ phí. Ta làm việc luôn luôn quang minh chính đại, không sợ bị người khác thấy, cũng là sư tỷ ngươi, không phải là không gặp được quang. Huyên Nhi tay nắm chặt một thần giật ống tay áo, khắp khuôn mặt là thẹn thùng vẻ mặt, vậy được rồi. Nhưng trong lòng đã là đem một thần giật tổ tông 18 đời đều thăm hỏi một lần. Đối phương vọt thì cũng thôi đi, nàng còn có thể nhịn một chút, cũng không phải cái đại sự gì. Nhưng đối phương dùng sức rất, nhưng nàng cảm thấy đau nhức không thôi. Nếu không phải sợ đối phương không đi Huyền Tiêu Các, nàng đã sớm bung ra đối phương. Hai người một đường đi vào Huyền Tiêu Các. Cửa ra vào gã sai vặt lập tức tiến lên, đem hai người dẫn tới Thanh Vân Cư cửa ra vào. Hai vị, xin chờ một chút, tiệc rượu lập tức liền có thể chuẩn bị tốt. Một thần giật nhìn về phía Huyên Nhi, sư tỷ, vị sư huynh này như thế chú đáo, ngươi không thưởng ít đồ cho hắn sao? Huyên Nhi khỏe miệng hơi co rúm, nhưng cũng chỉ có thể là lấy ra mấy chục khối tử tinh thạch giao cho gã sai vặt. Gã sai vặt lập tức đối hai người một trận cảm tạ, trong hai mắt tràn đầy đối một thần giật cảm kích. Mặc dù những linh thạch này nhìn xem không nhiều, nhưng nếu tới cái này mỗi người đều có thể khen thưởng hắn mấy chục khối tử tinh, kia một lúc sau hắn cũng có thể kiếm một món hời. Gã sai vặt thối lui, một thần giật cùng Huyên Nhi tiến vào trong phòng. Một đi vào phòng, một thần giật vuốt một bên rèm, cùng Huyên Nhi ngồi xuống bên cạnh bàn. Rất nhanh gã sai vặt đưa tới thiệt rượu, sau đó cung kính lui ra ngoài. Huyên Nhi thay một thần giật ngược lại tốt rượu, sư đệ, ta mời ngươi một chén, cho là buổi tội. Càng là chủ động ngồi ở một thần giật trên đùi, đem chén rượu đưa đến một thần giật bên miệng. Một thần giật nói rằng, sư tỷ như thế chủ động a. Huyên Nhi một tay đi một thần giật uống rượu, tay kia nắm ở đối phương cái cổ. Ta trước đó liền cùng sư đệ nói qua, sư đệ muốn cũng không phải không được. Là sư đệ lời nói, ta khẳng định là bằng lòng chủ động. A, phải không? Một thần giật nói, hơi đem thân thể chuyển động xuống, điều chỉnh thích hợp góc độ. Sau đó, liền lên tay, bắt đầu ấn nặng lương tâm. Huyên Nhi lên tiếng, thân thể bắt đầu nhăn nhó. Mà ngồi tại đối phương trên đùi, tiêu vịnh lên tự nhiên cũng tại cọ lấy một thần giật. Một thần giật phối hợp đối phương, biểu hiện ra chính mình kính ý Huyên Nhi thở nhẹ âm thanh, lập tức nói rằng, sư đệ thật tuyệt đâu. Nàng đây chính là từ đáy lòng tán thưởng, nói chậm chậm buông lỏng ra dây thắt lưng, cầm quần áo từ đầu vai kéo xuống. Tiêu nộn ra thịt, trắng non không tì vết, tinh xảo xương quai xanh hạ là kiện nửa đậy tử sắc áo lót, thật mỏng một tầng rất khó trở ngại phong hoa. Một thần giật ho nhẹ một tiếng, ai nha, sư tỷ, ngươi làm cái gì vậy? Ta không phải loại người như vậy. Huyên Nhi trợn nhìn một thần giật một cái, trong mắt mị ý hạ không khỏi sinh ra vẻ khinh bỉ. Đều loại thời điểm này, cậu vật này vẫn còn giả bộ, lại nói đối phương kia móng đuốt có thể một mực không có nhàn rỗi. A, sư đệ, ngươi điểm nhẹ nắm chặt một thần giật lắc đầu. Sư tỷ, ngươi vẫn là nhanh mặc xong quần áo, ta không phải cái người tùy tiện. Huyên Nhi lần nữa sửng sốt một chút, đối phương hai tay bảy mưu nghị kế, có thể một chút không có sinh sơ bộ dáng, cái này mẹ nó còn không phải người tùy tiện. Sư đệ, ta cũng không phải người tùy tiện à, ta mấy ngày trước đây không liền nói qua, đối sư đệ có hảo cảm. Ta là thực lòng ưa thích sư đệ đang khi nói chuyện, càng là chủ động đi giải một thần giật ngay lưng, đem đối phương quần áo lui xuống. Một thần giật lắc đầu liên tục, sư tỷ, ngươi thoát ta quần áo làm cái gì? Không được, không được sư tỷ, ngươi đừng thoát ta khổ trà, ta thế nhưng là có gia thất người. Huyên Nhi trong mắt xem thường lại sâu hơn mấy phần, đối phương mặc dù ngay cả cự tuyệt, nhưng tay lại một mực đè xuống lương tâm của nàng. Đối phương kia là một mặt bình tĩnh nhìn xem nàng bỏ đi đối phương quần áo. Khứ trừ hạ thân quần áo lúc, còn phối hợp lên một chút thân. Huyên Nhi cũng lười lại nói nhảm, đem quần áo của mình cũng toàn bộ rút đi, chỉ còn lại thân bên trong buộc. Sau đó một tay lấy rượu trên bàn đồ ăn quét đến trên mặt đất. Tiếp lấy nàng liền nắm ở cổ của đối phương, chính mình nằm ở trên bàn. Cũng đúng lúc này, Huyên Nhi làm vỡ nát hạ thân bên trong buộc, gân cổ lên hô to kêu lớn lên, một bộ vạn phần hoảng sợ bộ dáng. Cửa ra vào cũng dường như có động tĩnh. Một thần giật bình tĩnh nhìn đối phương, hai tay dùng sức bắt lấy. Huyên Nhi tiếng kêu lập tức hàng cả giọng mấy phần, là thật đau nhức, kia là đều nhanh phát nổ cảm giác. Một thần giật thì không để ý đến, tiếp tục hưởng thụ lấy kia phần mềm luận. Tiếp lấy, thanh vân cư phòng cửa bị mở ra. Một nam ba nữ vào, nam tử là Sở Hoài, ba người nữ tử thì là Huyên Nhi tiểu tỷ muội. Bốn người tới đường bên trong, liền thấy trần truồng lóa thể hai người. Mà một thần giật đem Huyên Nhi theo trên bàn, hai tay vẫn còn tiếp tục nào nặng. Mà Huyên Nhi trong mắt chứa nhiệt lệ, kia là một mặt thống khổ. Một bên che chở chính mình hạ thân, một bên hô hào cứu mạng. Chương 1952, cơ bản nhất trí chương 1952, cơ bản nhất trí Sở Hoài mặt mũi tràn đầy nộ khí nói, "Một sư đệ, không nghĩ tới ngươi đúng là loại người này, ngươi còn không mau bông giá Huyên Nhi sư muội." Ba người nữ hài ngươi cũng đối một thần giật một trận chỉ trỏ. Sở Hoài nói tiến lên, liền phải kéo ra một thần giật, nhưng một thần giật lại là bỗng nhiên vận chuyển tu vi, một cô cực kỳ bá đạo lực lượng chấn động hạ, gian phòng đều lung lay hạ. Sở Hoài cau mày nói, "Sư đệ muốn cưỡng ép đối Huyên Nhi làm loạn, hiện tại còn muốn vận dụng tu vi đối với chúng ta ra tay phải không?" Một thần giật vận dụng tu vi, chẳng qua là vì thu hồi đồ vật thời điểm che giấu hai mắt người mà thôi. Hắn buông lòng ra Huyên Nhi, ngồi xuống một bên, nhìn về phía Sở Hoài, sư minh kích động như vậy làm cái gì? Sở Hoài nhìn xem một thần giật uy phong lấm lấm bộ dáng, không khỏi có chút thất bại, đây thật là cái nào cũng không bằng đối phương. Hắn đem rớt xuống đất quần áo trùm lên Huyên Nhi trên thân, nhìn đối phương trước người kia hai cái thật sâu màu đỏ thủ ấn, đó cũng là ánh mắt lạnh lẽo. Bất quá, sau đó liền khôi phục một mặt dáng vẻ lo lắng, sư muội, ngươi không sao chứ? Ba nữ hải tử cũng tới Huyên Nhi bên người, Huyên Nhi, ngươi thế nào? Huyên Nhi khóc không thành tiếng nói, ta vốn định hướng sư đệ, thật tốt xin lỗi, không nghĩ tới hắn lại thừa dịp ta rót rượu lúc ôm lấy ta, sau đó liền muốn đối ta dùng sức mạnh, nếu không phải các ngươi đã tới, ta chỉ sợ đã bị hắn. Sở Hoài nhìn về phía một thần giật, Huyên Nhi sư muội suy nghĩ nói xin lỗi, sư đệ lại đi cầm thú cử chỉ, nếu không phải Huyên Nhi hôm nay còn mở tiệc chiêu đái chúng ta cùng đi, thật sự muốn bị ngươi sư đệ như thế phát rồ, ta nhất định phải báo cáo Mặc Chất Thủ, là Huyên Nhi sư muội đòi cái công đạo. Một thần giật không chút phật lòng, ai nha, sư minh tuyệt đối không nên, ta chỉ là nhất thời xúc động. A Sở Hoài sửng sốt một chút, đối phương ngồi trên ghế, một mặt bình tĩnh. Mặc dù lời nói là cầu xin tha thứ, nhưng cái này nói ra cùng cái không có cảm tình máy móc như thế. Hắn lập tức cũng cảm giác được có cái gì không đúng. Một thần giật nhìn xem Sở Hoài, khinh thường nói, cắt, còn đòi công đạo. Sư phụ ta lâu chủ, tỷ tỷ của ta tống chấp thủ, tại trong lâu ta đi ngang, ta chính là công đạo. Sở Hoài mấy người nghe vậy sửng sốt một chút, đây cũng quá mẹ hắn khoa trương. Nhưng bọn hắn hiện tại nhân chứng có, trên mặt đất bể nát bên trong buộc, còn có Huyên Nhi trên người vết cào có thể làm vật chứng. Đối phương còn có thể thế nào là bạn? Nghiêm nghị nói rằng, sư đệ tới lúc này lại còn không biết hối cải, thật sự là không có thuốc nào cứu được. Ba nữ hải tử cũng mở miệng. Sư minh, không cần nói nhảm, nhanh thông chi trưởng lão bọn hắn. Việc này không thể cứ tính như vậy, coi như hắn là lâu chủ cùng chấp thủ đệ tử, chúng ta cũng phải vì Huyên Nhi đòi cái công đạo. Đúng, không sai. Rất nhanh, một vị nữ trưởng lão liền đến nơi này. Mạc Thiên Lâm biết được sau, cũng là chạy tới. Bực này đại sự, hắn tự nhiên cũng thông chi một thần giật hai vị sư phó. Bất quá, vì tránh hiểm nghi, Cố Minh Du cùng Tống Linh Phi đều không có tới mà thôi. Mạc Thiên Lâm nhìn xem hiện trường, bị đánh ngã trên đất thì rượu, vỡ bụi bài, thuốc thít Huyên Nhi, còn có thân thể trần truồng một thần giật. Lông mày nhíu lại, chuyện gì xảy ra? Sở Hoài cùng ba nữ hài tử lập tức đem chính mình chạy đến sau nhìn thấy cảnh tượng nói một lần. Sau đó Huyên Nhi lại là một hồi theo dệt vô cớ, còn nhường nữ trưởng lão nhìn trước người mình trưởng ấn. Nữ trưởng lão nhìn về phía Mạc Thiên Lâm nhẹ gật đầu. Mạc Thiên Lâm âm thầm thở dài, giống một thần giật cái tuổi này, nhu cầu danh lợi loại chuyện này rất bình thường. Bọn hắn cũng đều biết đối phương vụng trộm đi tìm Vương Mi, sau lại cùng Thánh Thanh Âm dính nhau cùng một chỗ chuyện, nhưng cũng không đến nỗi tới mạnh hơn người khác tình trạng a. Bất quá, cũng chưa chừng một thần giật nhất thời xúc động. Mạc Thiên Lâm sẽ không tin vào lời nói của một bên, nhìn về phía một thần giật. Ngươi có cái gì muốn nói? Nếu là không có, theo quy củ ngươi sẽ bị trước hủy bỏ tu vi, sau đó trục xuất Cửu Tiêu Vân Lâu. Một thần giật nói rằng, chấp thủ, cái này không trách ta, là sư tỷ câu dẫn ta, ta là nhiều lần cự tuyệt, nhưng nàng chính mình liền cởi quần áo ra. Nàng còn thoát y phục của ta, ta lúc này mới lên tay, về sau nàng đống nhiên la to, tiếp lấy sư minh cùng ba vị sư tỷ liền đến. Sở Hoài lập tức nói rằng, chấp thủ, là Huyên Nhi sư muội yến chúng ta tới, nàng là muốn cho sư đệ xin lỗi, không nghĩ tới sư đệ lại thú tính đại phát. Hắn hiện tại lời nói, rõ ràng là từ chối chi tử, còn mời chấp thủ nhất định phải trả Huyên Nhi sư muội một cái công đạo. Mạc Thiên Lâm thấy một thần giật dạng như vậy, mặc dù là mất mặt xấu hổ chút, nhưng bản thân bình tĩnh rất, nghĩ đến là có hậu thủ gì. Ngươi nói nàng câu dẫn ngươi, phải có chứng cứ, chỉ nói không được. Một thần giật đưa tay ở giữa, một khối lưu lại ảnh ngọc xuất hiện ở trong tay. Sư tỷ, ta thế nhưng là sớm lưu lại chứng cứ, ngươi bây giờ nhận lầm còn tới gấp. Sở Hoài nhìn thấy lưu lại ảnh ngọc trong đáy mắt, sắc mặt không khỏi biến đổi, cũng nhìn về phía Huyên Nhi. Mà một bên Huyên Nhi tiếng khóc cũng là im bặt mà dừng. Huyên Nhi nhanh chóng hồi ức, cũng không nhớ kỹ đối phương có sử dụng qua lưu lại ảnh ngọc, sau đó đối Sở Hoài hơi khẽ lắc đầu, biểu thị không có việc gì. Nàng thực lực không bằng một thần giật, nhưng sau khi đi vào một mực cùng đối phương dính nhau cùng một chỗ, đối phương không có khả năng có thời gian thiết trí lưu lại ảnh ngọc. Nàng cảm thấy một thần giật bất quá là phô trương thanh thế, mong muốn hù dọa bọn hắn mà thôi. Lại là khóc lên, sau đó đối Mạc Tiên Lâm nói rằng, đệ tử gặp ức hiếp, suýt nữa mất đi thanh bạch, còn gặp uy hiếp, mời chấp thủ vì đệ tử làm chủ. Mạc Tiên Lâm nói rằng, bản chấp thủ tự nhiên sẽ theo lẽ công bằng xử lý. Một thần giật nhìn xem Huyên Nhi, lắc đầu, đối phương có cái dám thanh bạch. Sư tỷ, ngươi làm thật sự là không biết hối cải a. Sau khi nói xong, cũng là một mặt đau lòng nhức óc dáng vẻ. Tiếp lấy, liền đem lưu lại ảnh ngọc giao cho Mạc Tiên Lâm, chấp thủ, ngài nhìn qua nội dung sau, liền biết ta lời nói không hoa. Loại này lưu lại chứng cứ chuyện, hắn vẫn là rất nhuần nhuyễn. Huyên Nhi vẫn như cũ cảm thấy một thần giật là đang hù dọa nàng, mà Sở Hoài thì là càng thêm bất an. Mạc Tiên Lâm tiếp nhận lưu lại ảnh ngọc, trực tiếp lấy tu vi thôi động. Sau đó hình tượng hiện ra tại một trước mặt mọi người. Trong hình tượng, Huyên Nhi chủ động ngồi ở một thần giật trên đùi, uy một thần giật uống rượu, sau đó chính mình rút đi trên thân hai người quần áo. Tiếp lấy đi chính mình nằm ở trên mặt bàn, nằm ở một thần giật sau lại là làm vỡ nát trên thân còn sót lại áo buộc. Lại tại làm trong cả quá trình, một thần giật một mực tại ngôn ngữ cự tuyệt. Sự thật cùng một thần giật lời nói cơ bản nhất trí. Duy nhất có xuất nhập địa phương khả năng chính là một thần giật ngoài miệng nói không muốn, nhưng động tác trên tay không ngừng qua. Mọi người thấy nội dung đều là trầm mặt lại. Nguyên bản đối Huyên Nhi một mặt đồng tình nữ trưởng lao đã đổi sắc mặt, nhìn xem Huyên Nhi lúc, trong mắt tràn đầy chán ghét. Mạc Thiên Lâm liền tương đối bình tĩnh, cũng liền nhìn nữ đệ tử tiểu nộn thân thể nhường hắn mặt mo có chút đỏ lên. Hắn cũng là âm thầm trách cứ một thần giật hai câu, có loại trang diện này, cũng không biết nhắc nhở hắn một chút. Nhưng nhìn đều nhìn, vậy chỉ có thể nhìn cho rõ ràng, không phải liền ra vẻ mình chột dạ. Chương 1953, tâm ta đau a chương 1953, tâm ta đau a mà Huyên Nhi đã là hoàn toàn ngây ngẩn, nhìn xem hình tượng, sau đó thông qua góc độ xác định trước đó lưu lại ảnh ngọc vị trí. Nàng nhìn về phía liền bên ngoài phòng bên cạnh rèm, lúc này mới nhớ tới lúc ấy lúc đi bảo, một thần giật đưa tay vớt rèm động tác. Huyên Nhi trái tim run lên, nguyên lai đối phương sớm ngay tại phòng bị. Đối phương còn một bên chiếm nàng tiện nghi, một bên nhìn nàng biểu diễn. Nàng nhìn về phía một thần giật, không khỏi âm thầm chỉ trích đối phương tâm cơ dơ bẩn. Mạc Thiên Lâm đem lưu lại ảnh ngọc ném cho một thần giật, ừm, sự thật rất rõ ràng, ngươi mặc dù không có vấn đề, nhưng sinh hoạt cá nhân bên trên vẫn là phải chú ý. Một thần giật đối Mạc Thiên Lâm thi lễ, đệ tử ghi nhớ chấp thủ dạy bảo. Ai, đều do đệ tử quá tuổi nhỏ, quá ngây thơ, đúng là bị cái này tâm như xả hạt nữ nhân lừa gạt. Mạc Thiên Lâm lắc đầu, đối với chuyện này ai tuổi nhỏ, ai ngây thơ, mọi người ở đây còn có thể không nhìn ra được sao? Cái này rõ ràng là trước mắt tiểu tử này tương kế tự kế, dùng Huyên Nhi làm cục hố Huyên Nhi. Một thần giật nhìn về phía Huyên Nhi, sư tỷ, bây giờ còn có gì lời nói? Huyên Nhi mặt mũi tràn đầy oán giận nhìn xem một thần giật, ngươi hèn hạ, vô sỉ, bẩn thỉu. Một thần giật nói rằng, sư tỷ mấy cái này từ dùng trên người mình mới tương đối phù hợp. Hắn nói xong không tiếp tục để ý đối phương, mà là nhìn về phía Sở Hoài. Sư Minh, ta bên này vừa bị sư tỷ câu dẫn, các ngươi liền đến, các ngươi không phải là sớm thương lượng xong à? Sở Hoài liền biết một thần giật sẽ hướng hắn nổi lên, đó cũng là lập tức nói ra chuẩn bị xong lý do thoái thác. Sư đệ hiểu lầm, ta cùng ba vị sư muội chỉ là nhận lấy mở tiệc chiêu đãi, cũng không biết Huyên Nhi muốn hãm hại sư đệ à? Ba người nữ đệ tử cũng là lập tức nói ra lời tương tự. Một thần giật nói rằng, như thế xem ra là ta hiểu lầm sư minh cùng ba vị sư tỷ. Bất quá, trước đó, sư minh mấy người vừa tiến đến liền nói phải vì sư tỷ lấy lại công đạo. Bây giờ chịu hãm hại chính là ta, sư minh chẳng lẽ liền không nên làm chút gì sao? Sở Hoài nghe vậy, khoe miệng co quắp động, mắt nhìn Huyên Nhi, thầm nghĩ, cũng chỉ có thể là trước bảo đảm chính mình. Nhìn về phía Mạc Thiên Lâm, chấp thủ, Huyên Nhi sư muội làm cục hãm hại một sư đệ, như thế dụng tâm, sao mà hiểm ác? Ta Cửu Tiêu Vân Lâu xây lâu đến nay, đồng môn ở giữa tương thân tương ái, hồ bang hỗ trợ, còn chưa hề phát sinh qua bực này nghe giận cả người sự tình. Lần này sự kiện nếu không đối Huyên Nhi sư muội từ xử phạt nặng, tất nhiên sẽ đối ta Cửu Tiêu Vân Lâu sinh ra cực kỳ ảnh hưởng nghiêm trọng. Cái khác ba nữ hải tử cũng là mở miệng phụ họa. Ba người các nàng vậy nhưng thật không biết Huyên Nhi muốn làm gì, tới đây thật sự là tới cùng đi. Bây giờ Huyên Nhi làm ra chuyện như thế, các nàng khẳng định chịu ảnh hưởng, giờ phút này tự nhiên là muốn cùng Huyên Nhi phân rõ giới hạn. Kia là một cái so một cái hung ác. Trong đó một cái thậm chí đề nghị, trước hủy bỏ Huyên Nhi tu vi, lại đem Lăng Chỉ xử tử. Huyên Nhi nghe những lời này, chỉ là oán độc nhìn xem Sở Hoài. Người cái xuất sinh, hai ngày trước ban đêm tại ta trên giường chơi ta thời điểm, nói một thần giật nói xấu thời điểm, tại sao không nói những này? Hiện tại xảy ra chuyện, ngươi liền đem ta đỉnh đi ra ngoài, ta thật sự là mắt bị mù. Sở Hoài vội vàng nói, sư muội, ta là cùng ngươi cấu kết, ta nói một sư đệ nói xấu, còn không phải là bởi vì ngươi cùng hắn có mâu thuẫn. Ta nói là một sư đệ nói xấu, nhưng ta có nói để ngươi hãm hại hắn. Sở Hoài nói đến đây, một mặt đau lòng, nhưng trong lòng may mắn không thôi. Còn tốt lúc ấy hắn chỉ là nói bóng nói gió, thả con tép, bắt con tôm, mới khiến cho Huyên Nhi đồng ý nghĩ thế này, nếu không mình cũng phải ngã vào đi. Hắn tiếp tục nói, đến lúc này, ngươi không biết hối cải thì cũng thôi đi, lại còn vu tại ta, ngươi sao mà ác độc? Ngươi hãm hại sư đệ, lại nói xấu ta, về sau có phải hay không lại muốn chửi bới ba vị sư muội? Ba nữ hải tử nghe vậy, kia lập tức liền lo lắng, đối với Huyên Nhi một hồi nhục mạ. Một thân giật nhìn xem Sở Hoài, trong mắt lóe lên vẻ khinh bỉ. Mà một bên Mạc Thiên Lâm thì là một mặt thất vọng nhìn xem Huyên Nhi bọn người, trong môn hậu bối như đều là cái dạng này, cái kia còn có về sau sao? Nhìn về phía một thần dẫn lúc, cũng có chút an ủi. Bực này thiên phú kỳ cao vô cùng, lại có thể đối bọn hắn Cửu Tiêu Vân Lâu cực kỳ có lòng cảm mến hài tử, mới là Cửu Tiêu Vân Lâu tương lai a. Chính là sinh hoạt cá nhân có chút loạn, bất quá, điểm này tỷ vết nhỏ cũng là miễn cưỡng có thể xem nhẹ một chút. Mạc Thiên Lâm nhìn về phía Huyên Nhi, trong lâu quy củ, ngươi xem như nội môn đệ tử nên tin tưởng. Hãm hại đồng môn, chửi đối vẫn là lâu chủ cùng tông chấp thủ đệ tử, nói ngươi là làm phản Cửu Tiêu Vân Lâu cũng không đủ. Huyên Nhi vội vàng quỳ xuống, chấp thủ, đệ tử chỉ là lòng mang oán giận, nhất thời hồ đồ mới phạm phải sai lầm lớn, tuyệt đối không có làm phản, còn mời chấp thủ khai ân. Mạc Thiên Lâm nói rằng, bản chấp thủ luôn luôn theo lẽ công bằng làm việc, ác liệt như vậy thủ đoạn, nếu là khoan dung, trong lâu còn có gì quy củ có thể nói. Bất quá, việc này không giống với trực tiếp phản bội Cửu Tiêu Vân Lâu. Nếu là một thần giật bằng lòng khoan dung ngươi, bản chấp thủ cũng là có thể từ nhẹ xử lý. Hắn nói xong nhìn một thần giật một cái, hy vọng đối phương có thể minh bạch dụng ý của hắn. Như hắn trực tiếp xử lý việc này, lấy một thần giật bây giờ thân phận tới nói, nên đem Huyên Nhi trực tiếp xử tử. Có thể vấn đề này rõ ràng không đơn giản, Sở Hoài cùng ba người khác đối một thần giật có hay không tốt tâm tư còn nói không tốt. Nhìn Sở Hoài đám người bộ dáng, khẳng định là không có lưu lại sơ hở gì, cho dù siêu hồn cũng sợ là không có tác dụng gì. Kể từ đó, Huyên Nhi vừa chết, chuyện cũng liền gây mất. Lưu lại Huyên Nhi, mới có điều tra rõ khả năng. Mà Huyên Nhi sau khi nghe, thấy được một tia hy vọng, quay người liền cho một thần giật dập đầu. Một sư đệ, ta sai rồi, còn xin ngươi có thể tha thứ sư tỷ một lần, ta nhất định sẽ báo đáp đại ân đại đức của ngươi. Huyên Nhi nói một tràng lời hữu ích, kia cái chán đều đập ra máu. Một thần giật vội vàng ngăn lại Huyên Nhi, tiến lên đỡ dậy đối phương, nắm cả đối phương vòng eo, một mặt đau lòng phủ hướng về phía gò má của đối phương. Sư tỷ, ngươi làm cái gì vậy? Ta tha thứ ngươi chính là, ngươi như thế thương tổn tới mình, tâm ta đau a. Sau đó lại là đối Mạc Thiên Lâm nói rằng, chấp thủ, ta nhìn sư tỷ chính là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, hiện tại cũng đã chân tâm ăn năn, nếu không liền cho nàng một cái sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời đi. Huyên Nhi nghe nói như thế đều sửng sốt một chút, cái này sao có thể? Đối phương làm sao có thể thật vì nàng cầu tình? Nàng cầu đối phương, cũng bất quá là ôm một phần bạn kỳ vọng. Đối phương kia một mặt đau lòng thần sắc của mình, mười phần có mười một không thích hợp. Sở Hoài cũng là lòng tràn đầy không hiểu, lập tức hắn cũng là nhìn thấy một thần giật nắm cả Huyên Nhi tay rất là không thành thật rời xuống, đặt tại Huyên Nhi tiểu bình lên. Trong lòng tức giận không thôi, nhưng cũng bởi vì này suy đoán đối phương đại khái là trầm mê Huyên Nhi sắc đẹp mới có thể lựa chọn thay Huyên Nhi cầu tình. Mạc Thiên Lâm nghe vậy, giả ý suy tư hạ, lộ ra thần sắc khó khăn. Sau đó mới lên tiếng, "Ừm, đã ngươi nói như thế, bạn chấp thủ cũng không tốt lại nói cái gì, liền từ nhẹ xử phạt ta." Chương 1954, chân tàng chương 1954, chân tàng Huyên Nhi nghe nói như thế, cũng không lo được nghi ngờ, trực tiếp quỳ xuống đất tạ ơn. "Đa tạ chấp thủ, ngươi nên tạ người không phải bạn chấp thủ." Huyên Nhi lập tức lại đối một thần giật dập đầu cảm tạ. Một thần giật lại đem đối phương đỡ lên, "Sư tỷ, ngươi ta ở giữa cần gì phải dạng này?" Mạc Thiên Lâm không để ý một thần giật tiểu động tác, quay đầu nhìn về phía vị kia nữ trưởng lão. "Đôi trưởng lão, liền phế bộ phận tu vi, xuống làm ngoại môn đệ tử, sau đó trong lâu bất kỳ nhằm vào đệ tử đãi ngộ đều đối giúp cho khấu trừ, để xem hiệu quả về sau. Ngay sau, như lại trái với môn quy, có đối đồng môn bất lợi cử động trực tiếp gạt bỏ." Một bên Bùi trưởng lão nghe vậy, "Vâng, chấp thủ." Lên tiếng, sau đó đi thẳng tới Huyên Nhi trước mặt, xuề bàn tay ra đặt tại Huyên Nhi đỉnh đầu. Chỉ thấy trong bàn tay còn lại quang ảnh lưu chuyển, như là từng đạo tiểu xảo lại sắc bén vô cùng lưỡi dao, không ngừng từ Huyên Nhi trên đầu xuyên thẳng qua. Huyên Nhi lập tức kêu lên thảm thiết, cả người sắc mặt cực độ bóp méo lên, mà tu vi cũng cấp tốc hạ xuống. Từ Minh Tôn cảnh sơ kỳ rơi về Huyền Thiên cảnh hậu kỳ, lại rơi về trung kỳ, cho đến rơi xuống tới Huyền Thiên cảnh sơ kỳ mới ngừng lại được. Huyên Nhi cái trán đã tràn đầy mồ hôi, sắc mặt cực độ tái nhợt, thân thể như nhũn ra phía dưới trực tiếp ngồi phịch ở một thần giật trong ngực. Một thần giật đó cũng là lập tức xuất ra đan dược, "Sư tỷ, mau ăn đan dược, ngươi bây giờ quá hư nhược, nếu là chậm trễ, khẳng định sẽ lưu lại mà bệnh." Huyên Nhi vô lực nuốt vào đan dược, có như vậy một cái mắt, nàng nhìn trước mắt trương này vô cùng tấn giật, mê người gương mặt, thật sự có chút luân hãm. Như đối phương giờ phút này quan tâm bộ dáng là thật như vậy mấy phần. dù là cho nàng cho ăn đan dược có thể đạt tới thiên phẩm, không, cho dù chỉ đạt tới địa phẩm cũng tốt ta. Như thế, nàng cũng có thể lừa một chút chính mình. Sau đó, đem thể xác tinh thần đều cho đối phương, dù là vạn kiếp bất phục cũng cam tâm. Nhưng đối phương liền gạt người đều không dưới tiền bốn, cái này huyền phẩm đan dược có thể có cái dám dùng à? Một thân giật nói rằng, sư tỷ, ngươi có hay không tốt một ít? Ta hạ giới tới, rất nghèo, đây là chân tàng thật lâu đan dược, bảo bối nhất một khỏa, một mực không nên sử dụng đây. Hắn lời này cũng không tính gạt người, trước kia hắn đều biết tùy tiện mang cái chiếc nhẫn, ở bên trong thả điểm rất rưởi, kia cơ bản liền không đổi qua, chẳng phải là một mực chân tàng sao? Huyền Nhi miễn cưỡng cười cười, đa tạ sư đệ, ta cảm giác tốt hơn nhiều. Nàng nhìn đối phương mắt ân cẩn thận, trong lòng lại tại chờ mong đây hết thảy là thật, có thể kia đan dược thực sự. Nàng chính là muốn được lừa gạt, cũng không lừa được chính mình a. Mạc Thiên Lâm mấy người cũng là có chút tê, người trước mắt này đến cùng là cái thứ lộ gì? Ngươi nói hắn diễn, cái kia ánh mắt, biểu lộ, bao quát thần hồn chấn động đều không có chút nào sơ hở. Ngươi nói hắn chân tâm thật ý, lại là vắt chảy ra nước. Một bên Bùi trưởng lão cũng hoài nghi một thần giật có phải thật vậy hay không, nghèo tới không có gì ăn. Nàng âm thầm thở dài, có thể cái này cũng không nên a. Tống Linh Phi chấp trưởng trong lâu các loại tài nguyên, đệ tử làm sao có thể liền tốt một chút đan dược đều không bỏ ra nổi đến. Mà Sở Hoài thì là nói thẳng, sư đệ bị Huyên Nhi hãm hại, chẳng những không có bỏ đá xuống giếng, còn thay Huyên Nhi sư muội cầu tình. Hiện tại càng là xuất ra chân tàng đan dược, là Huyên Nhi sư muội chữa thương, như thế mang trong lòng cùng phong độ, thực sự làm cho lòng người sinh kính nghệ, đồng thời cũng làm cho sư minh ta xấu hổ. Một thân giật nói rằng, sư minh nói quá lời, ta tin tưởng đổi lại sư minh là ta, nhất định cũng sẽ làm như vậy. Tất cả mọi người là đồng môn, muốn tương thân tương ái đi. Ta đoán sư minh hiện tại nhất định không sai sẽ xuất ra đan dược, là Huyên Nhi sư tỷ chữa thương. Sở Hoài nghe vậy, khoe miệng co quắp động hạ, kia là tự nhiên, cũng chỉ có thể lấy ra một khỏa thánh phẩm đan dược. Một thân giật trực tiếp bắt tới, đút cho Huyên Nhi, sư tỷ, ta vì ngươi tìm đến tốt đan dược, ngươi mau ăn. Sở Hoài trên mặt đủ cười, trong lòng đã mang lên, kia mẹ nó là hắn lấy ra đan dược, cái gì gọi là đối phương tìm đến? Huyên Nhi ăn đan dược, thần sắc hỏa hoãn không ít, tạ. Thật cảm tạ sư đệ. Mạc Thiên Lâm lắc đầu, việc này liền tạm thời đến nơi đây, để tránh tạo thành càng lớn ảnh hưởng, không được ngoại truyền. Mục Thần Giật theo bản chấp thủ trở về, những người còn lại tản đi đi. Đám người ứng tiếng, vâng. Mục Thần Giật đem Huyên Nhi giao cho Sở Hoài, sư minh, sư tỷ liền từ ngươi đưa trở về, ngươi hẳn là sẽ không cự tuyệt ta. Sở Hoài cũng là đang có ý này, đương nhiên sẽ không, sư đệ yên tâm, ta sẽ đem sư muội an toàn đưa trở về. Sau đó, một đám người rời đi Huyền Tiêu Các. Huyên Nhi ba cái tỷ muội kia là chạy so với ai khác đều nhanh, sợ lại cùng Huyên Nhi có chỗ liên lụy, chỉ lưu lại Sở Hoài cùng Huyên Nhi còn tại Thanh Vân ở giữa. Huyên Nhi một mặt phẫn hận nhìn về phía Sở Hoài, nam nhân quả nhiên không có một cái tốt. Sở Hoài đau lòng nhức óc nói, sư muội, ngươi lần này làm quá mức, ngươi sao có thể làm ra hãm hại đồng môn chuyện thế này? Thứ nhất vừa nói, một bên dùng ánh mắt ra hiệu Huyên Nhi cẩn thận. Dù sao một thần giật trước đó có thể sử dụng lưu lại ảnh ngọc, hiện tại liền có khả năng lưu lại khác chuẩn bị ở sau, hắn không thể không cẩn thận chút. Thẳng đến hắn đem Huyên Nhi mang rời khỏi Huyền Tiêu Các, mới đúng Huyên Nhi truyền âm nói, Huyên Nhi, thật xin lỗi. Huyên Nhi lơ đễnh, ngươi còn biết có lỗi với ta? Huyên Nhi, trước đó ta nói như vậy, thật sự là bất đắc dĩ. Như để người ta biết ngươi ta cấu kết hãm hại một thần giật, vậy chúng ta tuyệt không đường sống. Cho nên, ngươi liền nóng lòng phủi sạch quan hệ, đối ta bỏ đá xuống giếng. Ta thật sự là mắt bị mù, mới có thể đem chính mình cho ngươi. Huyên Nhi nói, nước mắt từ hốc mắt trở xuống. Sở Hoài đưa tay thay Huyên Nhi lau nước mắt, đi, ngươi giả trang cái gì? Đối phương cũng không phải chỉ có qua hắn một người đàn ông, hắn cùng đối phương làm cùng một chỗ thời điểm, đối phương cũng không biết trải qua nhiều ít tay. Ngươi cũng không nghĩ một chút, nếu là ta làm thật không biết ngươi muốn làm gì, lúc kia không nên nóng lòng phủi sạch quan hệ. Ta làm như vậy đơn giản là diễn cho bọn họ nhìn, ta muốn thật muốn bỏ đá xuống giếng, coi như không ngừng nói những thứ này. Huyên Nhi hừ lạnh một tiếng, ngươi còn muốn nói điều gì, vô tình vô nghĩa cầu vật. Sở Hoài biết không ít Huyên Nhi chuyện xấu, luôn có thể thêm mắm thêm muối. Sở Di không nói, cũng là ôm bạn nhất ý nghĩ. Nếu là Huyên Nhi có thể tránh thoát kiếp nạn này, hắn liền còn có lại lợi dụng đối phương khả năng. Tốt Huyên Nhi, ta sai rồi còn không được đi. Chúng ta tranh luận những này không có ý nghĩa, đây hết thể kẻ cầm đầu là một thần giật, hắn mới là chúng ta nên nhằm vào người. Huyên Nhi nói rằng, còn kim châm đúng cái gì? Ta đều bộ dáng này, còn thế nào nhằm vào hắn? Sở Hoài nói rằng, ngươi không nhằm vào hắn sẽ bỏ qua ngươi sao? Không phải hắn buông tha ta, chẳng lẽ là ngươi a? Ta ngốc Huyên Nhi, ngươi liền nhìn không ra hắn có ý đồ riêng. Có ý đồ riêng thì sao? Ít ra có thể còn sống là bởi vì hắn, mà không phải ngươi cái này chiếm hữu thân thể ta lại muốn đưa ta vào chỗ chết người. Chương 1955, là ngươi thương cứu Giang Xuyên. Chương 1955, là ngươi thương cứu Giang Xuyên. Sở Hoài thở dài, trước đó một thần giật liền hoài nghi là hai người bọn họ kết phường, chỉ bất quá đối phương không có chứng cứ mà thôi. Lúc ấy, tâm hắn hư phía dưới không có nghĩ lại, hiện tại tỉnh táo về sau, tự nhiên cũng đoán được mục đích của đối phương. Đối phương rõ ràng là muốn lưu lại Huyên Nhi, tìm ra Huyên Nhi cùng hắn cấu kết chứng cứ. Huyên Nhi, đừng ngốc, ngươi thật đúng là phải tin tưởng cái kia một mặt đau lòng giả bộ dáng phải không? Ngươi đừng nói cho ta, ngươi không biết rõ hắn muốn làm gì. Huyên Nhi trầm mặc hạ, lúc ấy nàng đối mặt một thần giật, thật sự có chút muốn mong muốn đất vương, nhưng nàng cũng đoán được cái này phía sau dụng ý lại, đây hết thể còn có Mạc Thiên Lâm trợ giúp, nếu không nàng đâu có thể nào có mệnh tại. Nàng có thể còn sống chỉ là tạm thời, một khi Mạc Thiên Lâm hoặc là một thần giật tra ra nàng cùng Sở Hoài cấu kết chứng cứ, mệnh của nàng cũng liền tới cuối cùng. Huyên Nhi không có hoàn toàn cùng Sở Hoài trở mặt, cũng là bởi vì thấy rõ điểm này. Nàng một người vốn là thế đơn lực bạc, tu vi bị phế trừ một bộ phận, liền càng thêm gian nan. Bây giờ, xảy ra chuyện như vậy, nàng có thể dựa vào cũng chỉ có thể là cùng hắn cấu kết Sở Hoài. Bất luận nàng có nguyện ý hay không, điểm này là không thể cải biến. Sở Hoài thấy này, tiếp tục truyền âm nói, ngươi có thể minh bạch tốt nhất, bây giờ chúng ta còn là người trên một cái thuyền. Một thân giật đối với chúng ta thủy chung là cái uy hiếp, nếu không thể nghĩ biện pháp đem hắn kéo xuống ngựa, chúng ta sớm muộn sẽ bị hắn thanh toán. Huyên Nhi nói rằng, bớt nói nhiều lời. Điểm này nàng còn có thể không biết sao. Hiện tại mấu chốt chính là như thế nào mới có thể đem một thần giật kéo xuống ngựa, đồng thời còn phải bảo đảm bọn hắn an toàn của mình. Sở Hoài nói rằng, hiện tại nói cái gì đều là nói nhảm, ngươi vẫn là trước chữa khỏi vết thương chúng ta bàn lại a. Hắn trong lòng cũng là đang suy tư đối sách. Về sau bọn hắn khẳng định sẽ bị để mắt tới, cùng một chỗ ở chung cũng là không có gì. Nếu là hai không gặp gỡ, ngược càng lộ ra không bình thường. Bất quá, hai người cùng một chỗ ở chung lúc, nói chuyện, làm việc coi như đến càng cẩn thận e dè hơn. Mà đổi thành một bên, Mạc Thiên Lâm mang theo một thần giật hướng một chỗ cung điện mà đi. Tiểu tử ngươi hy qua một chút, bọn hắn khẳng định sẽ có đề phòng. Một thần giật nói rằng, chấp thủ cũng hoài nghi Sở Hoài cùng Huyên Nhi cấu kết. Mạc Thiên Lâm nhẹ gật đầu, Sở Hoài cùng ngươi cơ bản không có giao tình, cho dù Huyên Nhi muốn nhận người cùng đi, cũng nên mời cùng ngươi người quen mới đúng. Chỉ có điều, chuyện này nếu như Sở Hoài thật tham dự, kia tất nhiên là không có quyết định gì tính chứng cứ. Mà bây giờ, ngươi một fan phô trương biểu diễn, nhường việc này càng khó khăn điều tra thành. Một thần giật thở dài, ai, đệ tử đây không phải không có kinh nghiệm đi. Kỳ thực hắn căn bản là không có nghĩ tới cha, đem hai người kia lặng lẽ xử lý, tất cả vấn đề liền giải quyết. Cái kia phiên biểu diễn cũng bất quá là tạm thời khởi ý, chỉ để lại Huyên Nhi uy đang dược, cũng không để lại dấu vết ở phía trên tăng thêm một chút xíu đồ vật. Cũng không phải cái gì quá ác đồ vật, cũng chính là huyết độc mà thôi. Lấy hắn bây giờ tu vi, chỉ cần một tia huyết dịch tiến vào đối phương thể nội, chậm chậm tiêm ẩn, liền có thể tại đối phương thể nội mọc rễ nảy mầm. Đến lúc đó, chỉ cần hắn thôi động huyết độc, đối phương lập tức mất mạng. Đương nhiên, hắn không chỉ có riêng muốn diệt trừ Huyên Nhi. Rất nhanh hai người tiến vào một chỗ đại điện. Một thần giật chỉ thấy trong lâu mặt khác bốn vị đại lao đều tại. Mạc Tiên Lâm đem chuyện nói đơn giản một lần. Những người khác lúc này mới yên tâm không ít. Bất quá vẫn là đối một thần giật tiến hành một phen tư tưởng giáo dục. Mà Tống Linh Phi nhìn xem một thần giật ánh mắt cũng có chút khó chịu. Lập tức lắc đầu, đối phương hẳn là đối nàng không có ý tưởng gì mới đúng. Dù sao nàng cùng đối phương tuổi tác bên trên chênh lệch vẫn còn có chút lớn. Bất quá, có một việc có thể xác định, cái kia chính là cái này tiểu phôi đảng quả thật là cái sắp phôi. Nàng đang nghĩ về sau còn nên hay không tiếp tục ôm một thần giật ngủ. Mấy người đối một thần giật một phen tư tưởng giáo dục về sau, cũng là nhường một thần giật rời đi đại điện. Vương Ngạo cũng nói, Sở Hoài đứa bé kia thiên phú không tồi, chỉ có điều cho tới nay tâm tư đều không thế nào đơn thuần, lần này khả năng thật liên lụy trong đó. Diêm Hoài Huyền nói rằng, bất luận là ai, một khi chứng thực, đều nên diệt trừ, việc quan hệ ta Cửu Tiêu Vân lâu chi tương lai, tuyệt không thể nhân nhượng. Mạc Thiên Lâm nói rằng, việc này còn chưa có kết luận, như Sở Hoài thật có tham dự, sau đó càng sẽ hành sự cẩn thận. Hiện tại cũng tra không ra cái gì, tạm chờ đoạn thời gian a. Một bên khác, một thần giật rời đi đại điện, đi ra ngoài một đoạn đường sau, bước chân dừng lại, sắc mặt đống nhiên ngưng tụ. Chủ quan, sớm nên nghĩ tới. Bất quá, hiện tại là không kịp ngăn trở, nên làm cái gì bây giờ? Tính toán, việc này cũng gấp không được, chờ về sau rồi nói sau. Về sau, liền đi bông mi nơi đó. Thẳng đến đêm kia sau, mới trở về. Mà một thần giật vừa về đến, tự nhiên mà vậy âm thầm vào Tống Linh Phi gian phòng. Tống Linh Phi nhìn một thần giật tiến đến, lắc đầu, có tốt có đêm qua sự tình phía trước, tối nay đối phương chậm chạp chưa về nàng cũng không thoát quần áo liền ngủ. Thấy một thần giật đã mặt dạn mày dày lên giường tiến vào trong chăn, nàng cũng chỉ có thể là ôm lấy đối phương. Hôm sau, sáng sớm, một thần giật căn cứ cấp trên chỉ thị, đi đến Cửu Tiêu Vân lâu bên trong một chỗ tên là Mây Lâu Tuyệt Biển địa phương. Kỳ thật chính là một mảnh không có bất kỳ cái gì công trình kiến trúc tầng mây, cũng liền có chút trận pháp khắc sâu tại Vân Hải bên trong. Cũng bởi vì có trận pháp tồn tại, vùng này Vân Hải lâu dài đều là một cái bộ dáng, không có chút nào biến hóa. Một thần giật tiến vào Vân Hải chỗ sâu, phóng xuất ra một tia thần hồn chấn động. Sau đó tầng mây bên trong liền có thêm một đạo kim sắc quang mang, diễn hóa ra một màn ánh sáng. Một thần giật tiến vào quang mang bên trong, đi tới một chỗ trong bí cảnh. Xa rộng sơn dã là thuần túy nhất tự nhiên chi địa, từ khi có một bộ phận một linh chi thể sau. Đối với loại địa phương này hắn luôn có như vậy mấy phần cảm giác thân thiết. Đương nhiên, cái này không quan trọng. Nơi đây là chuyên vì bảy vực định tôn xem mà thiết trí, vì chính là để bọn hắn những này dự bị ở chỗ này thật tốt tu luyện, có thể tăng tiến tu vi. Cũng là vì nhường mấy người lẫn nhau ở giữa giao lưu tu luyện chi tâm đắc, không bị ngoại giới quấy rầy. Mà tại hắn đến trước đó, nơi này liền đã có không ít người. Ngoại trừ cùng hắn đồng thời nhập môn Ngự Thiên Tiểu, Hiên Viên Linh bọn người, còn có bốn cái minh tôn cảnh uy tín lâu năm đệ tử, Quân Tích Nhược, Sở Hoài chính là hai trong đó. Hiên Viên Linh bọn người thấy một thần giật rơi vào trên cỏ, tự nhiên là tiến lên đón. Bọn hắn tại mới nhập môn mấy ngày nay, cũng đã bắt đầu xuất nhập nơi này. Mà một thần giật lại là có việc ra ngoài, lúc này mới kéo cho tới bây giờ. Quân Tích Nhược cùng Sở Hoài cũng là đi tới cùng một thần giật chào hỏi. Mấy người ngay tại nói chuyện, một bên khác một mực nhắm mắt tu luyện nam tử mở miệng, chính là ngươi đã thương Cưu Giang Xuyên. Một thần giật quay đầu nhìn sang, chỉ thấy nam tử ngọc diện tóc đỏ, sắc mặt bình tĩnh xếp bằng ngồi dưới đất, hai con ngươi bên trong còn lộ ra một tia cực nóng ánh lửa. Một thân khí tức gần mà không phát, nhưng vẫn như cũ thanh thế bức người, mà tu vi cũng đã đến minh tôn cảnh trung kỳ. Chương 1956, đánh ngươi ca dừng lại hạ giận chương 1956, đánh ngươi ca dừng lại hạ giận lấy tu vi mà nói, đối phương không thể nghi ngờ là nơi này người mạnh nhất. Mục Thần Giật không có trả lời đối phương, mà là hỏi, cái này tạp mao là ai? Sở Hoài vội vàng nói, một sư đệ không thể không lễ, vị này là đệ ngũ thanh tranh, đệ ngũ sư huynh so ta cùng tiếp như nhập môn sớm hơn.
Hấp.
Mục Thần Giật nói rằng, vẫn là thịt kho tàu ăn ngon một chút. Những người khác là kinh ngạc một chút, không nghĩ tới Mục Thần Giật đi lên liền bắt đầu khiêu khích người. Quân Tích Nhược nghĩ, vẫn là không có ngăn cản Mục Thần Giật, nàng cảm thấy cũng không có chuyện gì. Hiên Viên Linh bọn người cũng là truyền âm cho Mục Thần Giật, nhường điệu thấp một chút. Mà Sở Hoài thì là trực tiếp mở miệng đối đệ ngũ thanh tranh nói rằng, sư minh, một sư đệ mới nhập môn, chính là nhanh mồm nhanh miệng, cũng không có ác ý, ngài đừng trách hắn, xin hãy tha lỗi. Ngược lại lại là nói rằng, một sư đệ không muốn trò đùa, nhanh hướng đệ ngũ sư minh xin lỗi. Mục Thần Giật nói rằng, Sở sư minh, người ta đệ ngũ sư minh đều không nói gì, ngươi vội vã như vậy làm cái gì? Ta chính là lo lắng ngươi cùng sư minh sinh ra hiểu lầm. Kia thật là đa tạ sư minh. Mục Thần Giật quay đầu nhìn về phía đệ ngũ thanh tranh, Cưu Giang Xuyên là ta đã thường, hấp sư minh hỏi cái này là hiếu kỳ, vẫn là muốn vì Cưu Giang Xuyên ra mặt. Đệ ngũ thanh tranh nói rằng, Cưu Giang Xuyên thua ngươi là hắn thực lực không đủ, bất quá có thể tùy tiện đả thương Cưu Giang Xuyên, thực lực của ngươi không thể khinh thường. Cùng nó nói ta muốn vì hắn ra mặt, chẳng bằng nói ta đối với ngươi thực lực chân chính có hứng thú. Mục Thần Giật nghe vậy nhẹ gật đầu, như vậy cũng tốt làm, chúng ta đánh một trận chính là. Đệ ngũ thanh tranh lắc đầu, hiện tại còn không phải lúc. A, cái kia sư minh muốn chờ đợi lúc nào? Chờ ngươi tu vi đột phá tới minh tôn cảnh trung kỳ thời điểm. Sư minh vẫn là cái không nguyện ý chiếm tiện nghi người, không công bằng quyết đấu, thắng bại không có quá nhiều ý nghĩa. Đệ ngũ thanh tranh nói xong, nhắm mắt lại tiếp tục tu luyện, quanh thân linh khí quanh quẩn, như là hỏa diễm đồng dạng dao động không chừng. Mục Thần Giật thấy này lắc đầu, hắn còn định cho đối phương đánh một trận, ở chỗ này làm mưa làm gió. Kết quả người ta như thế chính phái tác phong, ngược lại để hắn thật không tiện trực tiếp xuất thủ. Mục Thần Giật nghĩ đến có phải hay không trước tiên đem Sở Hoài đánh một trận, làm cho đối phương đi mời đệ ngũ thanh tranh động thủ. Dù sao, hắn cùng Sở Hoài có mâu thuẫn, lợi dụng điểm này đánh Sở Hoài, vậy cũng xem như có lý do chính đáng. Mục Thần Giật lắc đầu, sau đó liền cũng thu hồi tâm tư, quay đầu nhìn về phía Hiên Viên Linh. Linh Nhi muội muội, ta nhớ được chúng ta hai ngày trước có cái ước tới, ngươi cũng không có cự tuyệt ta, thế nào hôm qua không thấy được ngươi người đâu? Hiên Viên Linh nói rằng, à, cái kia hôm qua ta tu luyện ra chút vấn đề, thực sự không cách nào phó ước, liền mời Ngự công chúa thay ta đi. Ngự Thiên Kiều nhìn về phía Mục Thần Giật, ngươi đã đi, vì sao không thấy ta? Ta ước chính là Linh Nhi, cũng không phải ngươi, gặp ngươi làm gì? Ta thế nhưng là đợi ngươi một ngày, chờ một năm cũng vô dụng thôi. Mục Thần Giật lắc đầu, tiếp tục nói, từ bỏ đi. Ta nhất định là ngươi không có được nam nhân. Ngự Thiên Tiểu cũng không có nhu trí, ta không có khả năng từ bỏ, ngươi sớm muộn sẽ là người của ta. Mục Thần Giật nhìn về phía Hiên Viên Linh, Linh Nhi muội muội, ta mời ngươi, nhưng ngươi thay người, còn không nói với ta, cái này vô cùng không tôn trọng ta. Ta rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Hiên Viên Linh làm bộ sợ sẽ hỏi, a, hậu quả gì a? Mục Thần Giật nói rằng, con người của ta luôn luôn thương hương tiếc ngọc, tự nhiên là không nỡ xuống tay với ngươi, cho nên ta dự định đánh ngươi ca dừng lại hạ giận. Hiên Viên Linh ca ca nghe nói như thế, mở to hai mắt nhìn, thế nào hướng ta tới? Mục Thần Giật cười nói, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, đại gia thân thiện luận bàn một chút đi. Ai, ngươi đừng lui ra phía sau, ta sẽ ôn nhu một chút, tiến thơm. Mấy người nói giỡn một lúc sau. Hiên Viên Linh cũng là hỏi tới Huyền Tiêu Các chuyện. Mặc dù tin tức bị phòng, nhưng Mạc Thiên Lâm bọn người đi Huyền Tiêu Các. Sau đó cùng Mục Thần Giật cùng nhau rời đi sự tình bọn hắn có thể nghe nói. Mục Thần Giật nói rằng, không phải cái đại sự gì, đơn giản là chút ít mâu thuẫn mà thôi. Sở Hoài nghe vậy, trong lòng cũng là càng thêm bất an. Kết quả là, một cái ý nghĩ trong đầu bắt đầu sinh. Thời gian đi vào tối hôm đó, Sở Hoài đi tới Viên Nhi chỗ ở thứ nhất vào cửa, nhìn thấy Viên Nhi ngồi tại bên cạnh bàn. Viên Nhi, ngươi cảm giác như thế nào? Viên Nhi lãnh đạm nói, đừng hư tỉnh giả ý. Nàng chỉ là tu vi bị phế bộ phận, cũng không phải bị phế căn cơ. Mặc dù thương thế chưa khôi phục, nhưng đã không có trở ngại. Sở Hoài tiến lên, nắm ở đối phương. Viên Nhi, ngươi ta ở giữa thực muốn như thế xa lạ sao? Viên Nhi muốn đẩy ra Sở Hoài, ngươi đi ra. Tốt Viên Nhi, ta về sau tuyệt đối sẽ không lại như thế, ngươi liền tha thứ ta đi. Sở Hoài tay vỗ hướng Viên Nhi gương mặt, truyền âm nói, Mục Thần Giật bên kia dựa vào hai người chúng ta là không được, đến tìm người hỗ trợ. Huyên Nhi trả lời, ngươi tại Khôi Hải sao? Mặc dù chuyện không có truyền ra, nhưng qua không được mấy ngày vẫn sẽ có người biết chút nội tình tin tức. Người không biết giúp không được gì, có thể người biết làm sao có thể giúp chúng ta. Sở Hoài truyền âm nói, cái này đến xem ngươi rồi, ta tốt Huyên Nhi. Đang khi nói chuyện, tay cũng là chậm chậm rời xuống, tiến vào đối phương trong vạt áo. Huyên Nhi nghe vậy, trong lòng nghi hoặc, nhưng tâm bị phủ động vẫn là để nàng anh linh một tiếng. Ừm. Đem tay của ngươi lấy ra. Sở Hoài nhẹ tay vuốt khẽ động, thế nào? Mục Thần Giật hôm qua có thể như vậy dùng sức, ta nhẹ nhàng vò một chút đều không được. Cho dù ngươi không nguyện ý, có phải hay không cũng nên đọc lấy chúng ta ngày xưa tình cảm, trước kia ta cũng không phải không có sợ qua bọn hắn. Vẫn là nói, ngươi thật sự đối Mục Thần Giật động tâm tư, không nguyện ý để người khác đụng nó. Huyên Nhi bị Sở Hoài lời nói nhói, sắc mặt tái nhợt một phần. Sở Hoài thì là tiếp tục truyền âm nói rằng, Huyên Nhi, ngươi cũng đừng quên, ngươi bây giờ là trong mắt người khác ai, đừng ôm lấy không thiết thực ý nghĩ. Bây giờ, chỉ có ta khả năng tiếp nhận ngươi, ta mới là nơi trở về của ngươi. Huyên Nhi hừ lạnh một tiếng, không nguyện ý lại xé cái đề tài này, truyền âm hỏi, ngươi vừa mới nói muốn nhìn ta, là có ý gì? Sở Hoài thấy mình đưa đến hiệu quả, trực tiếp đem Huyên Nhi một nửa quần áo từ đầu vai kéo lại đi, sau đó càng thêm không kiêng nể gì cả đem chơi tiếp. Ta là có ý gì, ngươi về sau liền biết, đến lúc đó liền xem ngươi biểu diễn, cũng đừng khiến ta thất vọng à. Nói, càng đem tay tiếp tục rời xuống, thẳng từ bên hông quần áo chỗ rôi xuống dưới. Huyên Nhi bờ môi bị xúc động, sau đó lại bị ngón tay tách ra, lập tức ngâm khẽ lên tiếng, tức giận nhìn về phía đối phương. Nhưng ở đối phương một hồi chân ngoài phía dưới, sắc mặt dần dần ửng hồng, ánh mắt cũng mê ly. Sở Hoài chuẩn bị lộ ra vũ khí, trong viện lại là vang lên thanh âm. Huyên Nhi. Huyên Nhi chương 1957, sư minh, ngươi đừng hỏi nữa. Chương 1957, sư minh, ngươi đừng hỏi nữa. Sở Hoài sau khi nghe được, đưa tay thu hồi lại, sau đó thật sự đem ngón tay tiến vào Huyên Nhi trong miệng. Ngươi đến lượt ngươi biểu hiện. Huyên Nhi đẩy đối phương ra, lao đi khỏe miệng, kéo tốt quần áo, lúc này mới đi mở cửa. Nhìn về phía trong viện Cưu Giang Xuyên, Cưu sư minh, sao ngươi lại tới đây, thương thế của ngươi thế nào thế nào? Cưu Giang Xuyên bước nhanh đến gần, đỡ lấy sắc mặt có chút tái nhợt Huyên Nhi. Huyên Nhi, ngươi thương không có tốt, nói một tiếng, chính ta tiến đến chính là, tiến nhanh đi ngồi xuống. Cưu Giang Xuyên tập trung tinh thần đều tại Huyên Nhi trên thân, mặt mũi tràn đầy đều là lo lắng, căn bản không có phát hiện trong phòng còn đứng lấy một người. Sở Hoài mở miệng nói ra, Giang Xuyên, ngươi đối Huyên Nhi cũng quá mức quan tâm một chút. So sánh, thương thế của ngươi có thể xa so với Huyên Nhi muốn trọng, đoạn đường này tới, sợ là rất vất vả à? Cưu Giang Xuyên nghe vậy, nhìn về phía Sở Hoài, ngươi thế nào cũng tại. Hắn một đi ngang qua đến xác thực không thế nào dễ chịu, toàn thân đều có chút đau nhức, linh khí vận chuyển cũng có không khoái cảm giác. Sở Hoài nói rằng, sư muội thụ thương, ta đương nhiên muốn đến xem. Đã ngươi tới, các ngươi liền hảo hảo tâm sự, nói đến sư muội có kiếp nạn này, cùng ngươi cũng có quan hệ. Cưu Giang Xuyên bị Huyên Nhi ngồi xuống, hỏi Sở Hoài nói, ngươi có ý tứ gì? Ai? Ngươi đây hỏi sư muội a? Sở Hoài nói xong, rời khỏi phòng. Cưu Giang Xuyên ngồi ở Huyên Nhi bên cạnh, hỏi, Huyên Nhi, ta chỉ nghe nói ngươi thụ thương, sự tình khác còn không biết, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Huyên Nhi đem đầu khuynh hướng một bên, sau đó nói rằng, ta hãm hại một thần giật, sự tình bại lộ bị phạt, xuống làm ngoại môn đệ tử, phế trừ bộ phận tu vi. Hãm hại một thần giật. Huyên Nhi, ngươi thật làm như vậy, vì cái gì a? Còn không phải là bởi vì hắn thương sư. Bởi vì ta cùng hắn có mâu thuẫn, tâm ta nghi ngờ bất mãn, tâm ta nghi ngờ bán giận. Cưu Giang Xuyên nghe xong Huyên Nhi lời nói, kia lập tức liền bắt đầu liên tưởng. Huyên Nhi, ngươi nguyên lai là vì ta. Huyên Nhi liền vội vàng lắc đầu, sư minh, ta không phải. Ta không có. Ta chỉ là không muốn xem sư minh không duyên cớ thụ thương, nàng nói, vốn là mặt tái nhợt gò má sinh ra ánh nắng chiều đỏ. Cưu Giang Xuyên dắt qua Huyên Nhi tay, một mặt nhu tình cùng thương yêu nói, Huyên Nhi, ngươi thế nào ngốc như vậy, ta bất quá là chủ quan chịu bị thương, khôi phục về sau tự nhiên có thể tìm hắn lại sánh vai thấp, ngươi không cần như thế đúng vậy à, Huyên Nhi thật là ngu, cho dù Huyên Nhi hy sinh thanh bạch chi thân, cũng không có thể thế sư minh. Huyên Nhi nói xong, lau lau nước mắt, sau đó thảm vừa cười vừa nói, sư minh không nói những thứ này, thương thế của ngươi ra sao? Hai, ngày này Huyên Nhi không có thể đi nhìn ngươi, rất lo lắng ngươi. Cưu Giang Xuyên sao có thể còn có thể bình tĩnh, Huyên Nhi, ngươi vừa mới nói rõ bạch chi thân, một thần giật đối ngươi làm cái gì? Huyên Nhi liền vội vàng lắc đầu không thừa nhận, không có, hắn cái gì cũng không làm. Sư minh ngươi nghe lầm, Huyên Nhi không nói gì thanh bạch chi thân chỉ có điều, nói nước mắt cùng trên mặt khuất nhục, ủy khuất thì càng sâu mấy phần. Cưu Giang Xuyên nhìn đối phương, Huyên Nhi, ngươi mau nói cho ta biết, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Huyên Nhi đem mặt khuynh hướng một bên, nhắm mắt lại, nước mắt từ khóe mắt trượt xuống, một mặt bi thương chi sắc. Sư minh, ngươi đừng hỏi nữa. Cưu Giang Xuyên đưa tay đem Huyên Nhi nắm ở trong ngực. Huyên Nhi, đều là ta không có bảo vệ tốt ngươi, về sau ta sẽ không lại để ngươi bị thương tổn. Ừm. Huyên Nhi tựa ở Cưu Giang Xuyên trong ngực, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khinh bỉ. Cưu Giang Xuyên buông lỏng ra Huyên Nhi, sau đó nói rằng, Huyên Nhi, ngươi thật tốt tính dưỡng, ta đi về trước. Huyên Nhi một mặt lo lắng nhìn về phía Cưu Giang Xuyên, sư minh, Huyên Nhi không có chuyện gì, ngươi tuyệt đối đừng vì Huyên Nhi làm chuyện điên rồ. Cưu Giang Xuyên cười cười, vì không để cho đối phương lo lắng, cũng là nói yên tâm, sư minh là trở về nghỉ ngơi chữa vết thương. Ừm, vậy ngày mai Huyên Nhi đi xem sư minh. Huyên Nhi thấy Cưu Giang Xuyên rời đi, đóng cửa lại, biểu lộ lập tức biến đổi, ghét bỏ sẽ bị Cưu Giang Xuyên ôm qua quần áo nhét vào một bên, bị đối phương dắt qua tay, đó cũng là nhiều tẩy nhiều lần. Mà Cưu Giang Xuyên bên kia vừa rời đi, lập tức liền liên hệ Sở Hoài. Hai người tại trong lầu một chỗ vắng vẻ đình nghỉ mát gặp mặt. Cưu Giang Xuyên lập tức hỏi, Sở Hoài, nói cho ta, đến cùng chuyện gì xảy ra? Sở Hoài nói rằng, cái này, sư muội không có nói cho người sao? Người mau nói. Cưu Giang Xuyên nóng lòng biết, trực tiếp tác động thể nội thương thế, cục Sở Hoài thấy Cưu Giang Xuyên ho ra máu, âm thầm cười cười. Sau đó làm bộ lo lắng nói, Giang Xuyên, ngươi đừng kích động, ngươi thương thế chưa lành, không thể động khí, ta nói chính là. Ai? Ba ngày trước, ta tiếp vào sư muội truyền tin, nàng nói muốn mở tiệc chiêu đãi một thần giật, là tại Thiên Tiêu chiến đài sự tình là một thần giật xin lỗi. Nàng truyền tin cho ta, chính là muốn cho ta đi cùng đi, cũng là làm chứng. Sư muội tại Huyền Tiêu các mở tiệc chiêu đãi một thần giật, mà ta cùng mặt khác ba vị sư muội chạy tới lúc, nàng đang bị một thần giật ức hiếp. Lúc ấy, hai người thân thể trần truồng, sư muội bị một thần giật theo trên bàn. Trước ngực tức thì bị một thần giật cầm ra hai cái thủ ấn. Huyên Nhi nhìn thấy chúng ta, lập tức cầu cứu, nói một thần giật muốn cưỡng ép Cưu Giang Xuyên. Nghe vậy, cái gì? Một thần giật vậy mà đi như thế chuyện cầm thú, ta nhất định phải hắn. Khục, phốc. Cưu Giang Xuyên sinh lòng tức giận, lửa công dưới khuôn mặt, tại chỗ phun ra một ngụm máu tươi. Sở Hoài sớm có sở liệu, phóng thích linh khí đỡ được bảy ra huyết dịch, sau đó đỡ lấy lão đảo muốn ngã Cưu Giang Xuyên. Giang Xuyên, ngươi đừng nội, việc này có ẩn tình khác, không trách một sư đệ Cưu Giang Xuyên nghe vậy, Huyên Nhi bị như thế ức hiếp, còn có thể có cái gì ẩn tình? Sở Hoài nói rằng, ta lúc ấy cũng rất tức giận, liền cùng ba vị sư muội thông chi trưởng lão bọn hắn. Về sau, vẫn là Mặc Chấp Thủ tự mình dẫn người tới xử lý việc này. Cưu Giang Xuyên nhíu mày nói rằng, ta cũng không nghe nói một thần giật có bị xử phạt, ngược lại là Huyên Nhi bị phế bộ phận tu vi. Chẳng lẽ là chấp thủ bao che một thần giật? Lẽ nào lại như vậy? Không, Sở Hoài lắc đầu, ngươi hiểu lầm, chúng ta cũng hiểu lầm, cho nên ta nói có ẩn tình khác. Lúc ấy, một thần giật lấy ra một khối lưu lại ảnh ngọc, trong đó ghi chép ngay lúc đó toàn bộ quá trình. Hắn cũng không ép buộc Huyên Nhi, ngược lại là Huyên Nhi tại đang cầu dẫn hắn. Một thần giật là lâu chủ cùng tống chấp thủ đệ tử, hãm hại hắn không sai biệt lắm đồng đẳng với tội chết. Vẫn là một sư đệ cầu tình, Huyên Nhi mới lấy từ nhẹ xử lý. Cưu Giang Xuyên nghe vậy, sắc mặt cực kỳ phức tạp, không có khả năng, không có khả năng a. Huyên Nhi làm sao lại làm ra câu dẫn một thần giật chuyện như vậy? Sở Hoài thở dài, Huyên Nhi lúc ấy nói nàng đối một thần giật lòng mang oán khí, nhất thời xúc động mới có thể như thế. Bất quá, ngươi cũng biết, Huyên Nhi ngày bình thường rất hòa thuận, trong lúc này hẳn là còn có nguyên nhân khác. Chương 1958, thật là chán. Chương 1958, thật là chán. Cưu Giang Xuyên tỉnh táo không ít, nghe được Sở Hoài lời nói, lại là nhớ tới Huyên Nhi từng nói với hắn lời nói. Huyên Nhi là bởi vì hắn mới có thể đi hãm hại một thần giật, cho nên Huyên Nhi mới có thể nói cho dù mất đi thanh bạch chi thân, cũng không có thể thay hắn lấy lại công đạo. Cưu Giang Xuyên tim như bị dao cắt. Huyên Nhi, ngươi thế nào ngốc như vậy? Sở Hoài thấy Cưu Giang Xuyên bộ dáng như thế, lại là thở dài, chúng ta vị sư đệ kia cũng là không đơn giản, hắn có thể sớm chuẩn bị lưu lại ảnh ngọc, hiển nhiên là biết Huyên Nhi muốn gây bất lợi cho hắn. Cưu Giang Xuyên hỏi ta, giận từ tâm lên. Một thần giật biết rõ Huyên Nhi là muốn hãm hại một thần giật, có thể hắn lại là một mực chưa chọc thủng sư muội. Sở Hoài nhẹ gật đầu, mặc dù Huyên Nhi giáp tâm hại người, nhưng một sư đệ tâm tư dường như cũng không đơn thuần. Hắn vừa nói vừa là lắc đầu, ai, cuối cùng thua thiệt vẫn là sư muội. Nàng lại không tiếc lấy thanh bạch chi thân dụ một thần giật mắc lừa Cưu Giang Xuyên, điểm nộ khí cao hơn mấy phần. Một thần giật nắm đấm không ngừng nắm chặt, đúng là không để ý tự thân thương thế, khỏe miệng trong nháy mắt có máu tươi tuôn ra. Sở Hoài thấy mục đích đã tới, trực tiếp thôi động tu vi trợ giúp Cưu Giang Xuyên áp chế thương thế. Hắn còn muốn dựa vào Cưu Giang Xuyên làm đầy tớ, cũng không muốn đối phương trực tiếp gây ở chỗ này. Giang Xuyên, ta cho ngươi biết những này là để ngươi hiểu rõ chân tướng sự tình, không phải là vì để ngươi nổi giận. Cưu Giang Xuyên nghe vậy, bình phục hạ tâm thần của mình. Sở Hoài, đa tạ ngươi nói cho ta những này. Huyên Nhi sự tình sẽ không cứ như vậy kết thúc. Hắn Huyên Nhi vì hắn không có thanh bạch chi thân, hắn như không hề làm gì, cái kia còn xem như người sao? Sở Hoài muốn chính là cái này thái độ, chỉ cần có cái này tâm tính, đối phương mới có thể thật tốt thay hắn làm việc, còn không cần hắn tham dự trong đó. Cho dù ngày sau xảy ra sai sót, cũng truy cứu không đến trên đầu của hắn. Dù sao hắn nói những này, đều là cái kia ngây thơ thực phát sinh tình huống, vẫn là Cưu Giang Xuyên chủ động hỏi hắn, hắn mới nói. Bất quá, vì tránh hiểm nghi, cũng vì càng thêm rũ sạch cùng việc này quan hệ, hắn vẫn là lần nữa mở miệng. Giang Xuyên, ta khuyên ngươi chớ làm loạn. Ta biết ngươi đối Huyên Nhi có đặc thù tình cảm, nhưng ngươi phải tỉnh táo, chuyện này cũng không trách một sư đệ, là Huyên Nhi gieo gió gặt bão, ngươi có thể tuyệt đối đừng nghĩ đến đi tìm sư đệ phiền toái. Ngươi chưa thụ thương lúc, còn không phải là đối thủ của hắn, ngươi bây giờ cái dạng này, hành động theo cảm tính, thế nhưng là xảy ra nhân mạng. Cưu Giang Xuyên làm sao biết Sở Hoài dụng tâm hiểm ác, còn tưởng rằng đối phương là lo lắng hắn, cũng là miễn cưỡng cười một tiếng, sau đó nói rằng, ta biết, ta sẽ không làm loạn, yên tâm đi. Bất quá, hắn cũng là không phải qua loa Sở Hoài, hắn là thật sẽ không làm loạn. Dù sao, hắn xác thực không phải một thần giật đối thủ, mong muốn là Huyên Nhi làm chút gì, ít ra cũng phải trước được dưỡng thương tốt mới được. Cưu Giang Xuyên lại là cảm tạ Sở Hoài hai câu, sau đó mới cáo từ rời đi. Sở Hoài thấy Cưu Giang Xuyên rời đi, nhìn đối phương bóng lưng thở dài. Đương nhiên, hắn đây cũng chính là làm bộ dáng, để phòng ngừa có người tại giám thị bí mật hắn. Sau đó, Sở Hoài lại là phi thân rời đi, quay trở về Huyên Nhi nơi ở. Huyên Nhi nhìn thấy Sở Hoài trở về, hỏi: "Cưu sư minh đi tìm ngươi?" Sở Hoài nhẹ gật đầu, hắn đối ngươi tình căn thâm trùng, ta cũng không biết đem chuyện đã xảy ra nói cho hắn biết là tốt hay xấu. Huyên Nhi nghe nói như thế, xem thường không thôi, cái này không phải liền là đối phương kế hoạch một bộ phận sao? Làm Cưu Giang Xuyên xuất hiện tại nàng trong viện thời điểm, nàng liền hiểu Sở Hoài dự định. Đối phương là muốn lợi dụng Cưu Giang Xuyên đối tình cảm của nàng. Mặc dù nàng trướng mắt Cưu Giang Xuyên, nhưng vì mình về sau, vẫn là phối hợp Sở Hoài diễn một tuần kịch. Nàng thấy Sở Hoài một mặt ý cười, liền biết chuyện rất thuận lợi. Huyên Nhi vốn là muốn nhường Sở Hoài rời đi, nhưng đối phương cũng đã đi tới, cũng đưa tay vươn vào vạt áo của nàng. Ngươi làm cái gì? Ân. Ngươi đi ra. Sở Hoài vừa cười vừa nói, Huyên Nhi, ngươi cũng đừng giận ta. Cũng truyền âm nói, chúng ta còn cần thương lượng một chút chi tiết vấn đề, để tránh bị hắn nhìn ra vấn đề, cho nên ngươi cũng đừng mừng. Mặc kệ là trước kia, vẫn là hiện tại, ở bề ngoài nhìn sang, hai người tựa như là cãi nhau, náo loạn mâu thuẫn tình lữ. Bây giờ hai người đã là đầu giường cãi nhau cuối giường cùng. Huyên Nhi bị đối phương một hồi treo chọc hạ, đã là có chút dục hỏa đốt người, đâu còn sẽ ngăn cản đối phương. Ớp ở phía dưới, quần áo chậm chậm bị Sở Hoài cởi xuống đi. Sau đó hai người rất nhanh hôn ở cùng nhau. Sở Hoài nắm chặt đối phương non mềm da thịt, trong mắt cũng là nhiều một tia hận ý. Một nắm lấy lương tâm, hắn liền có thể nhớ tới kia hai đạo vết tích. Mặc dù Huyên Nhi cùng hắn làm cùng một chỗ lúc liền đã không hoàn chỉnh, nhưng nghĩ đến cái này luyện chuyển thân thể bị một thần giật mạnh mẽ trà đã qua, hắn liền không hiểu nổi giận. Cũng là không khỏi, trung điệp khuấy động Huyên Nhi nội tâm. Huyên Nhi tận nạp Sở Hoài lúc, cũng là không khỏi tương đối, đối phương cùng một thần giật sự so sánh này, bất luận là phương diện kia đều kém xa. Mặc dù nàng không có cảm thụ qua một thần giật, nhưng trước đó liền nhìn qua đối phương cường đại. Nếu là thật sự tới một lần, khẳng định sẽ đặc biệt. Mà bây giờ nàng cũng chỉ có thể là ngẫm lại. Rất nhanh, trong phòng liền vang lên Huyên Nhi tiêu hồn thanh âm. Hai người một bên phóng thích tự thân áp lực, phát tiết tự thân dục vọng, một bên âm thầm thương lượng chi tiết. Chỉ chờ Cưu Giang Xuyên thương thế khôi phục sau, liền dẫn đạo đối phương đi tìm một thần giật phiền toái. Cho dù không thể đối một thần giật tạo thành cái gì lớn bối rối, cũng có thể chuyển di đối phương cùng tông môn cao tầng chú ý lực. Mà bọn hắn chỉ cần chú ý cẩn thận, không lộ ra sơ hở là được. Bảy vực định tôn sẽ cũng sắp đến rồi, trong môn cao tầng không có khả năng đem lực chú ý đều thả trên người bọn hắn. Tại sau một lát, Sở Hoài cũng là đem chân nguyên toàn bộ thâu nhập Huyên Nhi thể nội. Tại cái cuối cùng đi nhanh sau, thở phào một cái, hô Huyên Nhi tại hai người một phen trao đổi, kia là ngay tại Hàn Huyền tới cao hứng, kết quả đối phương lại im bặt mà dừng, tự nhiên là đem thất vọng treo trên mặt. Thật là chán. Sở Hoài sắc mặt ngưng tụ, sau đó cười nói, Huyên Nhi, hiện tại là thời kỳ phi thường, chúng ta vẫn có thể nhanh lên giải quyết cũng nhanh chút giải quyết tốt. Huyên Nhi khinh bị nói, a, thực sẽ kiếm cớ. Ăn ngay nói thật mà thôi. Ngươi nếu là cảm thấy bị Cưu Giang Xuyên biết chúng ta cậu thả sự tình cũng không sao, vậy chúng ta có thể tiếp tục. Sở Hoài nói, nâng lên Huyên Nhi cái cằm, sau đó đem thân thể chống đỡ hướng về phía trước. Huyên Nhi nhìn xem kia buồn nôn đồ vật, đem đầu khuynh hướng một bên, cúp nhanh lên, ngươi cùng một thần giật thật sự là kém không phải một chút xíu. Sở Hoài lại là cưỡng ép nắm Huyên Nhi hai má, kia thật là có lỗi với, nếu là ngày đó ta không dẫn người đi vào, ngươi có phải hay không liền thuận thế đem hắn yên tâm bên trong. Huyên Nhi tu vi đã bị phế bộ phận, căn bản không có năng lực phản kháng, miệng bị đối phương tùy tiện nặn ra. Ừm. Ngươi hôn đản nàng bị nắm đút hai má, chỉ có thể ấp há ấp úng mang đối phương, nhưng đối phương ngược lại là càng nghe càng hưng phấn, càng giống là tại đối với nàng mạnh mẽ trả thù một người khác. Trong lúc nhất thời, nàng chỉ cảm thấy đặc biệt khó chịu. Chương 1959, biết hết rồi chương 1959, biết hết rồi Sở Hoài đem bất mãn đều phát tiết vào Huyên Nhi trên thân, đối phương bắt hắn cùng một thần giật tương đối. Mặc dù đối phương nói là sự thật, nhưng cái này lại để cho hắn không thể nào tiếp thu được. Đối phương một bên cùng hắn giao hòa, vừa nghĩ nam nhân khác, cái này đổi lại là ai cũng không thể nào tiếp thu được. Mà hai người không biết là, ngoài cửa đang có một người vụng trộm ghi chép cuộc sống tốt đẹp, tự nhiên là một thần giật. Sớm tại Sở Hoài cùng Cưu Giang Xuyên tương lai lúc, hắn liền đến nơi này. Hắn tại Huyên Nhi thể nội lưu lại huyết độc, trải qua hai ngày thời gian, độc tính đã tại tiềm ẩn phía dưới lặng yên tăng cường. Hắn muốn định chờ Sở Hoài cùng Huyên Nhi giao lưu lúc, nhường Sở Hoài cũng lây nhiễm độc tính. Sau đó chờ cái thời cơ thích hợp, để cho hai người đi hướng tử vong. Bất quá khi nhìn đến Cưu Giang Xuyên cũng tới sau, liền cải biến ý nghĩ. Hiện tại độc đã tại Sở Hoài cùng Huyên Nhi thể nội tiềm ẩn, hắn chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, độc tính liền sẽ bộc phát, lập tức liền sẽ xong đời. Có thể vậy quá tiện nghi hai người, cũng dễ dàng nhận người hoài nghi. Đối phương hai người là muốn cho người khác tới tìm hắn để gây sự, vậy hắn đồng dạng có thể tìm người khác tới đối phó hai người. Một thần giật thu hồi lưu lại ảnh ngọc, lặng yên biến mất ở ngoài cửa. Tại xuất hiện lúc, đã là đi tới một chỗ trong tiểu viện. Trong viện, Cưu Giang Xuyên đang ở trong sân tu luyện, một thân tu vi cũng là bị cưỡng ép vận chuyển đến đỉnh phong, chỉ vì có thể sớm một chút khôi phục. Một thần giật thấy này lắc đầu, đối phương pháp kia nói là uống rượu độc giải khát cũng không quá đáng. Cưỡng ép thôi động toàn bộ công thể là có thể gia tốc khôi phục, nhưng thụ thương dưới tình huống sẽ cho thân thể tạo thành gánh nặng cực lớn. Nếu như không có thân thể mạnh mẽ xem như trèo trống, rất dễ dàng lưu lại thai hoàng ẩm. Mà đối phương vừa vặn chính là một cái nục thân người chẳng ra gì. Một thần giật đương nhiên sẽ không ngăn cản đối phương, mà là đem lưu lại ảnh ngọc ném về đối phương. Cưu Giang Xuyên đột có cảm giác, lập tức mở mắt chỉ thấy có một vật thành phẩm đã rơi vào trong viện. Kia là lưu lại ảnh ngọc. Cái này khiến hắn lần nữa nhớ tới Huyên Nhi kia nhận qua khuất nhục cùng mất tức ánh mắt. Cưu Giang Xuyên phi thân đi vào ngoài viện, thần hồn chi lực đã lan tràn ra, chỉ có điều lại dò xét không đến nửa điểm dị thường. Hắn lần nữa trở lại trong viện, đem lưu lại ảnh ngọc thu hút trong tay, trong lòng lập tức có một loại đặc biệt dự cảm không tốt. Cưu Giang Xuyên do dự một hai, vẫn là thúc giục linh khí, sau đó hình tượng hiện ra. Nhìn ảnh lưu niệm góc độ hẳn là ở ngoài cửa, trong môn là một người bóng lưng. Mặc dù có chút quen thuộc, nhưng bởi vì là ở ngoài cửa ảnh lưu niệm, nhìn không quá toàn, cho nên khó xác định là ai. Mà ngay sau đó, một thanh âm liền truyền ra, tiếp theo là một thanh âm khác, là Huyên Nhi cùng Sở Hoài. Sau đó, thông qua hai người nói chuyện, hắn xác định hình tượng thời gian chính là tại hắn tìm Sở Hoài hỏi qua chuyện về sau. Sở Hoài vì cái gì lại sẽ về Huyên Nhi nơi đó? Ngay sau đó hắn lại nghe thấy Huyên Nhi nói, ngươi đi ra. Sở Hoài lập tức khẩn trương lên, sau đó theo hình tượng bên trong Sở Hoài thân thể di động, hắn thấy rõ động tác của đối phương ngay tại nhào nặn Huyên Nhi. Mà hắn Huyên Nhi cũng không có ngăn cản, ngược lại biểu lộ càng ngày càng tiêu hồn lên. Về sau, chính là Huyên Nhi quần áo bị cởi hết. Hai người ôm ở cùng đi giường phương hướng, cũng liền không nhìn thấy hai người hình tượng. Nhưng Huyên Nhi dâm đãng tiếng ngâm khẽ lại càng thêm say mê lên. Cưu Giang Xuyên tâm thần bị thương, lập tức áp chế không nổi thương thế, thân thể nhoáng một cái, lập tức thất khiếu chảy máu, sau đó ngất đi. Một thần giật xuất hiện tại Cưu Giang Xuyên trước mặt, nhìn đối phương lắc đầu, người đây cũng quá không còn dùng được. Lập tức, làm vận chuyển tu vi, lập tức trong mắt hiện hiện bạch mang, đưa tay ở giữa một cỗ sinh cơ chi lực tự trong tay diện hóa mà ra, chui vào đối phương thể nội. Hắn bất chờ xem kịch vui, cũng không thể làm cho đối phương xảy ra chuyện. Sau đó, hắn cũng là trực tiếp lấy đi lưu lại ảnh ngọc, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Mà Cưu Giang Xuyên khi tỉnh lại đã là tới Hưng Đông. Hắn xem xét về sau, phát hiện thể nội thương thế tăng thêm không ít, nhưng cũng may vẫn như cũng là khả khống phạm vi bên trong. Hắn muốn tìm Viên Nhi hỏi cho rõ, nhưng là tìm không thấy lưu lại ảnh ngọc tồn tại. Đến cùng sẽ là ai? Là ai đã không trọng yếu. Cưu Giang Xuyên nắm chặt nắm đấm, nghĩ đến chuyện tối ngày hôm qua. Rất rõ ràng Viên Nhi cùng Sở Hoài Hâm Nhu muốn kéo hắn vào cuộc, muốn cho hắn đi nhằm vào một thần giận. Thời gian đi vào gần buổi trưa, Viên Nhi đi vào Cưu Giang Xuyên chỗ ở, thấy đối phương ngay tại khôi phục tự thân thương thế, tiến lên nói rằng: "Sư Minh, Viên Nhi tới thăm ngươi." Cưu Giang Xuyên nhìn xem ngọt ngào động nhân Viên Nhi. Nếu là ngày xưa, đối phương lo lắng cùng một mặt đu tình, hắn tất nhiên sẽ cảm thấy vô cùng vui vẻ, nhưng bây giờ chỉ cảm thấy buồn nôn dị thường. Nếu như Viên Nhi thật sự là ưa thích Sở Hoài, cùng Sở Hoài đi cùng nhau, vậy cũng không gì đáng trách, hắn có thể chân thành chúc phúc hai người. Hắn không thể nào tiếp thu được chính là Viên Nhi đối với hắn lừa gạt. Trong lúc nhất thời, hắn cảm giác chính mình thật xuẩn, hắn sớm nên nghĩ tới. Viên Nhi thấy Cưu Giang Xuyên sắc mặt không đúng, mở miệng lần nữa hỏi: "Sư Minh, ngươi thế nào?" Cưu Giang Xuyên nhìn về phía đối phương hỏi: "Viên Nhi, đến tột cùng là vì cái gì ngươi muốn làm như thế?" Viên Nhi nói rằng: "Sư Minh, ngươi cũng biết." "Biết, biết tất cả." "Sư Minh, Viên Nhi cũng không muốn, có thể ngày ấy nhìn thấy một thần giật tổn thương ngươi, ta liền đau lòng không thôi, lúc này mới nghĩ đến trả thù hắn. Phải không?" Có thể Viên Nhi lại không thể là đối thủ của hắn, chỉ có thể muốn những biện pháp khác, cuối cùng mới quyết định hãm hại hắn. Nhưng không nghĩ tới bị hắn sớm phát giác, bị đoạt đi thanh bạch. Cưu Giang Xuyên nghe nói như thế, ánh mắt không khỏi lạnh xuống, càng nhiều hơn chính là thất vọng cùng hối hận. Hắn phẫn nộ là bởi vì đến bây giờ, đối phương vẫn là đang lừa gạt hắn. Cái gì bị đoạt đi thanh bạch, đối phương thanh bạch sợ là sớm đã không còn đi. Hắn thất vọng là bởi vì người hắn thích, thế nào lại là cái dạng này? Mà hắn hối hận thì là bởi vì tại vừa mới, hắn hỏi thăm đối phương lúc, đúng là ôm một tia mê tưởng, hy vọng đối phương có thể đối với hắn thẳng thắn. Ta thật là một cái phế vật a. Viên Nhi thấy Cưu Giang Xuyên ánh mắt lạnh làm người ta sợ hãi, chỉ cho là đối phương là nhằm vào một thần giận, lập tức tiến tới Cưu Giang Xuyên bên người. "Sư Minh, cái này cũng không trách ngươi, đều là Viên Nhi vô dụng, mới có thể hại chính mình mất đi thanh bạch. Sư Minh ngươi tuyệt đối đừng động khí, ngươi thương thế còn chưa lành, muốn sống tốt điều dưỡng mới được." Viên Nhi nói, tựa vào Cưu Giang Xuyên trong ngực, sau đó càng là chủ động ôm lấy đối phương. "Sư Minh, Viên Nhi không muốn ngươi ra lại chuyện." Cưu Giang Xuyên hơi cúi đầu nhìn xem Viên Nhi, trong mắt lạnh dựng càng lớn, còn có ghét bỏ cùng xem thường, hận không thể một trường đánh chết tiện nhân này. Nhưng khi bàn tay giơ lên về sau, vẫn là chưa thể xách vận tu vi, vẫn là chậm rãi rơi vào đối phương sau đầu, nhẹ nhàng vuốt ve. Cũng không phải hắn còn đối Viên Nhi ôm lấy mới tưởng, mặc dù trong lòng đối Viên Nhi còn lưu lại mấy phần tình cảm, nhưng cái này sẽ chỉ hóa thành càng thuần túy hận ý. Sở dĩ không hạ thủ, tự nhiên là bởi vì Cửu Tiêu Vân lâu quý củ. Bởi vì dạng này một cái tiện nhân, đi vi phạm trong lâu quý củ, thực sự không phải cái gì cử chỉ sáng suốt. Chương 1960, tiện nhân, cút đi. Chương 1960, tiện nhân, cút đi. Cưu Giang Xuyên đang suy nghĩ nên như thế nào đáp lễ Viên Nhi cùng Sở Hoài lừa gạt, mà tay cũng là chậm chậm rời xuống, rơi về phía Viên Nhi tiểu bệnh lên chỗ. Viên Nhi kinh ngạc nhìn về phía Cưu Giang Xuyên: "Sư Minh, ngươi..." Cưu Giang Xuyên nói rằng: "Viên Nhi, ngươi không phải nói thích ta sao? Thế nào, không được sao?" Trước kia, hắn đối Viên Nhi duy trì tôn trọng, che chở lấy đối phương. Hiện tại, đối mặt một cái tiện nhân, kia bây giờ không có khách khí tất yếu. Viên Nhi trong lúc nhất thời nghĩ không ra đối phương hành vi chuyển biến làm gì, hoàn hồn rồi nói ra: "Viên Nhi là ưa thích Sư Minh, có thể Sư Minh cũng không hỏi một chút Viên Nhi có nguyện ý hay không liền sở." Cưu Giang Xuyên nói rằng: "Nếu như Viên Nhi xoắn xuýt vấn đề này, vậy xem ra là Viên Nhi không thế nào thích ta, cũng là ta tin là thật. Nếu là ta hiểu lầm sư muội, liền mời sư muội trở về đi." Viên Nhi nhìn xem Cưu Giang Xuyên thái độ biến hóa, trong lòng vạn phần không hiểu, nghĩ thầm, chẳng lẽ lại là nàng câu dẫn một thần giận sự tình kích thích đối phương. Nàng tưởng tượng thật đúng là có thể là dạng này. Thử nghĩ người mình thích, một mực tại cẩn thận thủ hộ, lại bị người khác trước một bước đắc thủ, trong lòng há có thể cam nguyện. Như là như vậy, nàng không theo đối phương, kia tại trong lòng đối phương chính là nàng có thể bị một thần giận bôi nhọ, lại không thể bị đối phương đụng. Đến lúc đó, khẳng định sẽ càng thêm nhói nhói đối phương. Nếu là ảnh hưởng đối phương đối tình cảm của nàng, kia rất có thể làm cho đối phương ghi hận nàng. Kể từ đó, đừng nói là đối phó một thần giận, chính nàng khả năng trước gặp nạn. Viên Nhi vừa nghĩ đến đây, lập tức nhẹ cắn môi, lắc đầu nói rằng: "Sư Minh, ngươi hiểu lầm Viên Nhi." Nói, khóe mắt nước mắt trượt xuống, Viên Nhi không phải không nguyện ý, chỉ là Viên Nhi đã không có thanh bạch chi thân, tự giác không xứng với Sư Minh. Cưu Giang Xuyên nghe lời này, sắc mặt chưa biến, nhưng trong lòng rất là xem thường. Loại này tiện nhân ở đâu là không xứng với hắn? Tiện nhân kia là ai đều không xứng với, cùng Sở Hoài loại kia gian nhân cũng là tuyệt phối. Nói như vậy, ngươi là nguyện ý? Viên Nhi đương nhiên bằng lòng, chỉ là Viên Nhi còn chưa có nói xong, chỉ thấy Cưu Giang Xuyên đưa tay đưa về phía vạt áo của nàng. Theo dây thắt lưng bị hiểu, vạt áo tản ra, khinh bạc tử sắc mây sấn che mạng lớn tuyết trắng phương hóa hiện ra tại Cưu Giang Xuyên trước mắt. Đây là Cưu Giang Xuyên vô số lần huyễn tưởng qua cảnh tượng, chỉ có điều chưa từng nghĩ tới là lấy loại phương thức này hiện ra. Nguyên bản đối với trong lòng của hắn nên vô cùng thánh khiết, nhưng bây giờ cái này thánh khiết sớm đã bị long đong. Cho dù so trong tưởng tượng càng thêm trắng nõn, tiểu nhuận, cũng đã không biết lây dính nhiều ít ô uế. Viên Nhi mặc dù có chút không nguyện ý, nhưng vì không ảnh hưởng Cưu Giang Xuyên đối tình cảm của nàng, cũng không ngăn cản. Làm ra một cỗ thẹn thùng bộ dáng, dùng hai tay vòng trước người. "Sư Minh, vì ngươi, Viên Nhi cái gì đều nguyện ý, ngươi sẽ không ghét bỏ Viên Nhi, đúng hay không?" Tại hai tay chen chúc hạ thủy triều càng thêm sôi trào mãnh liệt, đánh thẳng vào Cưu Giang Xuyên ánh mắt. Quả nhiên sau một khắc Cưu Giang Xuyên liền lên tay, cứ việc tình cảm đã biến chất, nhưng thân thể này đối cám dỗ của hắn lực vẫn là tồn tại. Kia nắm giữ không được cảm giác, khiến Cưu Giang Xuyên phẫn hận nội tâm được đến một tia an ủi, nhưng như thế vẫn chưa đủ. Điểm này, liền lợi tức cũng không tính. Cưu Giang Xuyên không để ý đến Huyên Nhi lời nói, trực tiếp kéo tầng kia khinh bạc mây sấn. Huyên Nhi lập tức đau kêu một tiếng, đối phương vừa mới động tác kéo tới trong lòng của nàng, sao có thể không đau phát run? Nhưng mà Cưu Giang Xuyên sẽ không lại thương Hương Tiếc Ngọc, ít ra sẽ không lại thương yêu Huyên Nhi. Đưa tay ở giữa, Huyên Nhi hạ thân bên trong buộc cũng bị kéo xuống. Huyên Nhi thấy Cưu Giang Xuyên vội vã như vậy, trong mắt lóe lên vẻ khinh bỉ, nhưng vẫn giả bộ thẹn thùng đem chân khoác lên cùng một chỗ. Sư Minh, sẽ bị người nhìn thấy. Chúng ta đi gian phòng a. Cưu Giang Xuyên thì là nói rằng, không, nơi này rất tốt. Huyên Nhi nghe vậy, càng là xem thường, mấy cái này xú nam nhân đều một cái dạng, liền ưa thích chơi kích thích, tuyệt không cân nhắc người khác cảm thụ. Nàng đành phải chính mình phóng thích một tầng kết giới, che đậy ánh mắt cùng thanh âm. Đã Sư Minh ưa thích, Huyên Nhi cũng sẽ ưa thích. Cưu Giang Xuyên đem Huyên Nhi ôm lấy, đặt ở trong viện trên bàn đá, sau đó trực tiếp đối với đối phương miệng độc thủ. Huyên Nhi ngâm khẽ lên tiếng, giả ý làm ra một bộ vẻ mặt thống khổ. Liên đối phương vĩ độ đã hoàn toàn sẽ không để cho nàng cảm thấy khó chịu. Mặc dù so Sở Hoài là tốt điểm, nhưng vẫn như cũng nhường nàng cảm giác không có như vậy thoải mái. Điều này không khỏi làm nàng nhớ tới cái kia một mặt nhu tình nam nhân, như đối phương là thực lòng đãi nàng, kia nàng nhất định có thể rất tính phúc. Đáng tiếc, nàng là không thể như nguyện. Huyên Nhi một bên phối hợp với Cưu Giang Xuyên lên tiếng, vừa nghĩ một thần giận, khó tránh khỏi có phối hợp không đúng chỗ tình huống. Cũng tỉ như hiện tại, Cưu Giang Xuyên nhu hòa xuất kích lúc nàng hét to âm thanh, nhưng đối phương ra tay độc các lúc, nàng lại chỉ là thét dài ưng. Như thế cũng trách không được nàng. Chủ yếu là đối phương dịu dàng lúc, thực sự cảm giác không thấy cái gì kích thích, mà xuống nặng tay lúc mới khiến cho nàng có hưởng thụ cảm giác. Kia âm thanh nhưng mới là nàng chân thật nhất kêu gọi. Mà Cưu Giang Xuyên tự nhiên cũng là nhìn ra Huyên Nhi qua loa, trong lòng tức giận càng lớn, nhưng cũng không làm sao để ý, hắn chỉ là tiếp tục ra sức phát tiết bất mãn của mình. Đại khái một khắc đồng hồ sau, trong viện bình tĩnh lại. Cưu Giang Xuyên phóng thích qua đi, cảm thấy cũng liền như thế, đơn giản là cỗ thân thể này sức hấp dẫn tương đối lớn mà thôi. Được đến trước kia muốn có được, trong lòng phiền muộn giảm bớt dễ chịu rất nhiều, mà hắn đối Huyên Nhi cuối cùng kia một kia tình cảm cũng hoàn toàn biến mất. Huyên Nhi không biết Cưu Giang Xuyên ý nghĩ trong lòng, đứng dậy ôm lấy đối phương eo. Sư Minh, Huyên Nhi rất thích ngươi, muốn một mực cùng ngươi cùng một chỗ. Huyên Nhi, chuyển tới cùng Sư Minh ở cùng nhau, cũng tốt chiếu cô Sư Minh, có được hay không? Cưu Giang Xuyên đưa tay đẩy ra Huyên Nhi, một mặt lạnh lùng nhìn đối phương, tốt, ngươi trở về đi. Sư Minh, ngươi ở nơi đó giả trang cái gì? Huyên Nhi nghe vậy sững sờ, không xác định đối phương có ý tứ gì. Sư Minh, ngươi thế nào như thế đối Huyên Nhi? Nói nước mắt từ khỏe mắt trượt xuống, Huyên Nhi, vừa mới đem chính mình cho ngươi. Ô Cưu Giang Xuyên mặt mũi tràn đầy ghét bỏ nói, đã mục nát quả, có thể có giá trị gì, ngươi cho ta cái gì? Huyên Nhi ngây ngẩn, cái này không đúng. Ngày hôm qua thời điểm, đối phương cũng không phải cái dạng này. Nam nhân, quả nhiên đều không là đồ tốt, khẩu thị tâm phi, vì tư lợi, quả nhiên được đến cũng sẽ không chân quý. Sư Minh, ngươi quả nhiên là ghét bỏ Huyên Nhi, ô ô. Có thể Huyên Nhi là ưa thích Sư Minh, mới có thể không tiếc dùng thanh bạch Sư Minh thật không niệm hôm nay chi tình, không thích Huyên Nhi sao? Cưu Giang Xuyên khinh bị nói rằng, ngươi một cái tiện nhân, thấp hèn đến cực điểm, ngươi cũng xứng. Đừng cho là ta không biết rõ ngươi cùng Sở Hoài cậu thả sự tình, các ngươi cấu kết với nhau làm việc xấu, còn mưu toan châm ngòi tại ta, ghê tởm đến cực điểm. Nếu không phải ngươi còn có chút tư sắc, ngươi cũng vào không được ta cửa sân, tiện nhân, cút đi. Chương 1961, tiện nhân chính là tiện nhân. Chương 1961, tiện nhân chính là tiện nhân. Huyên Nhi nghe vậy đình chỉ thúc thiết, cả người đều động, đối phương làm sao lại biết nàng cùng Sở Hoài cậu thả chuyện? Không phải là nàng trước đó ba cái tỷ muội nói ra. Dù sao lúc ấy tại Huyền Tiêu các mắng Sở Hoài lúc từng tiết lộ qua quan hệ của hai người. Có thể ba người kia hiện tại chỉ sợ tránh không kịp, ngày đó vừa rời đi Huyền Tiêu các vì tránh hiểm nghi, kia là trực tiếp bế quan không ra, làm sao có thể đi tản những tin tức này. Cho dù ba người có tản, Cưu Giang Xuyên biết sau, cũng nên là chất vấn nàng mới đúng. Bây giờ nhìn đối phương vẻ mặt, kia rõ ràng là chắc chắn việc này, liền như là thấy tận mắt như thế. Có thể hôm qua lúc buổi tối, đối phương đều còn không biết ta. Huyên Nhi nghĩ tới đây, suy đoán có thể là đêm qua Cưu Giang Xuyên hỏi qua Sở Hoài về sau, lại đi tìm nàng, mới có thể thấy được nàng cùng Sở Hoài sự tình. Nhưng khi đó nàng cùng Sở Hoài giao hợp thời điểm, đều có điều cố kỵ tình huống bên ngoài. Nó tu vi bị phế trừ một bộ phận, không phát hiện được bình thường. Nhưng Sở Hoài tại Cưu Giang Xuyên bị thương nặng dưới tình huống, làm sao có thể không phát hiện được Cưu Giang Xuyên tung tích? Sư Minh, làm sao ngươi biết? Cưu Giang Xuyên cười lạnh nói, nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Huyên Nhi nhanh chóng suy tư, trong môn chú ý nàng không ít người. Nhưng hiện giai đoạn, muốn như vậy vụng trộm đi qua nàng trong viện chỉ sợ chỉ có trong môn cao tầng. Cao tầng những người kia sẽ không rảnh rỗi đến bị cùng đi nói nàng nói xấu, sẽ chỉ là điều tra tại một thần giật chuyện bên trên Sở Hoài có hay không cùng nàng cấu kết. Trừ cái đó ra, vậy cũng chỉ có thể là một thần giật. Lấy đối phương cá tính, sợ là sẽ phải đem quá trình ghi chép lại, cho nên Cưu Giang Xuyên mới có thể như vậy chắc chắn. Sư Minh, là nhìn lưu lại ảnh ngọc nội dung, đúng không? Cưu Giang Xuyên hừ lạnh một tiếng, xem như trả lời việc này. Huyên Nhi thì là nói rằng, Sư Minh, ngươi làm sao biết tin tưởng loại đồ vật này? Không phải đâu. Chẳng lẽ tin tưởng ngươi a? Sư Minh, lưu lại ảnh ngọc bên trong chẳng lẽ sẽ không là người khác giả trang Huyên Nhi? Chẳng lẽ Huyên Nhi tại Sư Minh trong lòng, là cái ai cũng có thể làm chồng nữ hài từ sao? Cưu Giang Xuyên nghe vậy, lông mày níu lại, thông qua lưu lại ảnh ngọc xác thực không cách nào xác định nhân vật chính có phải hay không Huyên Nhi. Dù sao chỉ có hình ảnh, không có thần hồn khí tức có thể dò xét. Cái này khiến hắn cũng có chút hoảng hốt, hẳn là thật sự là hắn bị lừa, trách lầm Huyên Nhi. Huyên Nhi thì là tiếp tục nói, "Sư Minh, ngươi cũng không nghĩ một chút, ta trước đó mới đắc tội với ai, hắn chắc chắn sẽ không muốn ta tốt hơn. Cái này nhất định là hắn muốn phân hóa chúng ta, ly gián tình cảm của chúng ta." Huyên Nhi đối Sư Minh một tấm chân tình, Sư Minh đúng là bởi vì một đoạn có lẽ có ảnh lưu niệm liền hoài nghi Huyên Nhi trùng quy là Huyên Nhi sai thành toán, Huyên Nhi còn không bằng chết đi cho xong tính toán. Huyên Nhi nói, vậy thì lại khóc lên, thật sự ta thấy mà yêu. Cưu Giang Xuyên thấy này, cũng là đem Huyên Nhi nắm ở trong ngực, thật xin lỗi, Huyên Nhi, là ta chủ quan. Huyên Nhi ôm lấy Cưu Giang Xuyên, Sư Minh, Huyên Nhi không trách ngươi. Sư Minh vừa mới không tin Huyên Nhi thật khó chịu, tốt thất lạc, thật đau lòng a. Cưu Giang Xuyên nâng lên Huyên Nhi gương mặt, đều là ta không tốt, là ta ý chí không kiên định. Huyên Nhi thấy này, hơi yên tâm chút, ừm, Sư Minh ngươi có thể biết Huyên Nhi tâm ý liền tốt, ngươi còn có tổn thương, không nên thương tổn chính mình. Thế nhưng là trong lòng vẫn như cũ lo lắng không thôi, hiện tại là hồ lộ qua, về sau nhưng làm sao bây giờ? Mà liền Huyên Nhi suy nghĩ thời điểm, Cưu Giang Xuyên lại là hỏi, Huyên Nhi, ngươi không trách ta liền tốt, vậy ngươi còn nữa thích Sư Minh sao? Huyên Nhi thích nhất Sư Minh. Thật sao? Thật. Cưu Giang Xuyên vuốt Huyên Nhi lương tâm, vậy ta muốn Huyên Nhi một mặt thẹn thùng nói rằng, Sư Minh, ngươi còn có tổn thương đâu, không thể. Như thế mệnh nhọc. Có thể ta chính là muốn. Cái kia Sư Minh ngươi chậm một chút, ngươi mạnh như vậy, Huyên Nhi còn có chút đau nhức đâu. Cưu Giang Xuyên thì là nói rằng, không có việc gì, chúng ta thay cái phương thức liền tốt, cũng không biết Huyên Nhi có nguyện ý hay không. Huyên Nhi nhẹ khẽ vuốt vuốt Cưu Giang Xuyên, ôn nhu nói, Sư Minh ngươi nói, chỉ cần Sư Minh muốn, Huyên Nhi lại sẽ không cự tuyệt ngươi. Cưu Giang Xuyên đem Huyên Nhi đè xuống, sau đó hướng về phía trước phòng ra. Huyên Nhi thấy này, vậy chỉ có thể là hôn hướng đối phương cái chán, chậm chậm váy bắt đầu chuyển động. Ừm, ô. Sư Minh, ngươi quá cường tráng. Huyên Nhi đều. Từ Cưu Giang Xuyên đè xuống Huyên Nhi đầu, không có một chút thương hương tiếc ngọc ý tứ, nhìn xem gọi là một cái vội vã không nhịn nổi. Mà trong viện nơi hẻo lánh, một thần giật đang nhìn xem cử động của hai người. Hắn vốn đang coi là Cưu Giang Xuyên là lại muốn bị Huyên Nhi lừa gạt, nhưng khi nhìn thấy đối phương nhìn dưới thân Huyên Nhi ánh mắt kinh bị kia sau, cũng là minh bạch, con hàng này đơn thuần chính là muốn lại cùng Huyên Nhi chơi một chút. Có thể là lâu dài không chiếm được, bây giờ nghĩ bù trở về. Mà không lâu sau đó, theo Cưu Giang Xuyên thở một hơi dài nhẹ nhõm, đó cũng là đem trước còn lại tinh nguyên đều cho Huyên Nhi. Huyên Nhi lúc đầu không muốn tiếp nhận, muốn lập tức thanh trừ hết, nhưng vì có thể mê hoặc Cưu Giang Xuyên vẫn là nuốt vào. Sư Minh, thế nào nhiều như vậy a? Cưu Giang Xuyên đem lưu lại tại mặt ngoài ô uế toàn bộ bôi tại Huyên Nhi trên mặt. Huyên Nhi cũng đành phải yên lặng chịu đựng. Sư Minh, ngươi thật là xấu. Cưu Giang Xuyên hoàn toàn phong thích, nên làm đều làm, đó cũng là không muốn cùng đối phương cãi cọ. Tốt, ngươi có thể lăn. Huyên Nhi sững sờ. Sư Minh, ngươi Cưu Giang Xuyên khinh thường nói, ngươi chẳng lẽ cho là ta thật tin chuyện ma quỷ của ngươi? Huyên Nhi nói rằng, Sư Minh, Huyên Nhi không có lừa ngươi a. Cưu Giang Xuyên nói rằng, phải không? Hắn có thể sẽ bị sắc đẹp choáng váng đầu óc, nhưng phóng thích qua đi hắn đã tỉnh táo. Đối phương thích hắn lời nói, sao không tại xảy ra chuyện trước tìm hắn? Hiện tại xảy ra chuyện, vừa muốn đem hắn lôi xuống nước, thế đạo này độc nhất quả nhiên là phụ nhân tâm. Thiện nhân chính là thiện nhân, đến chết không đổi. Ta nếu là một thần giận, chỉ có thể tại chỗ đập chết ngươi. Huyên Nhi còn muốn tiếp tục giải thích, Sư Minh, Huyên Nhi, nhưng Cưu Giang Xuyên đã không muốn nghe đối phương nói chuyện, hắn hiện tại một giọt cũng không có, hữu tâm vô lực. Huống chi hắn còn muốn khôi phục thương thế, không thể như thế lãng phí thời gian. Trực tiếp phất tay, một đạo linh khí bung ra, trực kích Huyên Nhi. Huyên Nhi thân thể trong nháy mắt bay ngược mà ra, đập vào ngoài viện. Mặc dù Cưu Giang Xuyên không có ra tay đập gắt, nhưng có tu vi chênh lệch vẫn còn nhường Huyên Nhi ngực đau đớn một hồi. Có thể Huyên Nhi không lo được những này, nàng còn thân thể trần truồng đâu. Cũng may Cưu Giang Xuyên bực này trong lâu thiên tài nơi ở người chung quanh cũng không nhiều, lúc này bên ngoài cũng đúng lúc không người. Huyên Nhi lấy ra một cái áo ngoài khoác ở trên thân, một mặt phẫn hận nhìn trong nội viện một cái, sau đó lập tức rời khỏi nơi này. Huyên Nhi trên đường đi, nghĩ đến trước đó trùng điệp, kềm nén không được nữa buồn nôn, ở trên đường nôn khan nhiều lần. Nam nhân, quả nhiên đều là cậu vật. Sở Hoài thấy Huyên Nhi trở về, đang chuẩn bị hỏi Huyên Nhi chuyện làm như thế nào. Hắn nhường Huyên Nhi đi gặp Cưu Giang Xuyên, có thể chính là vì kích thích Cưu Giang Xuyên, để cho Cưu Giang Xuyên tại đối phó một thần giật sự tình bên trên càng thêm kiên định. Chương 1962, ngươi ngược không vui. Chương 1962, ngươi ngược không vui có thể mở miệng trước, trước hết thấy được đối phương trên mặt dấu vết lưu lại. Sở Hoài cùng Huyên Nhi cậu thả nhiều về, đó cũng là thử qua không ít phương thức, tự nhiên biết đối phương đã làm gì. Trong ánh mắt cũng nhiều hơn mấy phần ghét bỏ, đương nhiên cũng có đồ vật của mình bị người khác thưởng thức bất mãn. Sở Hoài âm thầm mắng một tiếng tiện nhân sau, sau đó cười nói, Huyên Nhi, ngươi trở về. Đồng thời lại truyền âm nói, ngươi như thế bỏ tiền vốn, nghĩ đến chuyện hẳn là rất thuận lợi. Hắn vẫn tương đối hiểu rõ Cưu Giang Xuyên, đối phương bây giờ được đến Huyên Nhi, khẳng định sẽ càng thêm ra sức là nữ nhân của mình đòi lại chẳng tử. Huyên Nhi cười lạnh một tiếng, nói rằng, ừm, trở về, Cưu sư minh thương thế ổn định không ít. Đồng thời, cũng là hướng Sở Hoài truyền âm nói, ngươi thật là làm một người đàn ông tốt, đem nữ nhân của mình giao cho nam nhân khác. Sở Hoài lắc đầu, tốt Huyên Nhi, đây không phải không có cách nào đi. Nếu là có lựa chọn nào khác, ta lại thế nào bỏ được cho ngươi đi tại nam nhân khác dưới thân thở dốc. Chỉ có điều, trong lòng liền lơ đễnh. Mặc dù hắn là có chút để ý Huyên Nhi, nhưng cũng liền mê luyến thân thể của đối phương. Nói đối phương là nữ nhân của hắn, kia không có khả năng. Cũng bất quá là cái đồ chơi mà thôi, không lúc cần thiết liền có thể ném xuống. Sau đó mở miệng, nói rằng, chúng ta trở về phòng nói chuyện đi. Hai người cứ như vậy vừa nói chuyện làm bộ dáng, một bên truyền âm trở về phòng. Huyên Nhi nhìn vẻ mặt rối trá Sở Hoài, truyền âm nói, đáng tiếc ngươi tính toán đánh nhầm, Cưu Giang Xuyên không có khả năng đi đối phó một thần giận. Sở Hoài nhướng mày, ừm, không nên a. Lấy Huyên Nhi bản lãnh của ngươi, trên dưới miệng đều xuất hiện, làm sao lại liền một cái Cưu Giang Xuyên đều bắt không được? Hắn nói nhìn về phía Huyên Nhi kia một mặt ô uế, trong lòng không khỏi đang suy nghĩ, hẳn là đối phương không có đi tìm Cưu Giang Xuyên, mà là đi tìm một thần giận. Sở Hoài càng nghĩ càng thấy phải có khả năng, dù sao từ khi ngày đó rời đi Huyền Tiêu Các sau, Huyên Nhi mỗi lần nói lên một thần giận lúc, đều có chút khác cảm xúc. Ta tốt Huyên Nhi, ngươi cũng không nên có không thiết thực ý nghĩ, chơi với lửa có ngày chết cháy là nhất không thể lấy hành vi. Huyên Nhi nghe nói như thế, lập tức minh bạch Sở Hoài ý tứ. Dù sao đối phương đêm qua xông nàng thời điểm, còn cố ý nhắc nhở qua nàng mấy lần, nàng cũng là thật muốn qua cùng một thần giật có thể đi vào một bước. Thậm chí tại Huyền Tiêu Các lúc, nàng còn chủ động muốn hôn một thần giật cái chán, muốn dùng song bích đi ôm ấp đối phương. Nhưng đối phương cũng liền chỉ mỏ sờ nàng, không phải nàng không muốn, mà là một thần giật không muốn, đối phương liền không coi trọng nàng. Huyên Nhi nghĩ tới những thứ này, không khỏi có chút hối hận lúc trước cử động. Nàng đem trên mặt ô uế lau, không nghĩ thêm những này, cũng là trực tiếp nói cho Sở Hoài, Cưu Giang Xuyên đã biết chuyện của chúng ta, ta bị hắn chạy ra. Sở Hoài sửng sốt một chút, hắn làm sao lại biết? Hôm qua hắn hỏi ta lúc còn bị mơ mơ màng màng, Sở Hoài suy nghĩ một hai, cũng là biết, khẳng định là tối hôm qua hắn tại Huyên Nhi gian phòng rong ruổi thời điểm xảy ra vấn đề. Hắn nhìn về phía Huyên Nhi, đã hắn đều biết, còn làm ngươi một mặt. Xem ra, trước kia là đã nhìn lầm hắn. Đàn ông các ngươi không có một cái tốt. Ai, Huyên Nhi, ngươi nói cũng không đúng như vậy, không có nam nhân, ở đâu ra ngươi? Huyên Nhi hừ lạnh một tiếng, ngươi vẫn là nghĩ thêm đến về sau làm thế nào chứ? Sở Hoài trong lúc nhất thời cũng không có biện pháp gì tốt, chỉ có thể truyền âm nói, bây giờ, vậy chỉ có thể là thà rằng không hề làm gì, cũng không thể phạm sai lầm, một khi bị bắt được cái chuôi, người ta liền xong rồi. Huyên Nhi cười lạnh một tiếng, âm thầm mắng, đồ vô dụng. Mà Sở Hoài thì là đang lo lắng một chuyện khác, một thần giật chuyện có thể tạm thời thả một chút, nhưng Cưu Giang Xuyên bên kia có thể sẽ tìm hắn để gây sự. Đối phương cầm một thần giật không có cách nào, đối đầu hắn vẫn có thể một trận chiến, chờ đối phương thương thế khỏi hẳn, vậy coi như nên đầu hắn đau. Sở Hoài nghĩ tới đây lắc đầu, sau đó nhìn về phía Huyên Nhi, ngươi có phải hay không nên đi tẩy một chút? Huyên Nhi nói rằng, thế nào, chê ta không sạch sẽ, vậy sau này đừng đụng ta a. Sở Hoài nói rằng, ta có thể không động vào, cũng chỉ sợ ngươi không chịu nổi thì mình. Ngươi cũng không nghĩ một chút, ngươi đắc tội một thần giật, việc này truyền ra sau, còn có ai dám tiếp xúc ngươi? Chờ ngươi lòng tham không đáy, cái thứ nhất nghĩ tới cũng chỉ có thể là ta đi. Huyên Nhi nghe nói như thế, tức đến phát run, ngươi Sở Hoài lơ đễnh, ngươi nếu là ngay cả ta đều đắc tội, coi như thật không có tương lai. Cho nên, ngươi có muốn hay không đi rửa sạch sẽ? Huyên Nhi đành phải đứng dậy, đi thanh lý chính mình. Tìm cùng hắn cầu thả người đương nhiên không khó, nhưng chính như Sở Hoài nói, nếu là liền Sở Hoài đều đứng ở nàng mặt đối lập, kia nàng liền thật không có sau đó. Huyên Nhi thanh tẩy lấy gương mặt, nhưng là đem một tia lưu lại ngậm tại trong miệng. Nàng mặc dù không thể đối Sở Hoài như thế nào, nhưng cũng nhất định phải lặng lẽ buồn nôn đối phương. Mà một thần giật chưa lại nhìn chằm chằm ba người. Ba người cầu thả về sau, thể nội đều có hắn hạ độc, chỉ cần hắn muốn tùy thời có thể giải quyết ba người. Chú ý điểm cũng liền không tại ba người trên thân. Một thần giật đi xem ông mi cùng thánh thanh âm, một phen giày vò về sau, cũng là chuẩn bị đi mật địa làm bộ bộ dáng, miễn cho bị phía trên đại lão cài lên không hảo hảo tu luyện mũ. Lại là vài ngày sau, một thần giật thu vào tin tức, Bắc Thần Y Lìa đã về tới Cửu Tiêu Vân Lâu. Hắn lập tức tiến đến Cửu Tiêu Vân Lâu sơn môn chỗ. Bắc Thần Y Lìa một bộ màu trắng quần áo, sợi tóc trong gió khinh vũ bay lên, tươi đẹp động nhân. Thấy một thần giật đi vào trước người, mỉm cười, sau đó chủ động ôm lấy một thần giật, nhón chân lên hôn hướng về phía một thần giật. Ta nhớ ngươi lắm. Một thần giật nắm ở Bắc Thần Y Lìa, cũng không có nhiều vui vẻ. Đưa tay vuốt đối phương trắng nõn, tú mỹ gương mặt, ngươi cũng không đến nỗi làm được loại tình trạng này à? Bắc Thần Y Lìa lắc đầu, ta đã cùng phụ thân nói rõ, hắn sẽ không lại tìm ngươi phiền toái. Trong lòng ta không có gánh vác, liền chủ động một chút, ngươi ngược lại là không vui. Một thần giật đem Bắc Thần Y Lìa bế lên, hắn nói cũng không phải cái này, hắn ước gì đối phương chủ động một chút đâu. Hắn nói là Bắc Thần Y Lìa linh đồng chuyện, đối phương đem chính mình linh đồng cho Bắc Thần cảnh hành. Hiện tại Bắc Thần Y Lìa, mặc dù thiên phú tư chất còn tại, nhưng thực lực đã là hàng hơn phân nửa. Nếu là lại đối đầu Ngự Thiên Tiểu, kia là không có phần thắng chút nào. Hắn thở dài, ta đã biết, trước mấy ngày thời điểm ta liền biết. Y Lìa Nhi, ta là ưa thích ngươi, có thể ngươi đối ta không có sâu như vậy tình cảm, không cần là ta làm đến nước này. Bắc Thần Y Lìa nói rằng, nhất định là Đường Tỷ nói cho ngươi, nàng có thể giúp ngươi tại gia phả làm xảo thuật lừa đảo, loại sự tình này lại làm sao có thể không đối với ngươi nói. Nàng sau khi nói xong, vẻ mặt mờ đi mấy phần, cũng không phải bởi vì một thần giật cùng Bắc Thần thải chuyện, mà là bởi vì tự thân đồng lực đã mất. Chương 1963, thường tới chơi chương 1963, thường tới chơi Bắc Thần Y Lìa thu hồi suy nghĩ. Sau đó vừa cười vừa nói, ngươi không cần để ý, ta cũng không phải là bởi vì ngươi mới lựa chọn làm như thế. Phụ thân ta cùng ca ca lúc trước làm chuyện sai lầm, anh ta bị cướp đoạt linh đồng không gì đáng trách, cái này cũng không trách ngươi, xem như báo ứng. Ta lựa chọn làm như vậy, cũng là không muốn xem anh ta như vậy trầm luân. Một thần giật nghe lời này, thở dài, Bắc Thần Y Lìa muốn thật là nghĩ như vậy, vậy thì sẽ không nói đối phương phụ thân sẽ không tìm hắn để gây sự. Đây là đối phương tại phụ huynh cùng hắn ở giữa dây ruộng, làm ra bất đắc dĩ lựa chọn mà thôi. Bắc Thần Y thì không muốn để cho Mộc Thần Giật tự trách, nằm ở Mộc Thần Giật cổ nói rằng, ngươi không nên suy nghĩ nhiều, cũng đừng nghĩ đến làm chuyện điên rồ. Ngươi muốn thật cảm thấy xin lỗi, vậy thì về sau tốt với ta một chút. Mất đi linh đồng, thực lực của ta nhất định giảm nhiều, về sau liền cần ngươi che chở ta. Mộc Thần Giật nói rằng, không sao, cũng chính là linh đồng mà thôi, lại tìm trở về chính là. Bắc Thần Y thì lắc đầu, ngươi chớ làm loạn, ngươi cho dù trở về, cũng không cách nào lại đem ta đồng lực đoạt lại. Mộc Thần Giật lắc đầu, không cần trở về. Hắn hiện tại đi đây đánh không lại Bắc Thần Vô Khuyết, càng không khả năng là linh đồng nguyên một tộc đối thủ. Lại, đây là Bắc Thần Y Lìa lựa chọn của mình, đối phương đã tại trong khe hẹp làm ra nhất bất đắc dĩ quyết định, hắn đi sẽ chỉ làm chuyện càng hỏng bét. Bắc Thần Y Lìa nghe vậy, lại là lắc đầu, ngươi cũng đừng nghĩ đến đem chính mình động lực cho ta. Ngươi bây giờ là lâu chủ cùng chấp thủ đệ tử, nếu là thiên phú tư chất bị hao tổn tổn thương, vậy sẽ chỉ giảm xuống trong mắt bọn hắn giá trị. Ngươi thật vất vả có chỗ dung thân, không thể ra lại ngoài ý muốn. Một thần giật cười cười, yên tâm, vi phu không có vĩ đại như vậy, ta sẽ dùng những biện pháp khác giúp ngươi. Bắc Thần Y Lìa nghe vậy, lập tức tò mò hỏi, phương pháp gì? Nếu như không thương tổn tới mình ca ca, lại có thể không làm thương hại Mộc Thần Giật, nàng đương nhiên hy vọng đồng lực có thể khôi phục. Mộc Thần Giật nói rằng, về sau ngươi sẽ biết, chúng ta về trước ta chỗ ở. Chuyện này hắn lúc trước biết thời điểm những ngày này đã cân nhắc qua, tự nhiên là có biện pháp. Trên người hắn có thần chi nước mắt, thần chi nước mắt đối với hắn một cái ngoại tộc người đều có trợ giúp, đối Bắc Thần Y hiệu quả chỉ có thể tốt hơn. Hắn cũng không tin, 180 giọt thần chi nước mắt đập xuống, còn không thể nhường Bắc Thần Y khôi phục đồng lực. Đương nhiên, nếu như đến lúc đó, không cách nào làm cho Bắc Thần Y khôi phục đồng lực, lại không cách nào mở ra mới đồng lực. Vậy hắn chỉ có thể trước đem cướp đoạt động lực cho Bắc Thần Y Lìa mà Bắc Thần Y Lìa bị Mộc Thần Giật ôm một đường bay qua Vân Hải, sắc mặt đã chầm chậm biến đỏ. Đối phương muốn dẫn nàng quay về chỗ ở, sau khi tới sẽ làm cái gì còn phải nói gì nữa sao? Mặc dù lần này trở về, nàng đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, nhưng thẹn thùng luôn luôn khó tránh khỏi. Chính là vừa về đến, liền bị lôi kéo làm loại chuyện đó, nhưng nàng trong lòng cũng là có chút ý kiến. Mộc Thần Giật một đường ôm Bắc Thần Y Lìa về tới Tống Linh Phi trong nội viện. Tống Linh Phi thấy Mộc Thần Giật trở về, còn ôm một cái, trong lòng cũng là có chút khí. Bọn hắn là đối Mộc Thần Giật ký thác kỳ vọng cao, tiểu hài này đối chuyện nam nữ nhu cầu danh lợi một chút, bọn hắn cũng có thể nhận, không quá phận liền tốt đi. Nhưng trước đó đối phương còn biết đi bên ngoài làm việc, hiện tại ngược lại tốt, kia là trực tiếp cho người ta ôm trở về tới, còn có hay không đem nàng người sư phụ này để vào mắt. Nghĩ tới đây, Tống Linh Phi thì càng tức giận, đối phương căn bản là không có xem nàng như sư phụ. Bắc Thần Y Lìa nhìn thấy Tống Linh Phi, đó cũng là đoán được thân phận của đối phương, vô vô Mộc Thần Giật, ra hiệu đối phương thả nàng xuống tới. Nhưng đối phương căn bản không buông tay, nàng cũng chỉ có thể đỏ mặt nói rằng, đệ tử gặp qua chấp thủ. Tống Linh Phi nhẹ gật đầu, cũng không dễ làm lấy trước mặt người khác tuyết giáo Mộc Thần Giật, chỉ có thể nói nói, ừm, thường tới chơi. Bắc Thần Y chỉ cho là đối phương tại trêu chọc nàng, túi đầu đứng tiếng, tốt. Mộc Thần Giật đối Tống Linh Phi nói câu, tỷ tỷ, chúng ta về phòng trước a. Tống Linh Phi liếc mắt, vậy đối phương đều ôm trở về, nàng còn có thể không cho hai người làm việc phải không? A, đi thôi. Mộc Thần Giật đem Bắc Thần Y lìa mang trở về phòng, sau đó đem đối phương đặt ở trên giường. Bắc Thần Y lìa nghĩ đến về sau chuyện sẽ xảy ra, siết chặt Mộc Thần Giật vào áo, túi đầu không dám nhìn đối phương. Mộc Thần Giật nói rằng, Y Lìa Nhi, trước ngươi còn tại Sơn Môn chủ động hôn ta đâu? Lúc này phòng, thế nào còn thẹn thùng đâu? Bác Thần Y Lìa tựa ở Mộc Thần Giật trên thân, trước đó chính là hôn một chút, hiện tại không giống a. Mộc Thần Giật cười cười, đưa tay phủ hướng lương tâm, nhu hòa chậm nhặt. Bác Thần Y Lìa lên tiếng, thân thể không khỏi có chút căng cứng. Mộc Thần Giật hôn hạ đối phương, tốt, đừng khẩn trương như vậy, dẫn ngươi trở về, có thể không phải là vì làm loại chuyện đó. Ta biết ngươi vội vã cùng ta tu thành chính quả, nhưng thực sự không cần gấp gáp như vậy. Mặc dù hắn là vậy muốn hiện tại liền cùng đối phương không giống một chút, nhưng vẫn là trước hết để cho đối phương luyện hóa thần chi nước mắt tương đối tốt. Bác Thần Y Lìa nhẹ cắn môi, ta chỗ nào gấp? Hiện tại là đối phương đang sờ nàng có được hay không? Một thần giật đem thần chi nước mắt đem ra, hơn 10 giọt chất lỏng màu vàng tràn ra hào quang chói sáng, đem toàn bộ phòng đều chiếu rọi thành kim sắc. Bác Thần Y Lìa nhìn xem thần chi nước mắt, cảm thụ được chất lỏng tán phát năng lượng, đây là cái gì? Linh đồng nhất tộc sở dĩ trở thành linh đồng nhất tộc mấu chốt là thần chi nước mắt. Một thần giật nhẹ gật đầu, không sai. Bác Thần Y Lìa cũng chỉ nhìn qua tương quan ghi chép, còn là lần đầu tiên nhìn thấy vật thật, không khỏi hiếu kỳ, đem bên trong một giọt nhiếp tại lòng bàn tay. Ngươi từ hạ giới mang tới. Một thần giật nói rằng, ừm, không ngừng thần chi nước mắt, thần di cũng bị ta dẫn tới thập phương tiên vực. Tam thúc không phải nói, ngươi đem thần di giao cho hạ giới linh đồng nhất tộc tộc trưởng, còn nói ngươi phát thiên đạo lợi thể. Ta là giao cho lúc ấy linh đồng nhất tộc tộc trưởng, chỉ có điều ta đưa nàng cũng mang đến thượng giới. Bác Thần Y thì sửng sốt một chút, bất quá sau đó cũng liền hiểu được. Đối phương ngay từ đầu ngay tại thần hồn ấn ký bên trên động tay động chân, tại thần di sự tình bên trên làm ra dấu diếm, cũng thì chẳng có gì lạ. Chỉ có điều, đối phương đến cùng còn có bao nhiêu sự tình giấu giếm bọn hắn. Mộc Thần Giật cũng không nói thêm gì nữa, hôn đối phương một chút, tốt, ngươi nắm chắc luyện hóa thần chi nước mắt ta. Những này nếu là không đủ, ta lại đi lấy. Bác Thần Y Lìa nhẹ gật đầu, sau đó bắt đầu luyện hóa thần chi nước mắt. Mộc Thần Giật thì là rời khỏi phòng. Tống Linh Phi thấy Mộc Thần Giật nhanh như vậy liền đi ra, hơi kinh ngạc, bất quá đối phương gian phòng bên ngoài có đặc thù chấn động, nghĩ đến hai người không phải tại làm loại chuyện đó. Nàng chính là Bác Thần Y Lìa. Mộc Thần Giật gật đầu, đúng vậy a. Nếu không có Y Lìa Nhi hỗ trợ, ta có thể không dễ dàng như vậy chạy ra linh đồng nhất tộc. Nàng xem như Bắc Thần Vô Khuyết nữ nhi, lại giúp ngươi một ngoại nhân, thật đúng là đủ khó cho nàng. Tỷ tỷ, ngươi nói gì vậy? ta thế nhưng là nàng bị hôn phu, sao có thể là người ngoài? Chương 1964, động lực khôi phục. Chương 1964, động lực khôi phục. Ngươi biết ngươi là nàng bị hôn phu còn ở bên ngoài làm loạn. Ta không có a, ta chính là ưa thích phụ trách đi. Ta nếu là nàng, đừng nói giúp ngươi, cái thứ nhất cầm kiếm chặt ngươi, cũng quá nhiều tình. Đa tình cũng không phải cái gì sai, bội tình bạc nghĩa mới nên bị phỉ nổ. Liền ngươi lý do nhiều. Hai người hàn huyên vài câu nói nhảm về sau, Tống Linh Phi mới truyền âm hỏi, trước ngươi nói Sở Hoài cùng Huyên Nhi chuyện giao cho ngươi, làm thế nào? Mục Thần Giật trả lời, hai người bọn họ tự mình xác thực có làm loạn quan hệ nam nữ, bất quá cho dù cùng nhau thời điểm, cũng không lộ ra sơ hở gì. Tống Linh Phi chợt nhìn Mục Thần Giật một cái, người khác chính là làm loạn, tới đối phương nơi đó chính là ưa thích phụ trách. Ngươi nếu là không giải quyết được, cũng đừng đem ý nghĩ thả trên người bọn hắn, bảy vực định tôn sẽ sự tình trọng yếu hơn. Ngươi cái này lớn tiên phú tốt, không nên lãng phí ở cái khác việc nhỏ bên trên. Mục Thần Giật trả lời, ừm, biết, đêm nay liền tiếp tục trở về bồi tỷ tỷ cùng một chỗ ngủ. Cái gì gọi là ngủ cùng ta? Đó là ngươi mặt dạn mày dày muốn ta ôm ngươi. Bị tỷ tỷ ôm dễ chịu đi. Bảo trì thể xác tinh thần vui vẻ, mới sẽ tốt hơn đầu nhập trong tu luyện. Tống Linh Phi lắc đầu, sau đó truyền âm nói, ta sẽ nói cho Mặc lão nhường hắn chú ý, về sau ngươi liền đi thêm mật địa a. Mật địa ta khẳng định là muốn đi, bất quá hai người kia chuyện, liền không cần phiền phái Mặc chấp thủ, lão nhân gia ông ta nên bận bịu đại sự của hắn. Ngươi là muốn buông tha hai người kia? Mặc dù không có chứng cứ gì, nhưng Sở Hoài tỷ lệ lớn là tham dự trong đó. Con người của ta từ trước đến nay rộng lượng, chờ nhàn rỗi xuống tới rồi nói sau. Cũng được, tại cái này về sau, Mục Thần Giật cũng là trở về tra xét Bắc Thần Y Liệt luyện hóa tình huống. Đối với Bắc Thần Y Liệt tới nói, luyện hóa thần chi nước mắt tự nhiên không có vấn đề gì, rất là đơn giản. Bất quá, đối phương cũng không có vội vã đem thần chi nước mắt nhanh chóng luyện hóa, mà là khai thác chậm chạp hấp thu phương pháp. Mục Thần Giật hỏi thăm sau, mới biết được, căn cứ linh đồng nhất tộc bên trong ghi chép, luyện hóa thần chi nước mắt cũng không phải là càng nhanh càng tốt, chỉ có chậm chạp hấp thu mới có thể phát huy thần chi nước mắt toàn bộ hiệu quả, tăng lên kích phát huyết mạch chi lực sát suất. Mà làm như vậy xác thực có hiệu quả. Mục Thần Giật tra xét sau, phát hiện đối phương linh đồng chi năng ngay tại một lần nữa tạo dựng. Mặc dù vẹn vẹn tới 5%, nhưng chỉ cần hữu hiệu quả đi, đơn giản chính là dùng nhiều phí một chút thời gian mà thôi. Về sau trong vòng 2 ngày, Mục Thần Giật chưa lại quấy rầy Bắc Thần Y Dì, ban ngày hắn sẽ đi mật địa tu luyện một đoạn thời gian, hoặc là đi tìm ông Mi cùng Thánh Thanh em chơi. Ban đêm thì là mặt dạn mày dày đi tìm Tống Linh Phi, chỉ có điều còn chơi không được đối phương, tối đa cũng chính là có thể ôm đối phương một chút. Thẳng đến ngày thứ 3 buổi chiều, Bắc Thần Y Dì bên này đang hấp thu 15 giọt thần chi nước mắt sau, hai mắt đồng lực mới hoàn toàn khôi phục, mà tiếp tục hấp thu cũng lại không hiệu quả. Mục Thần Giật thấy đối phương hai mắt buộc phát ra lóa mắt bạch quang, yên tâm không ít. Cảm giác thế nào? Bắc Thần Y Dì nói rằng, đồng lực dường như so trước kia càng thêm cường đại, mấu chốt nhất là đồng thuật đối tự thân tiêu hao giảm bớt rất nhiều. Sáng tạo chi lực, mặc dù có thể làm cho nàng dễ dàng cho điều khiển thiên đạo chi lực, thậm chí tạo dựng ra mặt khác chính mình. Nhưng loại phương thức này đối tự thân tiêu hao cũng là dị thường kinh khủng. Lúc trước ca ca của nàng đối chiến Mục Thần Giật lúc, diễn hóa ra 9 cái thân thể, lại diễn hóa tứ thánh thú, lấy đại trận phát động một kích mạnh nhất sau, liền cơ bản không có đoạn ở dưới. Không phải ca ca của nàng không có thủ đoạn khác, mà là diễn hóa tứ đại thánh thú chấn áp tứ phương, lấy cách trở thiên đạo chi lực thủ đoạn đã gần như đem hắn ca một thân linh khí tiêu hao sạch sẽ. Đổi lại ngay lúc đó nàng, dùng ra giống nhau thủ đoạn, cũng là không sai biệt lắm tình huống. Nhưng nếu là nàng bây giờ, liền sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Mặc dù vẫn là không thắng được một thần giật, nhưng ít ra tiêu hao sẽ thiếu chừng phân nửa. Một thần giật nghe Bắc Thần Y Liễu lời nói, nhẹ gật đầu. Thần chi nước mắt cũng coi là chấn tộc chi vật, vốn là khai phát tự thân động lực, tăng cường đồng thuật vật phẩm, có công hiệu này chẳng có gì lạ. Có chút tiếc nuối là Bắc Thần Y Liễu động lực đã mất, nếu không lời nói, lấy đối phương thiên phú tư chất, khả năng sẽ còn nhường linh đồng thăng cấp cũng có nói. Lúc trước hạ giới lúc, hắn cùng hắn nhà Bùi Nhi, nhưng chính là dựa vào thần chi nước mắt thăng cấp linh đồng. Nhà hắn Bùi Nhi lấy được mới động lực, so với hắn tiêu tan chi nhãn còn muốn càng thêm kỳ lạ. Bắc Thần Y Liễu đối với cái này cũng là không làm sao để ý, đối với nàng tới nói, có thể khôi phục linh đồng, còn tăng cường động lực đã là niềm vui ngoài ý muốn. Bắc Thần Y Liễu còn đắm chìm trong vui sướng, mà một bên Mục Thần Giật đã từ phía sau nắm ở nàng. Nàng cảm giác trên bụng dây thắt lưng buông lỏng, áo ngoài cũng đã bị đối phương từ đầu vai giật xuống dưới. Bắc Thần Y Liễu sắc mặt đỏ lên, vòng tay trước người khinh bạc áo buộc bên trên, "Ngươi đều không nói một tiếng, ta đều không có điểm chuẩn bị đâu." Mục Thần Giật đầu ngón tay xẹt qua đối phương ánh nhuận phần bụng, chậm rãi bên trên rời. Tiếp lấy, liền nu hòa nâng lên tầng kia sa mỏng, từ biên giới đem ma chảo rũi đi vào. Bắc Thần Y Liễu nhẹ nhàng anh linh một tiếng, đưa tay đè xuống cái kia dao động không chừng nóng bớt. Bất quá cũng không ngăn cản đối phương, mà là vuốt tay của đối phương gõ, theo đối phương trái đẩy phải nhặt. Mục Thần Giật một tay nắm cả Bắc Thần Y Liễu trợ giúp, tay kia mơn trớn gương mặt, hôn hướng về phía đối phương môi đỏ. Bắc Thần Y Liễu bị trêu chọc ở giữa, đã là khẽ cắn chặt bờ môi, nhưng vẫn là bị đối phương tùy tiện cậy mở răng môi. Hai người đã không phải lần đầu tiên ôm hôn. Bắc Thần Y Liễu cũng coi là có chút kinh nghiệm, chậm chậm phối hợp với đối phương. Tùy ý đối phương mạnh mẽ dây dưa, lắm điều lấy nước bọt hương bên trong ngọn. Theo thời gian chuyển rời, Bắc Thần Y Liễu đã là mặt hướng Mục Thần Giật, kinh bạc sao ý sớm đã bị người nào đó dùng hai ngón tay kéo lên, cũng không chút do dự ném ra ngoài. Mà người nào đó cũng đã là âm mệt mỏi toàn bộ ra ngoài. Bắc Thần Y Liễu ngồi vững vàng thân thể, nhìn về phía Mục Thần Giật, trên mặt ánh nắng chiều đỏ càng thêm đậm rực rỡ. Sau đó, ôn nhu nói, "Ta chuẩn bị xong." Mục Thần Giật nói rằng, "Nếu không vẫn là thay cái tư thế, ngươi dạng này sợ là sẽ phải rất vất vả." Đối phương nếu là nằm xuống, còn có thể nhẹ nhõm một chút, có cái quá trình thích ứng. Nhưng nếu là ngồi tu luyện, vậy coi như là một chút đến cùng, sao có thể chịu được a? Bác Thần Y liền lắc đầu, không, cứ như vậy, ta nghĩ thật tốt nhớ kỹ hôm nay. Ngươi lời nói này cùng yếu quyết đường dường như, bên cạnh ngươi vây quanh nhiều người như vậy, ngươi nghĩ mà sợ là vậy không có ta vị trí nào, ta cũng chỉ có thể nhớ kỹ hôm nay. Làm sao lại không có? Ta chính là đem tâm điểm 10 vạn 8 ngàn khối, cũng tuyệt đối có ngươi một khối. Bác Thần Y thì chậm rãi đứng dậy, đưa tay đỡ một thần giật cổ, lời này của ngươi, ta một chút cũng không vui. Nàng nói, cũng là dùng đôi môi chậm rãi hôn hướng về phía đối phương. Chỉ có điều, làm nàng dùng hai tay ôm ấp đối phương một phút này, lập tức liền hối hận. Còn chưa chạm đến chỗ sâu, liền đã như vậy đau xót, chờ đối phương đi vào nội tâm của nàng, lại nên như thế nào đau thấu tim gan. Chương 1965, hướng Bác Thần Y đi thẳng thắn chương 1965, hướng Bác Thần Y đi thẳng thắn Bác Thần Y đi không có lại ngồi xuống, cau mày, vẻ mặt đau khổ nói rằng, ta còn là nằm nhưng mà, nàng còn chưa có nói xong, chân liền bị người nào đó bế lên. Trong lúc nhất thời, cả người không có chèo trống, trong nháy mắt liền trầm luân xuống dưới. Bác Thần Y thì không khỏi trùng điệp giọng dịu dàng tố khổ. Giờ phút này, lòng của nàng bị thương tổn tới cực hạn, chỉ cảm thấy cả người đều muốn đã nứt ra đầu dạng. Bác Thần Y thì hai tay nắm lấy một thần giật đầu vai, đem đầu nút ở một thần giật đầu vai, khỏe mắt có ánh sáng long lanh bọt nước từ bên mặt trở xuống, cực kỳ nhẹ nhàng trọng lượng, tại lúc này là trầm trọng nhất tình tố. Đương nhiên tình này tố bên trong xen lẫn không ít tố hoán, nói là hận đều được. Nương theo nước mắt rơi vào một thần giật đầu vai, còn có Bác Thần Y thì dùng hết toàn lực một hôn. Chỉ có điều ngạnh thực lực bên trên chênh lệch, cũng liền nhường một thần giật hơi có chút cảm giác đau, vậy nhưng so Tống Linh Phi bóp hắn khuôn mặt tới dễ chịu rất nhiều. Một thần giật cảm thụ được Bác Thần Y ôm ấp rung động co lại, đưa tay nu hòa vớt đối phương phía sau lưng, dẹp an phủ trong lòng đối phương còn chưa từng biến mất đau xót. Đừng có dùng lực, như thế chỉ có thể thống khổ hơn, chậm chậm buông lỏng, khả năng dần dần thích ứng tu luyện đau khổ. Bác Thần Y lìa đem hết toàn lực phản kích sau, cũng coi là bất giận không ít. Buông lỏng ra miệng, nhìn về phía một thần giật, khỏe mắt treo nước mắt ủy khuất ba ba hỏi, có hay không? Có cắn đau. Ngươi. Cứ việc nàng đã thấy nàng cắn qua địa phương không có lưu lại dấu vết gì, liền một chút đỏ lên đều không có, vẫn như cũ không khỏi có chút bận tâm. Một thần giật hôn qua Bác Thần Y lìa khỏe mắt, lau đi nước mắt. Có đau một chút, bất quá cái này không có gì, đã bị ngươi đắc thủ, kia bị ngươi ức hiếp một chút, ta cũng chỉ có thể nhận. Bác Thần Y lìa nguyên bản một tia ấy náy trong nháy mắt hóa thành hư vô, rõ ràng là ngươi ức hiếp. Ta đều nói muốn nằm xuống, ngươi cũng không để ý tới nàng dâu, đây không phải là ngươi nói không, còn nói liền phải dạng này đi. Về sau ta không phải có nói nằm lúc kia đã chồng đi, ta đều độc thủ, mở cung nào có quay đầu tiễn. Không, ngươi là cố ý. Một thần giật thở dài, mỗi cái nữ hải tử đều không thể tránh khỏi có không dạng đạo lý thời điểm. Cho dù Bác Thần Y lìa bình thường dịu dàng, đại khí, tại đối mặt sự cường đại của hắn lúc cũng không khỏi mất phân tấp cùng ổn trọng. Nhìn chung hắn đoạn đường này, giống như cũng chỉ có nhà nàng Lăng Tuyết từ hắn sáng tạo quan hệ sau, thời khắc đều có thể theo hắn. Một thần giật thấy Bác Thần Y khỏe mắt lại xuất hiện nước mắt, đó cũng là nói rằng là lỗi của ta, lần sau ta nghe chính là có được hay không? Bác Thần Y ôm một thần giật cổ, nhẹ nhàng ngửi một tiếng. Một thần giật nắm ở đối phương vòng eo, nhẹ nhàng trên dưới lay động, dự định thật tốt dỗ dành đối phương. Hiệu quả tự nhiên là tương đối tốt. Chỉ thấy Bác Thần Y lìa đem một thần giật lại ôm chặt mấy phần, cũng không còn lên án đối phương. Ngược lại là chậm chậm là đối phương hát lên ca. Sau một hồi lâu, Bác Thần Y thì hoàn toàn thua trận, ngồi phịch ở một thần giật trong lồng ngực, ngay cả động một chút cánh tay đều là có chút làm không được. Ngược cũng không phải thật làm không được, chính là nội tâm sở thụ trọng thương chưa khôi phục phía dưới, tự thân dù là một cái nhỏ bé động tác, đều là tác động vết thương lưới dao. Một thần giật đưa tay ở giữa, trên bàn tay kim mang nhảy lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng đụng vào Bác Thần Y lìa tim. Bác Thần Y lìa bỗng cảm giác một hồi sảng khoái, trạng thái bản thân đã xảy ra chuyển biến, dường như bị khôi phục đến hai người ngọt ngào trước đó cảm giác. Nàng nhìn về phía một thần giật, kinh ngạc hỏi, cái này, đây là thời gian quy tắc, ngươi quay lại thân thể ta trạng thái. Một thần giật nhẹ gật đầu, vâng, hiện tại dễ chịu đi. Bác Thần Y thì càng thêm nghi hoặc, nhưng vì sao? Ta nơi đó không có đối phương đưa nàng trạng thái khôi phục lại như trước, kia nàng bị đột phá địa phương, cũng nên khôi phục mới đúng. Một thần giật tự nhiên biết Bác Thần Y lìa ý tứ, đây là hắn đặc biệt vị chi. Nếu là lúc trước, hắn tự nhiên làm không được, có thể đi qua Tuế Nguyệt Vô Ngân Thành về sau, thời gian thần thể bị bù đắp, đối thời gian quy tắc cũng có cấp độ càng sâu lĩnh ngộ. Trước kia hắn quay lại thủ đoạn, nhằm vào chính là chỉnh thể, hiện tại đã có thể so sánh tự do khống chế, quay lại chỉnh thể bên trong bộ phận. Đây cũng là hắn tại Tuế Nguyệt Vô Ngân Thành bên trong được đến dẫn dắt. Lúc ấy, trong thành người thân thể chịu lực lượng thời gian ảnh hưởng không có chút nào biến hóa, điểm này hắn có thể hiểu được. Nhưng ký ức không bị ảnh hưởng dưới tình huống, tâm cảnh vậy mà cũng không có biến hóa, liền để hắn rất là kinh ngạc. Sau khi trở về, nếm thử phía dưới, liền có một chút tâm đắc trải nghiệm. Mà hắn vừa mới quay lại kỳ thật cũng không phải là Bác Thần Y lìa thân thể, chỉ là đối phương tự thân cảm giác mà thôi. Nếu là đem trạng thái thân thể quay lại, vậy đối phương ngày tháng năm nào khả năng thích ứng sự cường đại của hắn. Bất quá, những giải thích này lên quá phiền toái. Một thần giật liền chỉ nói, đây chính là vi phu áp đáy hòm tuyệt chiêu, cũng sẽ chờ ở đây thời khắc mấu chốt mới có thể lấy ra kéo dài tính mạng. Bác Thần Y lìa cũng là có chút không dám tin tưởng, không gian, thời gian, hủy diệt, sáng tạo, bốn loại trí cường thiên đạo quy tắc đều có thể bị ngươi vận dụng. Một thần giật nói rằng, cũng chính là đơn giản vận dụng, chỉ có chân chính nắm giữ quy tắc, khả năng biến cường đại. Có thể ngươi đã có thể vận dụng, đối quy tắc lực khống chế tự nhiên sẽ theo tu vi tăng lên mà từng bước cường đại. Ừm, Có lẽ vậy. Một thần giật nói nắm giữ cùng đối phương lời nói trường khống là hai chuyện khác nhau. Liên lấy lực lượng hủy diệt tới nói, mặc dù là thiên đạo quy tắc không sai, nhưng hắn lại có thể tự hành diễn sinh. Cho dù thiên đạo quy tắc bị ngăn cách, cũng vẫn như cũ không bị ảnh hưởng. Mà không gian cùng thời gian quy tắc, tại hắn dụng công pháp thời không thần điện cùng tự thân thể chất ra chỉ dưới tình huống, cũng có thể có cực lớn hiệu quả. Nhưng nếu là thiên đạo quy tắc bị ngăn cách, vậy coi như không dùng được. Cũng tỉ như hắn lúc trước đối chiến Bắc Thần cảnh hành, đối phương lấy linh đồng chi năng diễn hóa thánh thú ngăn cách thiên đạo chi lực. Khi đó, hắn không gian, thời gian, lửa, chờ quy tắc chi lực liền không cách nào điều động. Cả hai ở giữa chênh lệch có thể nói là khác nhau một trời một vực. Bất quá, hắn cũng không làm nhiều giải thích, mà là tại cân nhắc một chuyện khác. Hắn có nên hay không đem hắn là một thần giật mà không phải Bắc Thần kiệt sự tình nói cho đối phương biết. Một thần giật nhanh chóng suy nghĩ một hai sau, vẫn là quyết định nói ra, đối phương sớm muộn sẽ biết. Đem Bắc Thần Y Dĩ ôm ở trong ngực, có chuyện ta phải nói cho ngươi. Bắc Thần Y Dĩ tựa ở một thần giật trong ngực, chuyện gì, thế nào trịnh trọng như vậy? Một thần giật sờ lấy lương tâm nói rằng, kỳ thật ta cũng không phải là linh đồng nhất tộc người, ta gọi một thần giật. A, ừm. Bắc Thần Y Dĩ nghe nói như thế, sửng sốt một chút, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía một thần giật, làm sao có thể? Đối phương nếu không phải linh đồng nhất tộc người, làm sao có thể biết thần gì, thần chi nước mắt sự tình? Mặc dù nàng không rõ ràng hạ giới sự tình, nhưng trong tộc cũng có tương quan ghi chép. Cho dù là bản tộc bên trong, cũng chỉ có số người cực ít biết việc này. Chẳng lẽ là Tuế Nguyệt biến tiên phía dưới, đem quy củ đều sửa lại? Đương nhiên, nàng cũng không thấy đến một thần giật là đang lừa nàng, bởi vì không cần như thế. Chương 1966, không thể lãng phí tốt đẹp thời gian. Chương 1966, không thể lãng phí tốt đẹp thời gian. Mà càng thêm mấu chốt chính là, đối phương không phải linh đồng nhất tộc người, lúc trước lại vì sao muốn trà trộn vào linh đồng nhất tộc? Cho nên, ngươi tiến vào linh đồng nhất tộc, ngay từ đầu liền không có ý tốt. Một thần giật lắc đầu, sau đó lại gật đầu một cái. Ta đi linh đồng nhất tộc có hai cái mục đích. Thứ nhất tự nhiên là bởi vì ta em vợ, một mình hắn đi hoang cổ thành, ta không yên lòng. Thứ hai, ta xác thực không có ý tốt, nhưng cũng chính là muốn thông đồng mấy cái đẹp mắt nữ hài tử. Rất hiển nhiên, hiện tại mục đích của ta đã đến. Bác thần y lìa đè lại trước người mong ước, trừ cái đó ra, liền không có tâm tư khác. Nàng tin một thần giật đối sắc đẹp mê luyến, nhưng lại không tin đối phương cũng chỉ có mục đích này. Một thần giật thở dài, tốt ta, ta còn nghĩ chiếm chút tiện nghi. Ta mới tới thập phương tiên vực, không có chút nào căn cơ, hoang cổ nhất tộc tại Bắc Hoang cũng là thế lực lớn nhất. Nếu có thể lẫn vào trong đó, ít ra cũng coi là cái dựa vào. Nếu là có thể mượn ta có 102 Bắc Hoang. Không, là mượn có 102 thập phương tiên vực thiên phú cùng mặt đẹp trai thu hoạch được linh đồng nhất tộc tán thành, nhất định có thể được tới bồi dưỡng. Kể từ đó, ta liền có thể mượn linh đồng nhất tộc tài nguyên nhanh chóng quật khởi. Lúc đầu tất cả thuận lợi, ta đều muốn cùng ngươi thành hôn, đáng tiếc ta giả nhạc phụ muốn gây bất lợi cho ta, ta cũng chỉ có thể chạy ra hoang cổ thành. Bác thần y gì trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải, cũng cảm giác chính mình nỗ lực có chút không giải thích được. Vậy nếu như phụ thân ta không có nhằm vào ngươi, mà ngươi có mượn tộc ta tài nguyên quật khởi đâu? Một thần giật đưa tay phủ hướng Bắc Thần Y Lìa gương mặt, nếu thật là nói như vậy, linh đồng nhất tộc không nói trở thành tiên vực bá chủ, ít ra cũng có thể trở thành Bắc Hoang vực đỉnh cấp thế lực. Không thể không nói, ta giả nhạc phụ tự tay tống táng linh đồng nhất tộc nhanh chóng cơ hội bùng lên, còn có thể là cơ hội duy nhất. Bắc Thần Y Lìa nắm chặt một thần giật tay, ta có thể tin ngươi sao? Một thần giật nói rằng, đương nhiên, ta tính không được người tốt lành gì, nhưng vẫn là có tình có nghĩa, tốt với ta người, ta cũng biết đối nàng tốt. Bắc Thần Y Lìa thở dài, nàng xác thực bằng lòng tin tưởng một thần giật. Bởi vì từ đầu đến cuối nàng đều chưa từ một thần giật trên thân cảm giác được các ý, sát tâm ngoại trừ. Đối phương lúc trước chạy ra hoang cổ thành lúc, cũng không từng đối nàng như thế nào, muốn gạt nàng cũng không cần quấn như thế lớn một vòng. Ta đã rời bỏ phụ thân cùng ca ca, nếu như lại không có ngươi, ta liền chẳng còn gì nữa. Một thần giật ôm lấy đối phương, ngươi muốn đối chính mình có lòng tin, càng hẳn là đối ta lòng thích cái đẹp có lòng tin. Bất quá, vì để cho ngươi đối lòng tin của ta nhiều một chút, ta còn là để ngươi biết ta có nhiều kiên định tốt. Bác thần y thì cảm giác được đối phương tiếp cận, lập tức đưa tay che lại chính mình, không được. Đau nhức mặc dù cảm giác bị quay lại, đã không thống khổ nữa cùng mệt mỏi. Nhưng khoảng cách thích ứng đối phương vĩ đại còn cần thời gian rèn luyện. Một thần giật mặc dù muốn cho đối phương mau chóng thích ứng, nhưng cũng có cân nhắc đối phương cảm thụ, lần này hắn làm cho đối phương nằm xuống. Bác thần y thì nằm xuống sau, thân thể cũng sẽ không cần lại phát lực, nếm thử buông lỏng chính mình sau, quả nhiên dễ chịu một chút. Nhưng cũng thật sự chỉ có một ít, tại đối phương một bước vừa đi phía dưới, vẫn là tương đối gian nan. Mà lần này, hai người xong việc sau, đã là tới sau nửa đêm. Bác thần y liền mồ hôi chán, đã thấm ướt lọn tóc, lương tâm rung động không ngừng. Hai tay không ngừng thích chặt, ôm một thần giật không buông tay. Một thần giật nhu hòa toán loạn, thẳng đến sau một lát, mới chậm rãi từ đối phương hai tay trói buộc phía dưới thoát ly đi ra. Lần này hắn không tiếp tục là đối phương quay lại trên thân thể cảm giác. Bác thần y liền bị một thần giật ôm ở trong ngực, co do thân thể rất nhanh liền ngủ thiết đi. Một thần giật mắt nhìn sắc trời, thường ngày này sẽ hắn đều ôm. Không, là Tống Linh Phi đã ôm hắn một hồi lâu. Nhưng đêm nay, hắn đến làm bạn Bác thần y liền, mà đổi thành một bên trong phòng. Tống Linh Phi đợi đã lâu, không thấy một thần giật tới, liền nằm ở trên giường, nhưng là không ngủ được. Kia tiểu phôi đản giữa chưa tiến gian phòng sau, liền không có đi ra qua, sẽ không hiện tại còn cái kia đâu à. Tống Linh Phi lẩm bẩm một câu, có lòng đi thăm dò nhìn một chút, nhưng nghĩ sau, cảm thấy không được. Cái này để người ta biết nàng nằm sấp đồ đệ chân tường, nghe đồ đệ làm loại chuyện đó, mặt mũi này để vào đâu. Kết quả là, Tống Linh Phi một đêm không ngủ. Hôm sau, buổi sáng, Bác thần y thì chầm chầm mở mắt, sau đó liền thấy một thần giật nằm tại bên thân, đang nhìn nàng chằm chằm. Mặc dù đã cùng đối phương thân mật qua, nhưng bị dạng này nhìn chằm chằm, vẫn là để nàng có chút thẹn thùng. Nàng đưa tay nắm ở một thần giật, đem thân thể dính sát vào trên người đối phương. Sớm. Một thần giật vuốt bắt thần y phía sau lưng, một cái đã sớm xong việc. Bắt thần y thì nghe vậy, ngẩng đầu hôn một thần giật một chút. Sao còn muốn như thế nào đi? Một thần giật nói rằng, ngươi nhìn cái này buổi sáng thời tiết tốt như vậy, ngươi lại vừa tỉnh ngủ, tất nhiên là tinh lực dồi dào. Chúng ta nếu là không làm chút gì, đây không phải là lãng phí một cách vô ích cái này tốt đẹp thời gian đi. Bắt thần y thì cảm thấy một thần giật đã nằm ngang dàn tới, lập tức khép lại đi đứng. Chiều hôm qua, tới đêm khuya, trong lòng đau nhức, cùng một đường gian khổ, vẫn ký ức vẫn còn mới mẻ. Đối phương cái này đột nhiên cử động, nhường nàng không hiểu có chút sợ. Ta không, ta còn có việc. Sau khi trở về, ta còn chưa có đi hướng trong lâu trưởng lao báo cáo chuẩn bị, ta phải đi qua, không phải sẽ bị phạt. Một thần giật bị đối phương kẹp ở giữa, mặc dù không tại trong chính đạo, nhưng cái này tạm thời chấp vá đường nhỏ, cũng là có một phen đặc biệt tình thú. Phạt? Ai dám phạt ta nàng dâu? Ta lập tức đi sư phụ ta nơi đó cho hắn đâm chọc sau lưng. Hắn nói cũng là dùng lòng bàn tay ở đối phương sau lưng, chậm rãi di chuyển bộ pháp. Đối phương chân da thịt non mềm, mềm nhuận, cảm giác kia cũng là rất không tệ. Bác thần y thì thấy đối phương không có làm loạn, cũng liền chưa ngăn cản đối phương. Chỉ có điều, nàng mặc dù chưa từng ôm ấp đối phương, nhưng song phương là có tiếp xúc, cảm giác tự nhiên tới mạnh lên chút. Chỉ trong chốc lát sau, nàng liền đã là có chút chủ động phối hợp đối phương. Một thần giật cũng không lại thay đổi chính mình vị trí hoàn cảnh cùng con đường. Cứ như vậy, hai người cùng nhau tản bộ kết thúc về sau, bác thần y lìa đem trên người ô bế thanh lý qua sau, mới cùng một thần giật rời khỏi phòng. Một thần giật thấy Tế Vân Lăng vừa vặn cũng ở trong viện, liền vì hai cái nữ hải tử lẫn nhau giới thiệu một phen. Tế Vân Lăng nhìn xem bác thần y lìa, thấy đối phương sắc mặt phím hồng, nhưng khí huyết cực kỳ thông suốt, bước chân nhẹ nhàng, nhưng không có chút nào phù phiếm. Các ngươi vừa mới giao hợp qua. Bác thần y lìa nghe vậy, không biết nên trả lời thế nào, trong lúc nhất thời xấu hổ cúi đầu. Sau đó, đối một thần giật nói rằng, ta còn có việc, đi trước, các ngươi trò chuyện. Một thần giật thấy bác thần y phi tốc rời đi, nhìn về phía Tế Vân Lăng thở dài, Vân Lăng, ngươi cái này hỏi chính là không phải quá trực tiếp điểm. Đã hỏi, tại sao phải quanh co lòng vòng? Ta một cái y sư, kiên kỵ nhất chính là quanh co lòng vòng. Đi, hy vọng đến lúc đó, ngươi cũng có thể như thế gọn gàng dứt khoát. Ừm. Tới khi nào? Cái gì gọn gàng dứt khoát? Không có gì. Chương 1967, vậy ngươi tôn này trọng rất cầu thả a. Chương 1967, vậy ngươi tôn này trọng rất cầu thả a. Một thần giật cùng Tế Vân Lăng hàn huyên không có vài câu sau, Tế Vân Lăng liền lấy ra tiểu đao. Một thần giật nói rằng, Lăng Nhi, ngươi cái này thường thường liền thả ta máu, cắt thịt của ta, lại thế nào nghiên cứu cũng không thể tiêu hao lớn như thế à? Tế Vân Lăng nói rằng, là không cần tiêu hao lớn như thế, bất quá ta ưa thích nghiên cứu tới mới. Ngươi có bất diệt thần thể, khôi phục một chút huyết nục, không phải việc khó. Nếu không phải cắt thịt lấy máu là chuyện phiền toái, ta liền mỗi ngày đều mở ngực mổ bụng ngươi. Ngươi xem mấy lần, hẳn là cũng đều hiểu cụ thể quá trình. Ngươi nếu là bằng lòng, lần sau chính ngươi đến là được, lấy tốt huyết nục về sau, đưa đi phòng ta liền tốt. Cũng không cần nhiều, mỗi ngày một hai lần liền tốt. Một thần giật lắc đầu, thật muốn làm như vậy, hắn cái này hy sinh cũng quá lớn. Đem cho đối phương huyết nục xuất ra đi bán, đây chính là một khoản rất khả quan thu nhập. Tâm ta đau, không hạ thủ được, vẫn là ngươi tự để đi. Tế Vân Lăng vung lên tiểu đao, cắt lấy một thần giật nửa khối trái tim. Đối phương sẽ đau lòng. Nàng thế nào không nhìn ra? Từ nàng tiếp xúc đối phương đến nay, cũng cảm giác đối phương cũng không có cảm giác đau như thế. Huống chi, nàng đao này kèm theo tê liệt hiệu quả, đối phương làm sao có thể đau? Nàng chỉ cho là một thần giật từ chối ngữ điệu. Tế Vân Lăng lấy xong huyết nục về sau, liền trực tiếp đem chính mình nốt ở trong phòng. Một thần giật lắc đầu, nhà hắn Vân Lăng đây không phải tự giam mình ở gian phòng, chính là tại lấy hắn huyết nục trên đường. Đó căn bản không có lúc rảnh rỗi, hắn muốn nước đối phương ra ngoài, đều không có cơ hội, này làm sao đem đối phương đoạt tới tay? Nếu không, ban đêm trực tiếp xông vào, cho đối phương làm. Một thần giật suy nghĩ một hồi, không có biện pháp gì tốt, cũng liền chưa nghĩ nhiều nữa. Quay người rời đi tiểu viện, cái kia còn có hai cái gào khóc đòi ăn tiểu tức phụ trở lấy hắn đâu. Thời gian đi vào ban đêm. Một thần giật lúc đầu chuẩn bị lại đi chiếu cố một chút bác thần y gì, nhưng đối phương bị Hiên Viên Linh hai huynh muội cho mời đi qua, hắn cũng chỉ có thể đi đầu trở về. Sau đó, hắn liền đi Tống Linh Phi gian phòng. Tống Linh Phi dương mắt nhìn một thần giật một chút, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, "Ừm, tại sao lại tới?" Một thần giật thuần thục lên giường, sau đó kéo qua tay của đối phương, làm cho đối phương ôm chính mình nằm ở trên giường. "Ta đây không phải sợ tỷ tỷ ngươi cô đơn đi. Đêm qua ta không đến, tỷ tỷ khẳng định không ngủ a." Tống Linh Phi ôm một thần giật, thề thốt không thừa nhận, nói bậy, "Tối hôm qua không có ngươi quấy rầy, ta ngủ có thể quá thơm." Một thần giật nói rằng, "Có thể ta ngủ không ngon, suy nghĩ một đêm tỉ tỉ." Tống Linh Phi khinh bị nói, "Ngươi còn có thể có rảnh muốn ta đâu?" Đối phương hôm qua cùng bắt thần y liền ngọt ngào xong bài, đừng nói nàng, sợ là ai cũng nhớ không nổi. Một thần giật nói rằng, "Đương nhiên là có, không có cũng biết gạt ra thời gian đến tưởng niệm tỉ tỉ đi. Trong đêm qua trận lúc nghỉ ngơi, ta liền có hảo hảo nghĩ tỉ tỉ." Tống Linh Phi nghe xong lời này, nắm một thần giật gương mặt, "Làm phiền ngươi lần sau nghĩ tới ta thời điểm, đổi một cái bình thường thời gian, lấy đó đối tôn trọng của ta. Ta làm chính sự thời điểm, còn muốn dành thời gian muốn tỉ tỉ, cái này không phải liền là lớn nhất tôn trọng." "A, vậy ngươi tôn này trọng rất cầu thả a. Đây chính là một loại cảnh giới a." "A." Hôm sau, một thần giật tại Thâm Thúy ở giữa tỉnh lại, manh manh hít một hơi. Kia mùi thơm thực sự quá mê người, khó tránh khỏi để cho người ta có chút khát nước. Cũng liền có quần áo cản trở, không phải bước lên bị đánh chết phong hiểm, hắn cũng phải đụng lên đi toát hai cái. Hắn qua phổi về sau, chỉ thấy Tống Linh Phi đang theo dõi hắn. Mục Thần giật nói rằng, tỷ tỷ, sớm, ngươi biết, buổi sáng không khí chất lượng tương đối tốt, nhiều hô hấp một chút có chỗ tốt, phải không? Tống Linh Phi nói rằng, nếu không, ta giải khai vào áo, ngươi lại hút hai ngụm, kia cho dù tốt không? Muốn đi. Mục Thần giật kịp thời phanh lại, cũng đội vàng rời đi chủ đề, tỷ tỷ, cái này qua nhiều ngày như vậy, nhập môn các loại công việc hẳn là kết thúc. Chúng ta xem như bảy vực định tôn biết dự bị, trong lâu cũng nên muốn tiến hành cái đặc huấn gì gì đó đi. Tống Linh Phi thấy Mục Thần giật nói đến chính sự, cũng liền không có lại so đo chuyện lúc trước. Tương ứng tài nguyên đến tiếp sau đó phát cho các người, nhưng đặc huấn loại hình liền không có. Trong mật địa sẽ có trong lâu trưởng lão trực luân viên, các ngươi có trong vấn đề tu luyện, tự hành đi thỉnh giáo chính là. Ngươi có trong vấn đề tu luyện, cũng có thể tới tìm ta hoặc là lâu chủ. Chuyện tu luyện còn phải dựa vào các ngươi tự giác, chúng ta sẽ không quá mức can thiệp. Các ngươi nếu là không thật tốt tu luyện, cả ngày chỉ muốn chút đồ vật loạn thất bát ao, kia cho dù đem các ngươi nhốt tại trong vùng đất bí ẩn, cũng là không làm nên chuyện gì. Mục Thần giật thở dài, tỷ tỷ, cái này nói chuyện đứng đắn thời điểm, ngươi thế nào còn điểm ta đây? Tống Linh Phi ngón tay ngọc giáng nhẹ, điểm Mục Thần giật chán nói rằng, ngươi còn biết ta điểm ngươi đây? Từ khi Mục Thần giật bái nhập nàng cùng Cố Minh Du môn hạ sau, vậy thì không hảo hảo tu luyện qua một ngày. Đối với phương ngoại gia thời điểm nàng không biết rõ, nhưng ở Cửu Tiêu Vân lâu thời điểm, vậy thì không gặp đối phương thật tốt tu luyện qua. Mục Thần giật nói rằng, tỷ tỷ, chuyện tu luyện không thể nóng nổi, còn cần khổ nhàn kết hợp. Ta cái tuổi này đã minh tôn cảnh sơ kỳ, ta còn là hạ giới phi thăng lên tới, ngươi suy nghĩ một chút, ta là không hảo hảo người tu luyện sao? Tống Linh Phi cũng đang nghi ngờ điểm này, lấy Mục Thần giật thiên phú tư chất, tại cái tuổi này đạt tới cái này tu vi cảnh giới, tự nhiên là khả năng. Nhưng quá trình này nhất định cũng muốn nỗ lực cực lớn cố gắng, nếu không lại có thiên phú cũng là không tốt. Theo lý thuyết, đối phương hẳn là một cái cố gắng nhân tài đối. Bất quá cái này ở chung xuống tới, nàng thực sự không có phát hiện đối phương cố gắng dùng tại chỗ nào. Nói đối phương mê muội mất cả ý chí, cũng là tương đối chuẩn xác. Nhưng đối phương cái này một thân tu vi lại là làm sao tới? Toàn bộ nhờ thiên phú này ép lôi kéo đi lên. Tống Linh Phi nghĩ mãi mà không rõ, cũng là lắc đầu. Nàng cũng lười nói đối phương, lấy đối phương thực lực trước mắt tới nói, đã có tương đối tiêu chuẩn. Đoạt được Bắc Hoang bảy vực định tôn biết danh ngạch một trong, cơ bản không có vấn đề. Đây cũng là các nàng mấy người không có quá mức trói buộc Mục Thần giật nguyên nhân một trong. Dự định lại quan sát đối phương một đoạn thời gian lại nói. Hai người lại là nói vài câu sau, mới rời giường. Mục Thần giật đầu tiên là đi tìm Bắc Thần Ilya, nhà nàng tiểu tức phụ thiên phú tư chất tuy tốt, nhưng bỏ qua nghi thức nhập môn. Cho nên tại Cửu Tiêu Vân lâu bên trong, có thể được đến tài nguyên liền sẽ tương đối ít. Bất quá, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Bắc Thần Ilya đối với điểm này cũng không thế nào để ý đối với nàng tới nói. Giải quyết Mục Thần giật cùng nàng phụ thân ở giữa sự tình cũng đã đầy đủ, mà bây giờ nàng muốn lo lắng chính là Mục Thần giật sẽ xuống tay với nàng. Tối hôm qua nàng mượn Hiên Viên Linh hai người tránh thoát một kiếp, vốn cho rằng lại thế nào nhanh, ở buổi tối trước hẳn là có thể an toàn, lại không nghĩ rằng đối phương sớm liền tìm tới. Chương 1968, nếu không ngươi lại giả trang một lần. Chương 1968, nếu không ngươi lại giả trang một lần. Ngươi đã đến đang khi nói chuyện, còn không khỏi lui hai bước. Mục Thần giật đến gần Bắc Thần Y Lệ, đưa tay ôm lấy đối phương vòng eo. Không phải, nàng dâu, ngươi thấy ta không trước tiên tiến lên nào vào ta trong ngực thì cũng thôi đi, ngươi thế nào còn có thể lui ra phía sau đâu? Bắc Thần Y gì trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra mấy phần bối rối chi sắc, ta không có lui, không phải nàng muốn lui, thật sự là nàng có chút sợ, bị giày vò quá gắt. Hiện tại nhớ tới, chân cũng có chút như nhũn ra. Mục Thần giật cũng biết là vì cái gì, cho nên cũng không để ý, cũng không dự định đang chơi đùa đối phương. Hắn đem đối phương bế lên, tốt, đừng sợ, tới tìm ngươi là muốn mang ngươi đi ra ngoài chơi, đợi buổi tối ta mới hảo hảo yêu thương ngươi. Bắc Thần Y liền nghe vậy, nhẹ nhàng thở ra, đi đâu chơi? Cùng nhau lang đỉnh, nghe nói nơi đó là Cửu Tiêu Vân lâu nam nữ trẻ tuổi hẹn hò chi địa, cảnh sát rất là không tệ. Nghe nói, ngươi không mang Vương Mi đi qua chưa? Mục Thần giật lắc đầu, Mi Nhi tỷ tỷ tương đối ngoan, ta nói làm gì, nàng liền làm gì. Bắc Thần Y thì nghe vậy, kia chính là ta tương đối khó làm. Đó cũng không phải, ta chính là sợ không mang theo ngươi đi ra ngoài chơi, ngươi ban đêm không cùng ta chơi. Ngươi thế nào luôn muốn loại chuyện đó a? Giữa nam nữ chẳng phải điểm này sự tình sao? Tốt, đi thôi. Hai người đi ra ngoài chơi một ngày, chạng vạng tối lúc mới trở về. Mà lần này, Bắc Thần Y Lì cũng biết mình chạy không khỏi, cũng liền không có ngăn đón đối phương cùng với nàng trở về phòng. Thẳng đến lúc nửa đêm, Mục Thần giật mới rời khỏi Bắc Thần Y Lì trụ sở. Mà Bắc Thần Y Lì mặc dù không hơn lần khó chịu như vậy, nhưng vẫn như cũ chịu không được, mệt mỏi phía dưới rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Thời gian cứ như vậy thoáng một cái đã qua. Mục Thần giật mỗi ngày ngoại trừ gặp một lần ba cô vợ nhỏ, ngẫu nhiên đi mật địa đi dạo một vòng bên ngoài, cơ bản cũng liền không có làm chuyện khác. Thẳng đến vài ngày sau, Thánh Khinh Tiêu thương thế khôi phục. Thánh Thanh Âm lo lắng tìm tới Mục Thần giật, anh ta thương thế khôi phục, nhưng hắn đối Hoa Ảnh chấp niệm quá sâu. Ai, nhưng làm sao bây giờ a? Nàng nhìn xem Mục Thần giật, phu quân, ngươi có thể hay không để cho anh ta nhìn một chút Hoa Ảnh, dù là chỉ thấy một lần cũng được. Mục Thần giật hơi nhíu mày, muốn nói hắn cùng Thánh Thanh Âm không có quan hệ gì, vậy hắn có thể không cần để ý tới việc này. Nhưng bây giờ, hắn cùng Thánh Thanh Âm đều không thể quen thuộc hơn được, không để ý tới Thánh Khinh Tiêu vấn đề khẳng định là không nói được. Hắn nghĩ sau, vẫn là quyết định đem chân tướng cáo chi Thánh Thanh Âm. Thánh Thanh Âm nghe một thần giật nói giả gái chuyện sau, ngu ngơ ngay tại chỗ. Sau đó hỏi, ngươi nói là, anh ta, đối ngươi một đại nam nhân động loại kia tâm tư, ai mà tin à? Một thần giật thở dài, không có cách nào, bị lực quá lớn. Hắn biết không lấy ra chút bản lĩnh thật sự, nhà mình tiểu tức phụ là sẽ không tin tưởng. Cho nên, hắn cũng là trực tiếp đổi lại nữ trang, ưỡn ngực lên. Thánh Thanh Âm nhìn xem một thần giật kéo lên máy, chập chân dáng người, không khỏi mở to hai mắt nhìn. Lần này nàng là tin, đừng nói hắn ca, nàng nếu là cái nam nhân, nhìn trước mắt cậu tặc, tám thành cũng muốn luôn hãm. Mặc dù nàng tin, nhưng trong lòng là càng nghĩ càng giận. Ngươi giả gái còn chưa tính, ngươi còn cần đầu phá bít tất gạt ta ca chuẩn tiên thành phẩm linh khí, ngươi cũng quá đáng. Một thần giật rút đi nữ trang, đem Thánh Thanh Âm ôm ở trong ngực, thở dài, cái này coi như trách không được ta. Ta lúc ấy giả gái, kia chính là vì ẩn giấu thân phận chân thật của mình, luôn không khả năng đem chân tướng nói cho hắn biết. Lúc ấy, ta mở ra ngoại hạng như vậy điều kiện, cũng là vì để các ngươi biết khó mà lui, có thể ngươi cũng nhìn thấy ngươi ca đã tẩu hỏa nhập ma. Cũng may rơi vào trong tay ta, cũng coi là phù sa không lưu ruộng người ngoài, bị người một nhà lừa gạt, dù sao cũng so ra ngoài bị người khác hỏa hại mạnh. Thánh Thanh Âm nghe một thần giật nguy biện, trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào phản bác. Lại, nàng hiện tại lo lắng chính là một cái vấn đề khác. Có thể ta đây thế nào cùng ta ca nói a? Một thần giật nói rằng, ngươi hoặc là nói cho hắn biết tình hình thực tế, hoặc là liền nói Hoa Ảnh đã chết. Thánh Thanh Âm nghe vậy, rất là khó mà lựa chọn. Bất luận là loại tình huống nào, hắn ca chỉ sợ đều khó mà tiếp nhận. Thánh Thanh Âm nghĩ nghĩ, nắm ở một thần giật cổ, nhỏ giọng nói rằng, phu quân, nếu không ngươi lại giả trang một lần. Một thần giật tự nhiên là cự tuyệt, muốn hắn nữ trang vấn đề không lớn. Nhưng nữ trang đi lấy duyệt một người đàn ông, kia không có khả năng. Bất quá, lời này không thể nói ra được, đến làm cho đối phương làm ra hắn mong muốn lựa chọn. Ngươi nhất định phải ta nữ trang. Ngươi cần phải hiểu rõ, ta nữ trang cái này mị lực, ngươi ca không ngăn nổi. Hiện tại nhường hắn gây mất tưởng niệm, có lẽ còn có thể cứu. Nếu là lại để cho hắn nhìn thấy Hoa Ảnh, hắn coi như càng thêm không cách nào tự kiềm chế. Đến lúc đó, cũng chỉ có một loại kết quả, ngươi ca càng lún càng sâu, chờ sau này biết trận tướng, khả năng nói thẳng tan nát con tim, nguyên địa thăng thiên. Thánh Thanh Âm nghe vậy, cũng là lập tức nói rằng, vậy vẫn là từ bỏ. Nàng suy nghĩ một phen sau, quyết định nói với mình ca ca Hoa Ảnh bất hạnh qua đời. Đến mức chết như thế nào, liền nói là lúc tu luyện tẩu hỏa nhập ma. Mà cùng lúc đó, thiên tiêu trên chiến đài, một bóng người xuất hiện, bay thẳng hướng về phía chiến cát. Chính là thương thế đã nhanh muốn hoàn toàn khôi phục Cưu Giang Xuyên. Đối với Sở Hoài cùng Huyên Nhi hợp mưu lừa hắn sự tình, hắn một mực canh cánh trong lòng. Huyên Nhi đã bị hắn nhục nhã qua một phen, lại bị phế ngoại trừ tu vi, đã không đáng hắn đi nhằm vào. Đương nhiên, có cơ hội, hắn cũng là có thể lại mạnh mẽ bên trong gia đối phương. Mà bây giờ, hắn phải hướng Sở Hoài đòi lại chẳng tử. Chỉ có điều, Cửu Tiêu Vân Lâu có quy củ của mình. Cho dù Sở Hoài dụng tâm hiểm ác, nhưng từ đầu đến cuối cũng không lưu lại rõ ràng cán, hắn muốn danh chính ngôn thuận đối phó Sở Hoài sợ là phải chờ ngày tháng năm nào. Hắn đã đợi không kịp, đối với đối phương hận ý đã có chút ảnh hưởng tâm cảnh của hắn. Nếu không thể mau chóng xử lý việc này, hắn tất nhiên sẽ bị ảnh hưởng, dẫn đến tu luyện ra đường rẽ. Mà hắn mong muốn hiện tại liền đối Sở Hoài ra tay, vậy chỉ có thể là lên lôi đài. Tại trên lôi đài suy nghĩ chút biện pháp, cạo chết đối phương. Cho nên, không đợi thương thế hoàn toàn khôi phục, liền tới Thiên Tiêu chiến đài. Cưu Giang Xuyên tiến chiến cát, liền hướng Sở Hoài hạ chiến tiếp. Hắn đem thời gian ổn định ở 3 ngày sau. 3 ngày này, thương thế của hắn nhất định có thể hoàn toàn khôi phục, còn có thể tại trong lúc này làm chút chuẩn bị. Thoáng qua một cái 3 ngày này, Sở Hoài lựa chọn khi nào ứng chiến, hắn đều có thể thành thạo điều luyện. Cưu Giang Xuyên xuống chiến tiếp sau, rời đi chiến cát, trong mắt lóe lên một vệt lãnh ý Sở Hoài, ta muốn ngươi chết. So sánh Huyên Nhi, hắn càng thêm thống hận Sở Hoài. Hai người bọn họ đồng thời gia nhập Cửu Tiêu Vân Lâu, cùng nhau đi tới, hắn một mực làm đối phương là tin được bằng hữu. Nhưng làm sao có thể nghĩ đến chuyện sẽ tới hôm nay một bước này. Đối phương đi làm hắn nữa thích nữ nhân, cái này không có quan hệ, chỉ có thể nói rõ hắn không bằng đối phương. Nhưng đối phương không chỉ có giấu giếm hắn, còn muốn lợi dụng tình cảm của hắn, cái này hắn là thật nhịn không được. Chương 1969, thơm thơm mềm mềm chương 1969, thơm thơm mềm mềm theo Cưu Giang Xuyên rời đi, mua nước chiến Sở Hoài tin tức rất nhanh liền truyền ra ngoài. Ngắn ngủi không đến nửa ngày, liền đã truyền khắp Cửu Tiêu Vân Lâu. Sở Hoài thì là trước tiên liền được tin tức, lúc ấy hắn tại cùng Huyên Nhi giao lưu, không khỏi đem lửa đều phát tại Huyên Nhi trên thân. Huyên Nhi còn tưởng rằng đối phương hăng hái, đang đầu nhập hưởng thụ trong đó tư vị. Kết quả đối phương cũng liền so bình thường mãnh liệt như vậy 2 phút rưỡi, sau đó liền xì hơi. Huyên Nhi thất vọng ghê gớm, nhìn xem Sở Hoài lúc, trong mắt vẻ khinh bỉ càng hơn ngày xưa. Ngươi đang làm việc thời điểm không bằng Cưu Giang Xuyên, sẽ không trên lôi đài cũng không phải là đối thủ của hắn a. Sở Hoài nghe vậy, sắc mặt có chút đỏ lên, "Ừ, ta bất quá là gần đây trạng thái không tốt, Cưu Giang Xuyên ở đâu là đối thủ của ta." "Đã như vậy, ngươi đang lo lắng cái gì?" "Không nên lo lắng sao? Một cái một thần giật đã đủ phiền toái, bây giờ lại thêm Cưu Giang Xuyên, ngươi cuộc sống của ta chỉ có thể càng thêm gian nan." Sở Hoài tới gần Huyên Nhi, lười nhác trà sát, "Nhà ta Huyên Nhi hẳn là sẽ hỗ trợ a." Huyên Nhi mặc dù càng ngày càng trướng mắt Sở Hoài, nhưng bây giờ nàng không dám cùng đối phương chơi cứng. Nàng cũng là đỡ cổ của đối phương, há miệng hôn hướng về phía trán của đối phương, đem đối phương mồ hôi trên người dọn dẹp sạch sẽ. A Sở Hoài thở nhẹ ra âm thanh, nhưng là có chút không quan tâm, bởi vì những ngày này quá mức bình tĩnh. Hắn một mực có lưu tâm quan sát, nhưng không thấy có người nhìn mình chằm chằm, thật giống như chuyện lúc trước thật đã qua đồng dạng. Cái này rõ ràng rất không bình thường, hoặc là nhìn bọn hắn chằm chằm người thực lực quá mức cường đại, hoặc là chính là có âm mưu quỷ kế gì trở lấy bọn hắn. Hắn không sợ Cưu Giang Xuyên chiến thư, nhưng hắn sợ việc này phía sau có những người khác cái bóng. Nếu thật là dạng này, vậy cái này một trận chiến, hắn hiện tại liền nên đi nhận thua. Sở Hoài suy nghĩ hồi lâu, lắc đầu, hay là chuẩn bị đi trước chiến các đón lấy chiến thư. Lấy đối phương cá tính, hạ chiến tiếp là kiện bình thường chuyện. Cùng lắm thì, phát hiện không đúng lúc, trên lôi đài nhận thua chính là. Chỉ có điều, nếu là đến lúc đó nhận thua lời nói, hắn tại trong lâu một đám đệ tử bên trong nhân khí lại nhận một hồi ảnh hưởng. Sở Hoài nghĩ nghĩ sau, có một cái kế hoạch, mà đổi thành một bên. Mục Thần giật được đến Cưu Giang Xuyên ước chiến Sở Hoài tin tức, không có quá mức ngoài ý muốn, còn nghĩ đến lúc đó đi xem một chút náo nhiệt. Sau đó, hắn liền thu vào một phần thiếp mời. Hẹn hắn người là Quân Tích Nhược, mà địa điểm lại là Huyền Tiêu Các Thanh Vân Cư. Mục Thần giật nhìn xem thiếp mời có chút ngoài ý muốn. Hắn nghĩ không ra Quân Tích Nhược có lý do gì hẹn hắn. Có thể là bởi vì chín ảnh kinh hồn múa, nhưng trước đó hắn đã nói với đối phương tình hình thực tế, cho nên khả năng này cũng không cao. Lần trước đối phương là thay người khác mời nàng, vậy lần này có thể hay không cũng là. Mục Thần giật nghĩ như vậy, liền có chút suy đoán. Sau đó, hắn liền vui vẻ phó ước. Mục Thần giật đi vào Huyền Tiêu Các, bị gã sai vật dẫn chí Thanh Mây Cư. Hắn đẩy cửa vào, sau đó liền thấy ngồi tại trong đường Quân Tích Nhược. Quân Tích Nhược nhìn về phía Mục Thần giật, còn tưởng rằng sư đệ sẽ không tới đâu. Mục Thần giật tiến lên, nói rằng, sư tỷ mời, ta sao có thể không đến đâu? Chỉ có điều, sư tỷ hai lần mời đều không phải là chính mình ý tứ, còn không từng nói minh, có phải hay không có chút quá không tôn trọng ta người sư đệ này? Sư tỷ là cảm thấy ta người sư đệ này dễ khi dễ, vẫn cảm thấy ta coi là thật sẽ không so đo những này. Quân Tích Nhược nói rằng, sư đệ thứ lỗi, ta vẫn luôn cho rằng sư đệ là cái rộng lượng nam tử, nghĩ đến là không sẽ cùng ta so đo những chuyện nhỏ nhặt này. Mục Thần giật lắc đầu, cái này có thể nói không tốt, hôm nay việc nhỏ không đi so đo, kia ngày mai sư tỷ không được được một tấc lại muốn tiến một thước. Quân Tích Nhược mời Mục Thần giật ngồi vào vị trí sau, thay Mục Thần giật chạy đến rượu nói rằng, sư đệ quá lo lắng. Mục Thần giật nói rằng, đây cũng không phải là lo ngại, cái này gọi phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Sau đó, đưa tay cầm Quân Tích Nhược đu đề. Bởi vì ta chính là cái ưa thích được một tấc lại muốn tiến một thước người, tại chiếm chút ít tiện nghi sau, liền sẽ nghĩ đến chiếm càng lớn tiện nghi. Hiện tại, ta nắm sư tỷ tay, ngày mai ta khả năng liền muốn thân sư tỷ miệng. Quân Tích Nhược tại mời Mục Thần giật sự tình bên trên đối lý, cũng không tốt so đo đối phương bỗng nhiên vào tay cử động. Bất quá, vẫn là rút tay về, sư đệ nói bừa. Mục Thần giật đem đối phương tay lại dắt tới, ai, cái này dắt thật tốt, sư tỷ thế nào còn mang đi thu về. Sau đó càng là trực tiếp kéo một phát, đem đối phương kéo vào trong ngực, nắm cả đối phương vòng eo, xích lại gần đối phương ngửi ngửi. Sư tỷ, quả nhiên là cái thơm thơm mềm mềm nữ hài tử. Quân Tích Nhược bị Mục Thần giật nắm cả, trong lúc nhất thời không cách nào tránh thoát. Muốn vận chuyển tu vi lúc, lại phát hiện tự thân tu vi bị phòng, ngay cả thần hồn cũng không cách nào vận dụng. Đối phương mặt dán tại bụng của nàng nhẹ ngửi, kia ấm áp khí tức, nhường thân thể nàng không khỏi có chút rung động. Sư đệ, ngươi làm cái gì? Không muốn như vậy, sẽ bị người hiểu lầm mà tại gian phòng bên trong, có một người đang nhìn xem hai người, là xuống chiến tiếp Cưu Giang Xuyên. Hắn lúc đầu đã chuẩn bị đi ra ngoài, nhưng thấy hai người như thế dính nhau cùng một chỗ thân mật, kia phóng ra bước chân vẫn là ngừng lại. Hắn nhìn xem Quân Tích Nhược, cũng là lắc đầu. Mặc dù cách cửa sổ có rèm chỉ có thể nhìn thấy thân ảnh mơ hồ, nhưng đối phương cái kia hai tay đẩy một thần giật dáng vẻ càng giống là cố ý làm cho hắn nhìn. Đối phương lực lượng không bằng một thần giật, hoàn toàn có thể vận dụng tu vi, vậy ngay cả điểm linh khí đều không phóng thích, nói là muốn tự tuyệt lại ra vẻ mời chào một chút không quá phận. Còn có đối phương câu kia sẽ bị người hiểu lầm, không phải liền là nói cho hắn nghe. Đây rõ ràng là tại điểm hắn, để hắn rời đi Huyền Tiêu Các sau không nên nói lung tung. Cưu Giang Xuyên lần này nhường Quân Tích Nhược tìm một thần giật tới, nhưng còn có chính sự. Hiện tại, mắt thấy hai người còn thân mật lên, kia trong lòng sao có thể dễ chịu. Âm thầm gắt một cái, phi, cậu nam nữ. Cưu Giang Xuyên sao có thể nghĩ đến Quân Tích Nhược là hoàn toàn không có phản kháng chỗ trống. Lại Quân Tích Nhược lời kia mặc dù là tại điểm Cưu Giang Xuyên, vừa ý nghĩ lại không phải đối phương lý giải như thế. Nàng là muốn cho đối phương giải vây, dù sao nàng bị quản chế tại người, căn bản không có cách nào tránh thoát ra ngoài. Nếu là nàng trực tiếp để Cưu Giang Xuyên đi ra, khả năng này nhường một thần giật đối nàng càng có ý định hơn thấy. Nếu là từ Cưu Giang Xuyên chủ động xuất hiện, cắt ngang một thần giật vô lễ, kia một thần giật không vui cũng chỉ biết rơi vào Cưu Giang Xuyên trên thân. Bây giờ một thần giật tại Cửu Tiêu Vân lâu địa vị đã không phải là bọn hắn có thể so sánh. Không phải vạn bất đắc dĩ, nàng không muốn đắc tội một thần giật. Nếu không tại đối phương kéo tay nàng lúc, nàng liền nên cho đối phương một bạt hai. Mà một thần giật dù là bị nhìn xem, cũng không cố kỵ gì, cảm thấy chỉ người còn không được, kia là dán Quân Tích Nhược phần bụng liếm lấy một chút. Mặc dù có chút quần áo cách trở, nhưng vẫn là tìm đúng đối phương cái rốn vị trí. Quân Tích Nhược thân thể rung động lợi hại hơn mấy phần, nhường trước người đạo lý đều lắc bắt đầu chuyển động, đập ầm ầm tại một thần giật trên đầu. Chương 1970, lại một cái đến nói xin lỗi chương 1970, lại một cái đến nói xin lỗi một thần giật vừa cười vừa nói, sư tỷ, ngươi thế nào còn dẫn bóng đụng người đâu? Bất quá, ta cái này luôn luôn tôn trọng nữ hài tử ý nguyện, sư tỷ muốn đụng liền đụng, có thể lại dùng lực một chút, ta gánh vác được. Quân Tích Nhược nhẹ cắn môi, đã là một mặt đỏ ửng, sư đệ, ngươi không muốn. Dạng này, ngươi còn như vậy, ta phải tức giận. Hôm nay tìm ngươi tới, là thay Cưu Giang Xuyên hẹn ngươi, nàng cảm thấy nàng đều đã nói như vậy, Cưu Giang Xuyên cũng nên đi ra, kết quả đối phương vẫn là không có động tĩnh. Trong phòng riêng Cưu Giang Xuyên nghe nói như thế, khóe miệng lộ ra mỉm cười, thầm nghĩ, cuối cùng là nói lên chuyện chính, bất quá các ngươi cũng là dừng lại a. Hai con chó này không dừng tay, hắn liền như vậy đi ra ngoài, kia nhiều xấu hổ. Một thần giật nghe được Cưu Giang Xuyên ba chữ, kia là một chút không có ngoài ý muốn. Không nói trước Ưu Giang Xuyên điểm này ẩn giấu tự thân thủ đoạn không thể gạt được hắn, liền nói trước khi hắn tới, hắn đã suy đoán lần này Quân Tích Nhược mời hắn sự tình cùng Ưu Giang Xuyên có liên quan rồi. Thay hai ước không quan trọng, hiện tại ta liền muốn cùng sư tỷ thân cận một chút. Quân Tích Nhược hiện tại là hoàn toàn hiểu được một thần giật nói tới đến tấp mà tiến độ. Đối phương nắm cả eo của nàng, liếm nàng phần bụng còn chưa tính, hiện tại tốt đều nắm tay đặt vào nàng tiểu bình lên, cái này eo lại tiếp tục, còn không phải thả nàng lương tâm bên trên. Quân Tích Nhược âm thầm mắng một tiếng Ưu Giang Xuyên, nàng liền không nên vì một chút tài nguyên mà giúp đối phương. Ưu Giang Xuyên, ngươi còn không ra. Ưu Giang Xuyên nghe vậy sửng sốt một chút, trên mặt viết đầy nghi hoặc. Đối phương muốn cho hắn ra ngoài, sớm một chút dừng lại cùng một thần giật thân mật chẳng phải hết à? Bất quá, đối phương mở miệng, hắn cũng chỉ có thể đi ra ngoài. Ưu Giang Xuyên vừa ra tới, chỉ thấy Quân Tích Nhược mặt mũi tràn đầy đều là không tình nguyện, còn tại cho hắn mấy mắt. Hắn mặc dù không biết rõ chuyện gì xảy ra, nhưng cũng ý thức được Quân Tích Nhược khả năng thật tại cự tuyệt một thần giật. Kết quả là, hắn cũng là tiến lên nói rằng, một sư đệ, là ta nắm tiếc như mời ngươi tới, ngươi cũng đừng khó xử nàng. Một thần giật nhẹ tay nhẹ nhõm một cái. Quân Tích Nhược lập tức ư một tiếng, không thể kìm được nàng không ra, cái này cậu vật vọt thì cũng thôi đi, vậy mà lại còn cách quần áo, dùng đầu ngón tay đâm nàng hoa. Quân Tích Nhược thân thể như nhũn ra, kém chút đứng không vững, kia là lần cảm giác quá đủ, ngươi một thần giật thì là thừa cơ đem đối phương nhất chuyển, đem đối phương kéo đến chân của mình bên trên. Sư tỷ thế nào đống nhiên như thế suy yếu, chắc là gần nhất quá mức chấp nhất tại tu luyện, thân thể gây ra rủi ro. Quân Tích Nhược nói rằng, ngươi mau buông ta ra. Một thần giật nói rằng, sư tỷ, ngươi an tâm ngồi nghỉ ngơi, ta sẽ thật tốt ôm ngươi, sẽ không để cho ngươi rơi trên mặt đất. Ưu Giang Xuyên thì là hoàn toàn xác định Quân Tích Nhược không muốn, trong lúc này ra hắn không hiểu rõ tình trạng. Hắn mặc dù không muốn đắc tội một thần giật, nhưng Quân Tích Nhược mời một thần giật tới là bởi vì hắn. Nếu là bởi vì hắn nhường Quân Tích Nhược chịu hãm hại, đây không phải là hắn bằng lòng nhìn thấy. Một sư đệ, hôm nay muốn mời người của ngươi là ta nhất định phải tiếp như giúp ta mời ngươi. Một thần giật nghe vậy nhìn về phía Quân Tích Nhược, hắn nhất định phải, sư tỷ đáp ứng, sư tỷ thật như vậy dễ nói chuyện. Nếu là như vậy, vậy hắn hiện tại nhất định phải cùng Quân Tích Nhược thân mật một chút, đối phương có phải hay không cũng phải bằng lòng. Quân Tích Nhược thôi táng một thần giật, ngươi thả ta ra, ta chỉ là giúp hắn mời ngươi, ngươi nếu là không đẩy, ta có thể xin lỗi. Một thần giật đưa tay mơn trớn Quân Tích Nhược gương mặt, ngươi lai, sư tỷ cảm thấy xin lỗi liền có thể, khó trách có chỗ dựa, không lo ngại gì. Loại kia ta cùng sư tỷ xâm nhập hiểu qua sau, cũng cùng sư tỷ xin lỗi tốt. Ngươi Quân Tích Nhược đem mặt khuynh hướng một bên, dự định mắng một thần giật, bất quá vẫn là nhìn xuống. Mà Ưu Giang Xuyên thấy này, cũng là lập tức đối với một thần giật túi người hành lễ. Một sư đệ, việc này nguyên nhân bắt nguồn từ ta, ngươi có cái gì bất mãn, có thể hướng ta đến, còn mời không nên làm khó tiếp nếu. Một thần giật nhìn về phía Ưu Giang Xuyên, a, phải không? Khó được Ưu sư minh như thế có đảm đường, vậy thì cho ngươi cái mặt mũi tốt. Hắn nói buông lòng ra Quân Tích Nhược. Quân Tích Nhược một khôi phục tu vi, lập tức lách mình tới một bên, đang giận vẫn mắt nhìn một thần giật sau, trực tiếp rời đi Huyền Tiêu Cát. Ưu Giang Xuyên lần nữa đối một thần giật túi người hành lễ, đa tạ một sư đệ. Một thần giật cười cười, hắn cũng không phải là cho đối phương mặt mũi. Trước đó, bất quá là hơi trừng phạt Quân Tích Nhược một hai, mục đích đạt đến cũng là phải. Mặc dù hắn muốn đem đối phương làm, nhưng đây là tại Cửu Tiêu Vân Lâu, vẫn là thủ điểm quy củ tốt. Sư Minh tới tìm ta cần làm chuyện gì? Ưu Giang Xuyên nói rằng, này đến, là muốn hướng một sư đệ xin lỗi. Ngày ấy bởi vì Huyên Nhi tiện nhân kia cùng sư đệ lên xung đột, bây giờ nghĩ lại thật sự là ta xuẩn muốn chết, nhờ sư đệ thứ lỗi. Một thần giật nghe vậy, cười cười, lại một cái đến nói xin lỗi. Bất quá, hắn lại không ăn thiệt thòi, mà nên lúc liền đã động thủ một lần. Cho nên, đối với chuyện này, hai người bọn họ thanh. Đối phương muốn làm không phải xin lỗi, mà chỉ nói tạm. Nếu không phải hắn cho đối phương lưu lại ảnh ngọc, đối phương còn bị mơ mơ màng màng, lại làm sao có thể một thân Huyên Nhi dung mạo? Coi như đối phương có thể đã được như nguyện, có thể hoàn toàn là bởi vì hắn. Một thân giật ngược lại nói rằng, sư minh, vẫn là nói chính sự đi. Ngươi tới tìm ta, không phải chỉ xin lỗi đơn giản như vậy a? Ưu Giang Xuyên nhẹ gật đầu, sau đó đem Huyên Nhi cùng Sở Hoài Hợp mưu lừa gạt chuyện của hắn nói ra, cũng chủ động đem lưu lại ảnh ngọc sự tình nói ra. Hắn suy đoán lưu lại ảnh ngọc đến từ một thân giật, chủ động nói ra, cũng là nghĩ nhìn xem phản ứng của đối phương. Một thần giật đương nhiên không có khả năng thừa nhận là hắn tặng lưu lại ảnh ngọc, sau khi nghe làm bộ một mặt kinh ngạc bộ dáng, thuận miệng nói rằng, ngày đó, Huyên Nhi sư tỷ đúng là đã nói cùng Sở Hoài có quan hệ, lại không nghĩ là thật. Ta thấy Huyên Nhi sư tỷ người trước dáng vẻ kia là ngọt ngào động nhân, một bộ không cùng nam nhân có dính dấp dáng vẻ, không nghĩ tới tự mình đúng là như vậy bộ dáng. Ưu Giang Xuyên thấy một thần giật bộ dáng như thế, đó cũng là nhìn không ra cái gì, trong lòng lại bắt đầu nghi hoặc. Nếu quả thật không phải một thần giật lời nói, thì là ai đem lưu lại ảnh ngọc cho hắn đâu? Ưu Giang Xuyên hơi khẽ lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa. Hiện tại nên cân nhắc chính là một chuyện khác. Một sư đệ, Sở Hoài cùng Huyên Nhi hợp mưu lừa gạt mặc dù là ta, nhưng muốn nhằm vào lại là ngươi. Một thân giật cười cười, kia chẳng phải là muốn nhằm vào hắn sao? Bất quá hai người kia đối với hắn đã không có uy hiếp, tùy thời có thể diệt trừ, chỉ cần một hợp lý thời cơ mà thôi. Nhưng rất hiển nhiên, Ưu Giang Xuyên đối với hắn nói những này, cũng là có chút tâm tư khác. Sư Minh, lời này của ngươi ta liền không rõ. Ưu Giang Xuyên nói rằng, bọn hắn rõ ràng là muốn lợi dụng ta đối Huyên Nhi ưa thích, muốn cho ta hoàn toàn cùng một sư đệ đối đầu. Đến lúc đó, cái kia chính là người thân đau đớn kẻ thù sung sướng. Sư đệ, đối với dạng này âm hiểm, ngoan độc cặn bã, chúng ta ha có thể buông tha? Một thân giật hỏi, ý của sư minh là?